Thời điểm cũng đã tới, tiếng keo kẹt từ thượng tầng lầu bắt đầu phát ra. Theo đó, mái nhà theo hiệu ứng của cơ quan kiến trúc mà bắt đầu mở ra, để lộ bầu trời cao kia. Từ giữa thượng tầng lầu, một phần sàn nhà liền được nâng lên. Nơi đó chính là vũ đài, nơi Chiêu Hồng Nan sẽ thực hiện vũ kỹ. Sàn nhà vừa nâng lên, gia nhân liền nhanh chóng chuẩn bị sắp xếp đạo cụ theo như những gì đã được bàn trước. Tác phong của kỹ viện qua bao năm quả thực không đổi, nhanh chóng mà hiệu quả, làm Khương Hy cảm khái không thôi. Chuẩn bị xong, mọi ánh đèn nến đều được tắt hết, khách nhân cũng dần yên tĩnh đi. Thứ duy nhất sáng tỏ mà nổi bật nhất chính là ánh trăng trên bầu trời kia. Giữa lúc này, từ trên trời đột nhiên không biết từ đâu theo gió mà xuất hiện những cánh hoa tung bay. Ẩn sau những cánh hoa kia, một bóng người dần dần hiện ra như tiên hạ phàm. Khương Hy liền nhẹ giọng lẩm bẩm. Bắt đầu rồi. Chương 94, Bạch Y Lộng Vũ, Thiên Đăng Treo Nguyệt Quang, 2. Bóng người trên trời kia dần dần hiện rõ, người đó không ai khác ngoài Triều Hồng Nan. Nàng mang trên người một bộ phục trang tương đối cầu kỳ, lấy hai màu trắng và vàng làm chủ đạo, nửa thân dưới là váy dài phồng ra khá thụ thịnh, nhưng tổng thể lại không khiến nàng khó chịu. Triều Hồng Nan nhắm mắt, hai tay nàng đan vào nhau rồi để trước ngực. Theo thân hình nàng càng ngày càng hạ xuống, tác dụng của bộ đồ rộng thụng thịnh liền bắt đầu lộ ra. Y phục của nàng theo gió mà tung bay, tựa như bức tranh tiên nữ hạ phàm trong truyền thuyết vậy. Không được bao lâu, chân nàng đã chạm lấy sàn gỗ. Dáng người đứng thẳng tắp, đôi mắt liền mở ra, mị lực như có như không mà cuốn hút mọi ánh nhìn. Từ trong tay áo, nàng rút ra một cái chuông nhỏ rồi đưa lên ngang đầu lắc nhẹ một cái. Keng. Tiếng chuông nho nhỏ mà ngân vang vào não hải từng người. Những kẻ đang say trong cơn men còn chưa tỉnh thì say kia dưới âm thanh này cũng phải thanh thần khí sảng hơn hẳn. Nghe được tiếng chuông này, ánh mắt Khương Hy khẽ sáng lên một chút rồi nét mặt chuyển sang một vẻ tiêu dung mà quan sát, bởi màn chính đến rồi. Chuông ngân, trống lên. Từng tiếng trống rồn dập mà vang lên. Chiêu Hồng Nan bắt đầu động, toàn thân nàng nguyện chuyển di chuyển theo từng nhịp trống. Nhịp trống càng nhanh, động tác của nàng cũng càng nhanh. Cho đến khi trống ngừng thì khúc dạo đầu cũng xong, nàng đã di chuyển đến trung tâm của vũ đài. Tiếp đó, nàng giang hai tay ra mà xoay một vòng, bộ y phục rộng thụng thịnh kia theo quán tính liền rời khỏi cơ thể của nàng, để lộ ra phần nội y bên trong. Gọi là nội y nhưng thực ra đó là một loại phục trang bằng vải mỏng, nửa thân dưới vẫn là váy, chủ đạo vẫn là hai loại màu sắc kia. Dẫu thế, loại phục trang mỏng manh kia vẫn đủ sức đốt hết mắt khách nhân ở đây. Tiếp theo sau đó, khoe miệng nàng liền cong lên, nàng bắt đầu múa. Điệu múa đầu tiên, thượng tầng lầu liền biến mất. Thay vào đó chính là một cánh đồng cỏ hoa, đầy ánh nắng và tiếng chim. Lúc này, khách nhân liền kinh ngạc mà nhìn xung quanh, đưa mắt lên rủi qua rủi lại, xác nhận mình không say thì tá hỏa cả lên. Bởi chuyện này quá mức phi lý, đây là loại hình vũ kỹ nào vậy? Khương Hy cũng có chút ngạc nhiên nhưng hắn rất nhanh thấy được bản chất của điệu múa này, ánh mắt liền chuyển sang vẻ hứng thú mà xem tiếp. Theo từng điệu múa của Chiêu Hồng Nan, chim chóc liền bắt đầu hội tụ về, chúng bay quanh nàng như thể đang triều bái, phi thường trắng lệ. Đến lúc đạt cao trào nhất, khung cảnh thảo nguyên cũng nhòe đi, thay vào đó, một trận động đất liền diễn ra, động tác của Chiêu Hồng Nan không còn luyện chuyển nữa mà thay vào đó là mạnh mẽ và dứt khoát hơn, sắc mặt hàng cũng biểu thị vẻ kiên quyết mà oai hùng. Đừng nói là nam nhân, đến cả nữ nhân trước hình ảnh này cũng phải siêu lòng. Động đất qua, mảnh đất tươi đẹp ấy cũng trở thành hoang tàn. Động tác của nàng đình chỉ, khung cảnh đó cũng tan biến theo, kéo tất cả mọi người trở về với thượng tầng lầu. Lúc này, Chiêu Hồng Nan lại động nhưng khung cảnh lại không hiện ra nữa, thay vào đó, nàng bắt đầu vừa múa vừa di chuyển đến các góc của vũ đài. Ở mỗi góc của vũ đài vốn dĩ đã để sẵn những chậu mực tương đối lớn. Theo từng động tác của nàng, mực liền bị đánh văng ra khỏi chậu mà vung xuống mặt sàn. Sau đó, Chiêu Hồng Nan liền luyện chuyển dùng mũi chân của mình thấm vào đó rồi bắt đầu họa trên mặt sàn. Đúng vậy, là họa. Chiêu Hồng Nan không đơn thuần chỉ là một vũ sư thông thường. Nội một mình điệu vũ kỹ có thể tạo ra khung cảnh kia đã có thể nói rõ khả năng của nàng còn hơn thế. Chiêu Hồng Nan ngoài múa ra, nàng còn giỏi họa. Nàng là một tài nữ hiếm thấy ở Nguyệt Hải Thành này. Mặc dù độ cao nghệ thuật của nàng xa xa khó chạm đến Lao Hoàng nhưng cũng xem như đương thời kỳ nhân rồi. Theo từng bước chân của nàng di chuyển, bức họa cũng dần được lộ rõ ra. Từng ngôi nhà, từng ngọn cỏ, từng cái cây, từng con thuyền, bãi biển dần dần được hiện ra. Với khách nhân ở đây thì bức họa này không quá xa lạ bởi đó là khung cảnh mà mỗi ngày họ đều nhìn thấy. Chiêu Hồng Nan họa chính là Nguyệt Hải Thành, mặc dù năm nào nàng cũng họa nhưng mỗi năm đều là mỗi góc độ khác nhau, cảm giác của người xem cũng khác nhau rất nhiều. Năm nay, nàng họa chính là từ góc độ Đông Thành. Đặc biệt, nàng không chỉ họa cho có bởi không rõ là vô tình hay cố ý mỗi năm nàng lấy nơi nào làm chủ đạo là ý như rằng trong năm đó, nơi đó sẽ có đại sự kiện diễn ra. Mặc cho đó là tin tốt hay xấu thì dự đoán đều đúng cả. Nói đâu không xa, năm ngoái nàng họa chính là Tây Thành, và kết quả thì quá tốt, Tây Thành loạn không thể nào loạn hơn. Bức họa hoàn thành cũng có nghĩa là vũ kỹ của Chiêu Hồng Nan đã xong. Họa xong, nàng liền di chuyển đến một góc rồi xoay nhẹ cổ chân quắp tấm vải lớn được họa kia lên. Lấy chân còn lại làm trụ, nàng liền xoay người một vòng mà tung bức họa kia lên trời. Dưới ánh trăng sáng tỏ, bức họa hiện rõ ra trong mắt thế gian. Vô số tiếng vỗ tay phát ra từ bên dưới, Khương Hy cũng không ngoại lệ, tiết mục này không tệ. Sau đó, ánh mắt hắn có chút hơi đổi rồi chuyển thành ý cười, miệng khẽ cười mà đáp lại ánh nhìn mỹ lệ từ vũ đài kia. Tiếp theo đó, các cô nương của kỹ viện cũng động, mỗi người mang theo bên mình một ngọn thiên đăng rồi huyền chuyển đến từng vị khách nhân. Riêng người di chuyển đến Khương Hy lại là một người quân A. Thân mang váy tím xẻ tà bắt mắt, khoe trọn cặp chân dài trắng đoán, vị cô nương kia tiến gần lại hắn, vũ mị một tiếng nói ra. Tiểu Hy, đệ ước đi. Khương Hy cười khan đáp lại. Liên tỷ tỷ, người quen cũ, đừng quyến rũ đệ nha. Người đến tự nhiên là Liên cô nương, mặc dù trước đây giữa hai người có đôi chút hiểu lầm nhưng hóa giải xong, hai bên chung quy quan hệ vẫn rất tốt. Ít nhất vẫn có thể xưng tỷ gọi đệ rất tự nhiên. Lại nói, tiết mục thiên đăng này cũng không phải tự phát mà ra. Đây vốn dĩ là truyền thống năm mới tại Nguyệt Hải Thành, một ngày này, dân chúng tự nhiên đều sẽ thả thiên đăng lên bầu trời để cầu nguyện cho một năm mới trôi qua thật tốt đẹp. Tiếp nhận lấy thiên đăng, Khương Hy liền thắp lên một ngọn lửa rồi thầm cầu trong lòng. Thiên A, năm mới người nhớ nương tay với ta. Sau đó, hắn âm thầm vận linh lực lên mà đẩy ngọn thiên đăng kia lên tận trên trời. Dưới ánh trăng huyền ảo, từng ngọn thiên đăng cứ như những vì sao mà quay quẩn. Thiên đăng treo nguyệt quang A, Khương Hy cảm thán. Khoảng thời gian tiếp theo, kỹ viện liền quay lại hoạt động như bình thường, mái nhà đã khép lại, vũ đài cũng đã hạ xuống. Chiêu Hồng Nan cũng đã thay lại bộ phục trang của mình, tâm tình có chút tốt hơn hẳn. Kỳ thực cá nhân nàng lại không thích bộ phục trang khi mua cho lắm, nó quá mỏng, lại còn lạnh nữa. Trở lại thượng tầng lầu, Chiêu Hồng Nan có chút ngao ngán, bởi Khương Hy vẫn chưa chịu về. Hắn ngược lại bây giờ tương đối thả lỏng, vừa uống rượu, vừa ngắm trăng. Dù gì cũng là đầu năm mới, tu hành mặc dù quan trọng nhưng cũng cần phải thả lỏng, cắm đầu cắm cổ tu luyện ngược lại là hại thân. Trông thấy Chiêu Hồng Nan, hắn liền nở ra một nụ cười phi thường câu dẫn, nhịp tim nàng liền chợt đi một nhịp, toàn thân nàng như bị dính định thân thuật mà chôn chân đứng một chỗ. Khương Hy hạ ly rượu xuống, đứng dậy tiêu sái tiến lại gần rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng mà kéo đi. May mắn là hiện tại ai cũng đang đắm chìm trong tửu sắc, tự nhiên sẽ không để ý đến họ. Là một vũ sư, khí lực của Chiêu Hồng Nan quả thật rất tốt nhưng nàng vẫn vô pháp rút tay về được, đành để mặc bản thân bị kéo đi. Nàng thân thuộc với kỹ viện, hắn cũng vậy, tự nhiên liền biết hai người đang đi đâu. Bởi nơi đến chính là phòng của Khương Hy ngày trước. Mặc dù hiện tại căn phòng này không có người dùng nhưng chung quy vẫn được dọn dẹp rất sạch sẽ, cách bày trí vẫn y như cũ, trong ký ức của Khương Hy như thế nào thì hiện tại vẫn là y như thế. Như thể không ai dám động vào căn phòng này vậy. Nhìn qua một lượt, Khương Hy liền có chút cảm khái, sau đó hắn quay lại, thả tay Chiêu Hồng Nan ra mà nói. Nan tỷ, căn phòng này hiện tại là thế nào? Nghe vậy, Chiêu Hồng Nan cũng nhìn quanh phòng mà thở dài đáp lại. Căn phòng này hiện tại đã có người mua lại. Chủ của nó đệ biết đấy. Khương Hy ngạc nhiên, rồi kéo nàng lại giường ngồi xuống mà nói tiếp. Là ai vậy? Thẩm Minh, Chiêu Hồng Nan đáp. Là hắn, Khương Hy có chút ngờ vực. Nhận ra ánh mắt bất thường ấy, Chiêu Hồng Nan liền nhẹ giọng đáp lại. Là hắn, đệ còn nhớ chuyện tỷ kể lúc trước không, chuyện Thẩm Minh bồi thường lại cho các tỷ muội từ sự kiện đó ấy. Khương Hy gật đầu, Chiêu Hồng Nan nói tiếp. Lúc đó, Thẩm Minh cũng mua luôn căn phòng này luôn. Mama lúc trước có hỏi hắn tại sao, hắn chỉ nhìn căn phòng này thật lâu rồi sau đó cũng không trả lời. Việc này từ đó cũng chấm dứt, không ai nhắc lại nữa. Nghe đến đấy, Khương Hy sao còn không hiểu ra, biểu hiện ngày đó hắn bắt gặp Hiên Minh tại Đông Thành có lẽ cũng là một phần cùng với việc mua phòng này đi. Cảm giác tội lỗi a, Khương Hy nhỏ tiếng nói. Chiêu Hồng Nan không rõ hắn đang nói gì, nhưng cũng không dám nán lại đây quá lâu, căn phòng này đã không còn là của kỹ viện, của Tô gia nữa. Nàng liền đứng dậy kéo Khương Hy đi nhưng giữa lúc này, nàng lại là người bị hắn kéo ngã xuống giường. Tiếp theo sau đó, Khương Hy di ngón trỏ mà phóng linh lực tắt đến toàn bộ ánh đèn trong căn phòng. Chiêu Hồng Nan có chút sợ hãi mà nói ra. Tiểu Hy, đệ làm gì vậy? Xuyệt, Khương Hy đưa một ngón trỏ đặt lên môi nàng mà nói. Sau đó, hắn di tay ra một bên mà khẽ chạm vào mặt nàng, động tác của hắn phi thường ôn nhu, phi thường nhẹ nhàng, hắn nói. Nan tỷ, chúng ta là đang lén lút. Tỷ nhỏ giọng xuống một chút được không? Đệ, Chiêu Hồng Nan có chút hoảng hồn mà nói ra. Khương Hy thở dài, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt nàng một lúc thật lâu, xác định nàng đã có thể nhìn trong bóng tối rồi mới nói tiếp. tỷ có thể thật lòng một chút được không? Nghe lấy ma âm đó, sắc mặt Chiêu Hồng Nan liền không kiểm soát được mà đỏ lim đi, tim nàng đập càng ngày càng nhanh. Giữa không gian tĩnh lặng này, nhịp tim của nàng cứ như là tâm điểm vậy. Chiêu Hồng Nan càng ngày càng đỏ, không biết là vì quá xấu hổ hay gì nữa. Nàng cắn răng mà nói ra. Chúng ta không được. Ánh mắt Khương Hy Thủy Chung mà nhìn vào mắt nàng, hắn ôn nhu nói tiếp. Là vì Tô Gia. Chiêu Hồng Nan lắc đầu, chậm rãi nói ra. Tô Gia tuy lớn nhưng nguyện lòng với ai là do ta, Tô Chiến kể cả còn sống, hắn cũng không chiếm được ta. Chiêu Hồng Nan thay đổi xưng hô từ tỷ chuyển thành ta rất nhanh chóng, như vậy cơ bản đã cho thấy thái độ của nàng rồi. Nàng không xem Khương Hy như một đệ đệ nữa, trên đời này nào có đệ đệ nào đối với tỷ tỷ như hai người đang làm không? Hẳn là có đi, như bây giờ chẳng hạn. Nghe vậy, Khương Hy liền lộ ra một mặt đáng thương, ánh mắt mang một vẻ buồn bã nhìn nàng mà nói. Tại sao? Chiêu Hồng Nan thấy vậy mặc dù có chút siêu lòng nhưng không được. Sự thực đúng là nàng có động tâm với Khương Hy nhưng ai dám chắc đây có phải là cảm xúc chân thật không, hay chỉ là nhất thời thôi. Nàng không đốc, càng không phải kẻ lụy vì tình. Vậy nên, nàng cố gắng ngồi dậy, nhẹ nhàng đẩy Khương Hy ra rồi nói. Tiểu Hy, ta đúng là có chút tiểu tâm tư với ngươi nhưng ta không nguyện cùng ngươi ở một chỗ. Ngươi đã thoát khỏi ký viện, vậy thì hãy tìm lấy cho mình một vùng trời riêng, đừng một đời mà nhìn lại chốn ao tù này. Đối với ngươi cùng ta đều không có lợi. Khương Hy dĩ nhiên nghe được sự quyết liệt cùng nghiêm túc từ giọng của nàng, nàng đây là muốn triệt để diệt đi tâm tư này của hắn. Thế là hắn thở dài ra mà nói. Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi nguyện ở lại chốn ao tù này. Chiêu Hồng Nan lắc đầu. Thời điểm đến, ta sẽ đi. Nghe vậy, Khương Hy liền gật đầu, vẻ đáng thương kia của hắn trong chớp mắt cũng biến mất đi, ánh mắt trở về sự an tĩnh như cũ, giọng hắn nhàn nhạt mà nói ra. Quả nhiên là nữ nhân cực tây. Lời vừa ra, sắc mặt Chiêu Hồng Nan liền đại biến. Chương 95, Cực Tây Huyền Đô. Bốn chữ nữ nhân cực tây cứ như là lôi minh đánh thẳng vào tâm khảm của Chiêu Hồng Nan vậy, bờ vai nàng có chút vẻ run, ánh mắt mang một vẻ không thể tin được. Nhưng chuyện đó chỉ diễn ra trong chốc lát, sắc mặt nàng liền chuyển về bình thường, nàng cười gượng mà nói ra với hắn. Tiểu Hy, ngươi nói gì vậy, ta không hiểu. Nghe vậy, khoe miệng Khương Hy có chút hơi vểnh lên, ánh mắt xoáy sâu vào Chiêu Hồng Nan làm nàng có chút khó thở, hắn nói ra. Cực Tây có một khái niệm gọi là tế đình được cai quản bởi tế tự nhất mạch. Chuyện kế tiếp là ta kể hay ngươi kể đây thưa tế ti? Hai con ngươi Chiêu Hồng Nan co rụt lại, đôi tay có chút run rẩy muốn nắm lấy gì đó, nàng bất giác lui lại phía sau. Ngặt nỗi, sau lưng nàng là thành giường, nàng muốn lui nữa cũng đành chịu. Nàng có chút run giọng mà nói ra. Ngươi! Làm sao ngươi biết? Khương Hy khẽ nhếch miệng, ánh mắt di chuyển sang hướng khác. Chuyện này về cơ bản phải nhắc đến một đoạn cố sự. Cố sự này phi thường có tiếng tại Huyền Đô Đại Lục, thậm chí, trong chiều dài lịch sử, đây còn là đoạn cố sự sáng chói nhất. Cực Tây là cụm từ để chỉ vùng phía Tây của Huyền Đô Đại Lục, đồng thời cũng là cụm từ chỉ địa bàn hoạt động của Ma Đạo Nhất Mạch. Kể từ sau trận đại chiến chính Ma 2.000 năm trước, Ma Đạo Nhất Mạch bị ép phải lui về cố thủ tại vùng Cực Tây, từ đó liền bặt vô âm tín với người đời. Khương Hy đời trước là Nguyên Anh Lão Tổ, hắn đã đi khá nhiều nơi nhưng vùng Cực Tây là nơi mà hắn chỉ mới nghe qua. Xem qua ở trong sách chứ chưa từng nhận biết một người nào đến từ đó cả. Mà không chỉ mỗi hắn, thậm chí đến cấp bậc đại lao của tu chân giới như Thương Nguyên lẫn Vệ Khắc Nguyên cũng chưa từng đặt chân đến Cực Tây bao giờ. Thành ra trong mắt tu chân giới, Cực Tây là một nơi phi thường bí ẩn, phi thường gây tò mò. Theo cổ sử ghi lại, đại chiến năm đó khiến chính đạo lẫn ma đạo đều tổn thương đến căn bản, đại lượng thiên tài, tu sĩ đều vẫn lạc trong trận hạo kiếp đó. Trải qua 2.000 năm, chính đạo đã vực dậy thành công, một lần nữa phát dương quang đại. Chính đạo đã thế, vậy còn ma đạo đâu? Không ai biết cả. Khương Hy vốn nghĩ cả đời này e rằng hắn khó mà biết được Cực Tây là một vùng thế nào nhưng sự kiện ngày hôm nay đã mở ra cho hắn một cơ hội. Một cơ hội để tìm hiểu sâu về vùng Cực Tây. Bởi vì Chiêu Hồng Nan đã múa, nếu nàng múa bình thường có lẽ hắn đã không biết nhưng ai bảo nàng gọi ra ảo cảnh làm gì. Ảo cảnh vừa ra, thân phận của nàng liền triệt để lộ tẩy. Đầu tiên, văn hóa của các địa vực Huyền Đô là hoàn toàn khác nhau. Mà khác biệt đặc trưng nhất là Cực Tây cùng Trung ương Đại Lục. Dù sao ba địa vực khác vẫn có giao thương qua lại, văn hóa giao thoa cũng là chuyện bình thường. Tại Cực Tây, văn hóa về cơ bản đều xuất phát từ cái gọi là Tế Đình. Tế Đình không phải là một thế lực hay là một địa điểm cụ thể, Tế Đình là một dạng tín ngưỡng. Tương tự như đạo môn thờ phụng là Tam Thanh Đạo Tổ, Phật môn thờ phụng là Như Lai Phật Tổ thì Tế Đình thờ phụng chính là Thiên Đường Chư Thần. Thiên Đường Chư Thần hình dạng thế nào Khương Hy không rõ, cổ sử không có ghi lại nhưng hắn biết. Khí vận của Tế Đình tuyệt không dưới đạo môn cùng Phật môn. Mặt khác, có tín ngưỡng cũng đồng nghĩa với có người truyền đạo. Truyền đạo của tế đình gọi là tế tự nhất mạch và những người chuyên đi mị dân gọi là tế ti. Yêu cầu bắt buộc của một tế ti đó chính là phải thuộc điệu múa cổ thần, cũng chính là điệu mà Chiêu Hồng Nan múa vừa rồi. Điệu múa càng gọi ra được nhiều ảo cảnh thì cấp bậc càng cao. Chiêu Hồng Nan gọi ra được 2 ảo cảnh, chỉ dựa vào đó thôi thì Khương Hy cũng không rõ ràng lắm cấp bậc hiện tại của nàng, nhưng không sao. Nàng ở đây, hỏi là được. Khương Hy quay lại nhìn nàng, cười nhẹ một chút rồi nói ra. Cổ sử đương nhiên có ghi chép, nhưng người thật thì đây là lần đầu ta gặp. Mà điệu múa vừa rồi quả thực không tệ. Cảm nhận được giọng của hắn không mang vẻ ác ý, tâm thần Chiêu Hồng Nan có chút thả lỏng, nhưng tình hình vẫn tương đối căng. Che giấu suốt mấy năm nay đột nhiên bị vạch trần, nàng tự nhiên không kịp chuẩn bị cho tình huống này, đành đi một bước nhìn một bước vậy. Chiêu Hồng Nan suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp. Đến các lao tổ của Nguyệt Hải Thành còn không nhận ra điệu múa đó, làm sao ta tin được loại cổ sử từ miệng ngươi được. Nghe vậy, Khương Hy bật cười nhẹ, nét mặt mang vẻ tiếu dung mà đáp lại nàng. Đừng đánh đồng ta với những người kia, tri thức của ta bọn họ sánh không được, nhưng theo cá nhân ta nghĩ, ngươi cũng không còn quá nhiều thời gian ở đây đâu. Chiêu Hồng Nan giật mình, nàng có chút vội vàng nói ra. Ngươi định đem chuyện này nói ra. Khương Hy lắc đầu. Quen biết bao nhiêu năm, ngươi cho rằng ta sẽ nói. Mi tâm của Chiêu Hồng Nan có chút giãn ra. Quả thực, ngẫm nghĩ lại thì Khương Hy không phải là loại người sẽ đem bí mật này cho cả thiên hạ biết. Hắn vốn là một người vô cùng kín miệng. Vậy nên nàng thở ra nhẹ nhõm mà nói tiếp. Vậy tại sao? Khương Hy nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, trùng hợp hay, hướng đó lại là phủ thành chủ, hắn đáp. Mặc Hiên thành chủ nếu thành công đột phá, hắn tự nhiên đủ tư cách để tiếp cận lấy loại hình tri thức này, đến lúc đó hắn sẽ nhận ra điệu múa của ngươi thôi. Tiện đây ta cũng nói luôn, trên đại lục này không mấy người hiểu về cực Tây đâu, nên một khi bị phát hiện, ngươi cũng biết số phận của bản thân rồi đấy. Nghe vậy, Chiêu Hồng Nan liền có chút run rẩy lên, nàng không dám khinh thị lời Khương Hy nói bởi lý do rất đơn giản. Điệu múa cổ thần mà nàng múa bao năm qua vẫn không ai phát hiện ra cả, thậm chí người từ phủ thành chủ còn cho rằng đó ảo cảnh là do pháp khí hoặc mùi hương gây nên. Dù sao trong kỹ viện, mị hương có rất nhiều, cũng không quá khó để dùng đó làm cái cớ cả. Để ngừa phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, nàng liền tin lời hắn nói là sự thật. Nàng thở dài ra một hơi rồi yếu ớt nói. Vậy ngươi cho rằng ta rơi vào tay ngươi sẽ dễ chịu hơn? Khương Hy cười cười đáp. Vẫn dễ chịu hơn rất nhiều. Nghe vậy, Chiêu Hồng Nan chợt nhớ đến chuyện vừa nãy, hai tay bất giác đưa lên che trước người lại, bộ dáng có chút đề phòng. Thấy thế, Khương Hy có chút phiền muộn mà nói ra. Ta không có ý đối với ngươi, vừa rồi chỉ là một bài kiểm tra thôi. Chiêu Hồng Nan có chút ngộng, tựa như không thể tin được mà nói. Bài kiểm tra? Ngươi không đùa với ta chứ? Khương Hy chậm rãi đáp. Đương nhiên không đùa, ta nghe nói nữ nhân cực Tây tính tình phi thường quyết liệt, quả nhiên không làm ta thất vọng. Nhưng chuyện đó bỏ qua đi, bây giờ ta cần ngươi trả lời vài câu hỏi. Chiêu Hồng Nan thật không hiểu, vì cái gì mà sự tình lại ra đến nông nỗi này, nhưng sự thật luôn luôn tàn khốc, trong cuộc nói chuyện này, nàng hoàn toàn bị ép vào thế bị động. Vậy nên đành trầm mặc một hồi lâu rồi mới đáp lại. Chỉ cần không phải chuyện tuyệt mật, còn lại chuyện gì ta cũng có thể nói cho ngươi. Nhưng đổi lại, ta muốn ngươi giữ bí mật chuyện thân phận của ta. Được, Khương Hy gật đầu, tiếp đó hắn nói, ngươi tại sao lại đến địa vực này? Chiêu Hồng Nan suy nghĩ một hồi, tựa như nàng đang sắp xếp lại nên nói như thế nào bởi lúc này tình huống của cực Tây quả thực xấu đến cực điểm. Một đoạn thời gian sau, nàng mới nói với hắn. Sau cuộc đại chiến kinh thiên kia, ma đạo nhất mạch một đường bị ép về cực Tây đối với chính đạo là một chuyện tốt, nhưng đối với những người dân nơi đây thì thật không xong. Ma đạo nhất mạch hiện nay đã hồi phục lại thực lực trước kia, thậm chí còn ẩn ẩn mạnh hơn trước rất nhiều. Chiêu Hồng Nan không rõ cụ thể thế nào, nhưng hiện tại thế lực của tế đình đã bị diệt sạch gần hết, chỉ còn chủ mạch đau khổ mà cố thủ tại chính điện mà thôi. Phần chính điện Chiêu Hồng Nan nói qua rất sơ bộ, dường như không muốn để lộ sự tồn tại của nó cho người ngoài. Khương Hy cũng không hỏi thêm ở chỗ đó, dù sao hiện tại hắn còn quá nhỏ yếu, tâm cảnh không còn mạnh mẽ như xưa, biết quá nhiều liền không tốt. Tuy nhiên, tình huống của tế đình cũng không làm Khương Hy quá ngạc nhiên. Từ trước đến nay, tế đình mặc dù không cùng đường với đạo môn cùng Phật môn, nhưng bản thân nó tuyệt đối không bao giờ bị xếp vào hàng ma đạo cả. Vậy nên trong mắt ma đạo, tế đình là tà đạo, tất phải bị diệt đi. Dẫu vậy, tế đình cũng xem như may mắn, khí vận còn chưa có cạn, tự nhiên vẫn còn cơ hội có thể phát dương quang đại trở lại. Để bảo vệ hơi tàn của tế đình, tế tự nhất mạch liền bí mật phát tán toàn bộ tế ti về các địa vực còn lại của Huyền Đô đại lục. Mục đích chính đó là đi truyền đạo, nhưng thực tế đâu có dễ dàng gì. Tại cực Tây, tế đình là độc tôn tín ngưỡng, dĩ nhiên hiện tại đã trở thành quá khứ rồi. Nhưng tại các địa vực còn lại, đạo môn cùng Phật môn thâm căn cố đế hàng vạn năm nay, tự nhiên sẽ không chấp nhận sự xuất hiện của tế đỉnh. Sự xuất hiện của tế đỉnh tại các địa vực còn lại có thể đẩy mạnh khí vận của tế đỉnh lên, tăng thêm một phần sức mạnh chống chọi với ma đạo ở cực Tây. Điều đó đồng nghĩa với việc phải rút đi khí vận từ đạo môn cùng Phật môn, đây tuyệt đối là tử lộ, một tử lộ đẫm máu. Chính ma đại chiến đã khiến cho thiên hạ khiếp đảm thì khí vận chi tranh, tín ngưỡng chi chiến sẽ đẩy Huyền Đô vào kết cục hủy diệt. Bởi hệ quả của nó sẽ dẫn đến hàng loạt môn phái bị diệt vong, bị xóa sổ ra khổ dòng trường hà lịch sử. Bản thân Chiêu Hồng Nan sau khi rời khỏi cực Tây xong liền tiến về phía bắc của Đông Vực, tức vị trí của Nguyệt Hải Thành. Tại đây, nàng làm một cuộc giao dịch với Tô Thiên Thiến, trở thành trấn bảo của kỹ viện. Dù sao, sau khi phô triển loại vũ kỹ huyễn hoặc kia, Tô Thiến Thiến liền không do dự mà bỏ một cái giá đủ lớn để lưu Chiêu Hồng Nan lại. Nam nhân xưa nay say đắm mỹ nhân, đó là chuyện thật. Tô Thiến Thiến có thể mê hoặc toàn bộ nam nhân Tây Thành thì Chiêu Hồng Nan cũng có thể mê hoặc nam nhân tại Nam Thành A. Thế là thuận lý thành trương, Chiêu Hồng Nan cứ thế mà chính ngôn danh thuận ở lại Nguyệt Hải Thành. Dù nàng chưa thể công khai truyền giáo nhưng nàng còn trẻ tuổi, còn có thời gian, nàng liền chọn con đường chậm mà chắc để đi. Nàng chọn đầu năm mới để phô diễn vũ kỹ của mình mà không chọn thời điểm khác vì đây là thời điểm dân chúng lựa chọn để cầu nguyện, ở bất kỳ loại tín ngưỡng nào, chỉ cần có cầu nguyện thì khí vận tự nhiên liền xuất hiện. Kết quả nàng thành công, nàng khiến cho mọi người phải trông chờ vào hàng năm, khiến người ta phải tin vào dự đoán từ bức họa của nàng, khiến cho mọi người phải cảm thấy nàng thật thần kỳ. Nghe xong, Khương Hy liền có chút khiếp đảm bởi Chiêu Hồng Nan quả thực đã bước đầu tạo ra lòng tin từ hành động của nàng rồi. Ánh mắt hắn bất giác liền lạnh đi, hành động này của tế đình chính là muốn bố cục các địa vực còn lại. Đây không còn là chuyện đơn giản nữa. Khương Hy không thật sự là Khương Hy, hắn một đời là Nguyên Anh lão tổ, một đời là đạo môn môn nhân. Mặc dù hiện tại hắn không chủ tu đạo môn nhưng triết lý đạo môn vẫn luôn là nền tảng tu luyện của hắn, đạo môn sụp đổ, hắn cũng xong. Chưa kể, với nhân quả đời trước của hắn, chuyện này hắn bắt buộc phải nhúng tay vào. Tế đình này không nên xuất hiện tại Đông Vực. Thế rồi, hắn bí mật một tay đưa ra sau lưng, âm thầm vận linh lực mà họa một đạo phủ. Sắc mặt của hắn không thay đổi mà hướng Chiêu Hồng Nan nói tiếp. Ngoài ngươi ra, Nguyệt Hải Thành còn có ai? Nàng đáp. Không ai cả. Hắn hỏi tiếp. Còn những người khác thì sao, ngươi biết bao nhiêu về họ? Nàng lắc đầu. Chuyện này ta không biết, mỗi một tế ti đều không biết sự tồn tại của nhau. Mà kể cả có biết, ta cũng sẽ không nói với ngươi. Khương Hy híp mắt lại, áp lực như có như không liền ép về phía Chiêu Hồng Nan làm nàng có chút hơi khó thở. Mặc dù là tế ti nhưng chung quy lại nàng vẫn là phàm nhân, dù thủ đoạn của tế tự nhất mạch có kỳ dị đến mấy chăng nữa thì thực lực vẫn không bằng người. Không khí nặng nề này cũng không kéo dài bao lâu. Khương Hy liền thở hắt ra một hơi rồi nói. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Nghe vậy, Chiêu Hồng Nan như muốn giải thoát nhưng lúc này, Khương Hy bất ngờ một tay giữ người nàng lại, một tay đưa lên trán nàng mà truyền một làn nước gấm vào bên trong. Ánh mắt nàng liền có chút co rụt lại, nàng là phàm nhân, không thể nào kiểm tra nội thể của mình nhưng hành động này quả hắn nàng sao lại đoán không ra được. Thu tay lại, Khương Hy nhàn nhạt nói. Phong chứ ngươi cải biên sự việc hôm nay, ta đành phải đặt cấm chế để ngươi không tiết lộ chuyện này. Quả nhiên, Chiêu Hồng Nan thầm nghĩ. Sau đó, như có điều suy nghĩ, nàng cắn răng mà nói ra. Ngươi là ai? Nghe vậy, khoe miệng hắn có hơi vểnh lên, hắn đáp lại. Ta là Khương Hy. Nàng tức giận đáp lại, khoe miệng có chút run run. Không thể nào, Tiểu Hy không thể nào độc thủ như ngươi được. Khương Hy không đáp, chỉ nhìn nàng một lát rồi quay lưng mà tiến ra khỏi phòng. Chiêu Hồng Nan liền ôm mặt ngồi xuống đất mà khóc, khóc không thành tiếng. Chương 96, Lập Xuân Khai. Vũ Thủy tiếp. Trên đời này liệu có công bằng không? Câu hỏi này mặc dù nghe thì dễ đấy nhưng đứng vào hoàn cảnh của mỗi người thì câu trả lời lại không giống nhau. Đời trước với thân phận là kỹ nam của Khương Hy liệu có công bằng không? Câu trả lời đương nhiên là không. Một thế trở thành nô lệ, bị người người trà đạp xem thường, so với tiểu nhị còn khó coi hơn, thử hỏi công bằng ở đâu cho hắn lúc đó. Cũng may, tại thời điểm đó có Chiêu Hồng Nan đứng ra giúp đỡ, nàng liền là công bằng của hắn. Nhưng hôm nay thì sao? Hôm nay, hắn đã không còn là hắn ngày trước, công bằng ngày trước cũng không phải công bằng bây giờ. Ở một nghĩa nào đó, Chiêu Hồng Nan đã không còn là công bằng của hắn và bản thân nàng cũng chạm được công bằng cho mình. Gieo nhân nào, gặt quả đấy, đó chính là công bằng. Đêm nay là một đêm thật dài, Khương Hy không ngủ được. Mặc dù đã có thể tu luyện đến cái cảnh giới này nhưng hắn không phải tu sĩ trúc cơ, đáng lý ra vẫn phải ngủ nhưng hắn vẫn lựa chọn thức. Hắn không ngủ vì sự việc của Chiêu Hồng Nan quả thực đã kích lên hắn. Thành thật mà nói, Khương Hy sau khi trùng sinh nếu nói hảo cảm ở ai tốt nhất thì câu trả lời chính là Điền Đại Phu, sau đó mới là Chiêu Hồng Nan. Hắn vốn định sẽ thay chủ nhân của cơ thể này chiếu cố nàng một hai, ít nhất cũng đủ khiến nàng một đời vô lo, nhưng đằng này thế sự vô thường a. Đại đạo chi tranh, tín ngưỡng chi chiến, trận này hắn không thể không đánh, đành có lỗi một chút vậy. Ai, Khương Hy thở dài. Ánh mắt lãnh đạm mà hướng về mặt trăng trên bầu trời kia. Giờ đây, từng ngọn thiên đăng đã sớm không còn ở trên đó nữa, chỉ có một bóng đen to lớn mà che đi mất nguồn sáng kia thôi, Khương Hy nói. Người chắn tầm mắt ta. Bóng đen nghe vậy liền cười, một nụ cười thật sáng, sau đó liền tránh sang một bên. Dưới ánh nguyệt quang kia, Hiên Minh liền hiện lộ ra. Hắn cười nói. Khuya rồi, không thấy ngươi. Khương Hy nói. Ta thu lại hết khí tức rồi, làm sao ngươi tìm được? Hiên Minh ngồi xuống cạnh hắn, không suy nghĩ đáp lại. Buổi tối muốn tìm ngươi chỉ có ba nơi. Phòng tắm, phòng ngủ và mái nhà. Đúng vậy, Khương Hy hiện đang nằm trên mái nhà mà ngắm trăng. Kỳ thật cũng khó mà kiểm soát được bởi hành động này đã trở thành thói quen, một thói quen khó bỏ của hắn. Nếu ai để ý kỹ một chút thì sẽ phát hiện ra thôi. Khương Hy thở dài không nói tiếp. Hiên Minh có chút hơi sực lại, không biết nên nói gì tiếp theo, nên cũng im lặng luôn. Tưởng chừng khoảng không tĩnh lặng đó kéo dài sẽ lâu, nhưng lúc này Khương Hy đột ngột lên tiếng. Minh! Người thân qua đời sẽ có cảm thụ như thế nào? Nghe vậy, ánh mắt Hiên Minh mang một vẻ quái lạ mà nhìn lấy Khương Hy. Hắn không hiểu sao Khương Hy lại hỏi câu đó, bởi trước khi rời Thẩm gia, hắn đã từng cho người đi điều tra một chút về quá khứ của Khương Hy, tự nhiên biết một số chuyện. Thứ nhất, Khương Hy là trẻ mồ côi, không thân không thích. Thứ hai, từ nhỏ đến lớn trong kỹ viện hắn chưa bao hỏi về gia đình của mình cả, cứ như họ chưa bao giờ tồn tại vậy. Vậy mà bây giờ đùng đùng lại hỏi đến vấn đề đó, Hiên Minh không ngờ vực mới là lạ. Hiên Minh cũng xem như nhanh trí, hắn liền nghĩ đến Điền Đại Phu, dù sao, lão cũng là người duy nhất thân cận với Khương Hy hiện tại. Nhưng điểm đó lại phi thường không hợp lý. Điền Đại Phu bề ngoài nhìn như gần đất xa trời, nhưng chỉ những tu sĩ luyện khí cảnh từ trung kỳ trở lên mới nhận ra được, đó là huyết khí của lão nhiều khủng khiếp. Hiên Minh cam đoan ít nhất trong 10 năm tới, lão vẫn dư sức khỏe mạnh như bây giờ. Thế là Hiên Minh mang vẻ ngờ vực của mình ra nói. Tại sao ngươi lại hỏi chuyện này? Khương Hy đáp. Không có gì, tình cờ nghĩ đến, tùy tiện hỏi. Hiên Minh trầm mặc một đoạn thời gian rồi nói ra. Vô cùng đau đớn, ngươi sẽ thấy ông trời bất công, thậm chí là oán trách người, mắng người, nhưng ngần ấy chỉ là khúc dạo đầu. Những ngày về sau, ngươi có thể sẽ khiến bản thân bận rộn để không nghĩ đến, nhưng rồi sẽ đến một lúc. Ngươi bất giác sẽ gọi tên người đó ra thì mới biết được thế giới ngươi từ lâu đã không còn sự tồn tại của người đó rồi. Lúc đó, thế giới của ngươi liền trở nên thiếu thốn mà sụp đổ, ngươi sẽ cô đơn, lẻ loi, một mình mà vùng vẫy trong đau khổ. Nghe xong, ánh mắt Khương Hy liền lướt qua tinh quang, hắn liền ngồi dậy nhìn Hiên Minh một chút rồi nói. Ra lúc đó cảm thụ của ngươi là vậy. Ừ, Hiên Minh gật đầu nhưng liền cảm thấy có chút không đúng. Khương Hy cũng không để hắn kéo dài quá lâu đoạn hội thoại này. Đành vô vai hắn mà nói. Ngày mai ngươi đến phủ thành chủ một chuyến. Hiên Minh đưa tay lên gãi đầu, vẻ mặt mang chút ngờ vực đáp lại. Làm gì? Đi ghi danh tranh danh lạch, Khương Hy nói. Năm nay còn ghi danh, Hiên Minh có chút giật mình. Khương Hy cũng giật mình, hai người nhìn nhau, chớp chớp mắt vài lần như thể xác định điều gì đó, sau đó hắn liền hiểu. Thì ra năm nay mới đổi phương thức, tiếp đó hắn nói ra. Nguồn tin của ta báo cần ghi danh. Hiên Minh gật gật đầu đáp lại. Ừ. Mai ta đi cùng ngươi. Khương Hy nhìn hắn một chút rồi nói. Ngươi đi một mình. Nghe vậy, Hiên Minh ngạc nhiên, dáng vẻ thật khó tin mà nói ra. Ngươi không vào Hạo Nhiên thư viện. Ta đã bao giờ nói là đi chưa? Khương Hy nhìn hắn như thằng ngốc đáp lại. Hiên Minh có chút thất thố, ánh mắt lướt qua vẻ hụt hẫng, hắn kiên trì nói. Hạo Nhiên thư viện là thánh địa tu luyện à, ngươi xác định không đi thì tu hành về sau làm sao giờ? Khương Hy bỗng nhiên bật cười, khí thế của hắn có chút thay đổi. Sắc dục thiên theo đó liền hiển uy. Quang mang đỏ hồng lóe lên trong mắt hắn. Hắn đứng dậy, ngạo nghễ nhìn Hiên Minh mà nói. Ngươi lo tu hành cho tốt, đừng để bị ta bỏ rơi quá xa. Sắc dục thiên vừa ra, Hiên Minh biến sắc nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Hắn bây giờ cũng không phải hắn ngày trước, lần này sắc khí còn chưa đủ đô đo ván hắn hiện tại. Nhưng suy nghĩ một hồi lâu, hắn cũng cảm thấy Khương Hy nói có lý. Khương Hy tu hành sau hắn nhưng bây giờ còn mạnh hơn hắn gấp nhiều lần. Nếu nhận tài nguyên tu luyện từ Hạo Nhiên thư viện, tu hành cảnh giới tự nhiên sẽ tăng cực kỳ mạnh, đến lúc đó, hắn muốn so cũng không có cửa. Chỉ là trong lòng hắn như có như không có chút mất mát, đành thở dài nói ra. Được rồi, mai ta sẽ đi. Tại sao Khương Hy không đi Hạo Nhiên thư viện? Bản thân hắn tu chính là phù đạo nhất mạch, trên toàn đại lục này, thích hợp với hắn nhất chính là nơi đó, nhưng hắn lại khước từ. Bởi vì hai lý do. Thứ nhất, Hạo Nhiên tu nho, hắn tu đạo. Thứ hai, Hạo Nhiên vì muôn dân chăm họ, chết không tử, hắn sợ chết nên không dại gì đâm đầu vào đó. Thứ ba, và cũng là cuối cùng, Hạo Nhiên thư viện có thiên hạ đệ nhất thần toán thần cơ lão nhân. Đừng nói là đời này, coi như đời trước, hắn cũng không bao giờ muốn dây dưa với vị này chút nào cả. Theo như căn dặn của Khương Hy, ngày hôm sau, Hiên Minh liền tự thân đi đến phủ thành chủ để ghi danh. Đương nhiên, Hiên Minh cũng rất cẩn thận để tránh gặp những người quen. Chây chật nửa ngày, hắn cũng ghi danh thành công dưới thân phận tán tu. Ghi danh xong liền là điên cuồng tu luyện, những ngày nay, toàn bộ Tây Thành như muốn sục sôi cả lên. Người người tu luyện, nhà nhà tu luyện, và cũng nhờ vào giai đoạn này mà sinh ý của các bảo lâu tăng lên nhanh chóng. Trầm Thiên Bảo Lâu cũng không ngoại lệ, với tình hình hiện tại của Tô gia, tòa bảo lâu này gần như đã nắm trọn vẹn thị phần tu sĩ luyện khí cảnh rồi. Tình hình kinh doanh phi thường phát đạt, Khương Hy nhờ vào đó mà hầu bao của hắn ngày càng một nở ra. Bây giờ giới chỉ hiện tại của hắn cũng chuyển sang một loại khác nữa rồi, so với cái cũ thì không gian phải rộng gấp 10 lần. Ngần ấy thôi cũng đủ hiểu được, Khương Hy có tiền đến bực nào. Hiên Minh khi biết chuyện này liền tối ngày mắt không rời ra khỏi giới chỉ của Khương Hy, tựa như chỉ cần hắn rời mắt một chút thôi là sẽ có kẻ đến cướp vậy. Nhưng sống trong chăn mới biết chăn có giận, nhiều tiền thì nhiều tiền nhưng đối với loại hao tổn kinh hại như Khương Hy cùng Hiên Minh thì từng đó không thấm tháp vào đâu. Lúc này, tại phòng 8, Hiên Minh đang trần như nhộng mà ngồi đả tọa giữa một núi linh thạch. Số linh thạch này dưới ánh nến liền lung linh huyền ảo không ngừng, Hiên Minh thật không tập trung nổi mà đả tọa nữa rồi. Trong suốt 18 năm này của hắn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được một lượng linh thạch lớn như thế này, chí ít cũng phải hơn một vạn. Thế là Hiên Minh mang một ánh lửa nóng mà nhìn lấy Khương Hy ở đối diện. Thấy thế, khoe miệng Khương Hy liền vểnh lên, hắn nói. Thế nào? Thích chứ? Hiên Minh như gà mổ thóc mà lia lịa gật đầu, hương phấn nói. Thích. Vậy bỏ danh ngạch đi, ta nuôi, Khương Hy nhếch mép nói. Hiên Minh. Hiên Minh liền im bặt, hắn liếc mắt nhìn Khương Hy một chút rồi không đáp nữa mà quay trở lại với đả tọa. Tán tu sao mà so sánh được với Hạo Nhiên Thư Viện? Hạo Nhiên Thư Viện ngoại trừ cung cấp tài nguyên tu luyện ra còn cung cấp cho đệ tử địa vị nhất định tại tu chân giới nữa, cái này mới thật sự đáng giá. Đột nhiên, Hiên Minh nghĩ đến cái gì đó rồi tự mình bật cười. Khương Hy cũng không hiểu hắn bật cười vì cái gì nhưng thôi không quan tâm nữa. Bởi ngày hôm nay có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Hôm nay là Lập Xuân, cũng là ngày mà Hiên Minh chính thức đột phá lên luyện khí cảnh tầng 5. Ngắt nỗi. Dù là ngày tiết khí nhưng linh khí của Lập Xuân lại không hùng hậu và tinh thuần như Xuân Phân được nên mới phải sử dụng đại lượng linh thạch này để hỗ trợ. Một canh giờ sau, Lập Xuân diễn ra, linh khí bắt đầu bạo phát, Hiên Minh dựa vào đó liền tham lam mà hút lấy nó, một lượng linh khí khổng lồ ngay lập tức tràn vào thể nội hắn. Hiên Minh có cảm giác như toàn thân mình đang được gột rửa. Tuy nhiên, lượng linh khí cho việc đột phá vẫn không đủ, hắn liền vận lực mà nhắm vào số linh thạch kia. Từng đoàn khí trắng theo linh thạch tản ra rồi nhập vào cơ thể của hắn. Khí tức xung quanh lì đều bắt đầu thay đổi. Xung quanh hắn, từng đoàn khí trắng theo linh căn diện hóa mà chuyển thành một màu vàng nâu ổn định, chậm rãi tuần hoàn quanh cơ thể. Người không có chút kiến thức nào nhìn thấy cảnh này cũng phải líu lơi không thôi, lượng linh khí này quả thực tinh thuần đến cực điểm. Nhìn cảnh này, Khương Hy liền cảm khái, hắn nhỏ tiếng lẩm bẩm. Quả nhiên là thượng thiên chiếu cố. Không đến một khắc kế tiếp, khí thế của Hiên Minh đạt đỉnh điểm. Đánh nát đạo quan khảm 128 chu thiên rồi kéo thẳng đến 150 chu thiên mới bình ổn lại. Từ cơ thể của hắn, một đoàn tạp chất bắt đầu bị đào thải ra. Nhưng khác biệt một điều là nó không hề có mùi hôi thối, thậm chí bản thân nó còn không tỏa ra chút gì gọi là mùi cả. Mặt khác, tạp chất của Hiên Minh mang một màu sắc ánh kim rất kỳ lạ, người ngoài chỉ cần nhìn lướt qua thôi có khi còn tưởng là vàng cũng nên. Sau khi ngần ấy tạp chất được thải ra, Khương Hy nhanh chóng vận linh lực của mình lên mà bắt đầu luyện hóa đống tạp chất ấy. Bản thân Hiên Minh sở hữu một loại thể chất đặc thù, mà loại thể chất này gần như loại bỏ gần hết tạp chất trong cơ thể, đây chính là đặc tính tiên thiên. Ở khía cạnh khác, mỗi một khi đột phá, theo lẽ thường, cơ thể bắt buộc phải đào thải tạp chất để cơ thể đạt đến trạng thái càng thuần càng tốt. Vậy giả sử như cơ thể đã thuần thì cái gì sẽ được thải ra? Đáp án chính là hậu thiên vật chất. Mặc dù nghe thì hay nhưng hậu thiên vật chất chỉ có chủ nhân của nó mới có thể hấp thụ được thôi. Hiện tại Hiên Minh chỉ mới hiểu chứ chưa thể tùy tâm sử dụng thể chất của chính mình, vậy nên Khương Hy sẽ giúp hắn một tay. Không đến 5 phút sau, ngần ấy tạp chất đã bị Khương Hy ép thành một đoàn hoàng khí, theo sự điều động của hắn, số hoàng khí này liền nhanh chóng nhập thể Hiên Minh. Dị biến liền phát sinh, cơ thể Hiên Minh trong chốc lát liền căng cứng lên, ở vị trí của Khương Hy, hắn cũng có thể nghe thấy được tiếng răng rắc từ xương. Phải đến gần một tiếng sau, khí tức cùng thân thể của Hiên Minh mới trở về bình ổn như bình thường. Những chuyện còn lại cần phải làm là ổn định cảnh giới mà thôi. Nhìn về phía cơ thể của Hiên Minh, từng tấc da, tấc cơ như óng ánh đồng thau, khí chàng phát ra từ đó cũng khiến cho gai ốc của Khương Hy nổi hết cả lên. Nếu Khương Hy không kiềm chế bản thân lại, có khi hắn sẽ giải khai liễm khí thuật, bành trướng toàn bộ linh thức của mình ra mất. Một bên là khí chàng luyện thể, một bên là linh áp tinh thần. Đôi bên cộng đồng bộc phát thì cái phòng tắm này cũng đi luôn. Lúc đó Điền Đại Phu không treo hai bọn hắn lên đánh mới là lạ. Nhưng nói sao đi nữa thì Hiên Minh cuối cùng cũng đã thành công đột phá luyện khí cảnh tầng 5 rồi. Tu hành về sau đành phải dựa vào chính bản thân hắn. Hiên Minh thành công đột phá thì kế tiếp liền là Khương Hy. Khoe miệng hắn khẽ nhếch lên, hắn đi ra ngoài sân nhìn lên bầu trời hít một ngụm thanh khí, miệng thì thào. Vũ Thủy A, cũng gần đến rồi. Chương 97, Hạo Nhiên Chiêu Sinh bắt đầu. Hạo Nhiên Chiêu Sinh đối với toàn thể tu chân giới không phải là chuyện quá đặc thù cần phải chú mục. Dù sao, mỗi một phái muốn trường tồn tự nhiên không thể không tiếp nguồn máu mới rồi. Sự tồn tại của Hạo Nhiên Thư Viện đối với Tam Đại Hoàng Triều lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Một quốc gia muốn tồn tại thì bắt buộc phải có dân chúng, có dân liền giáo dân tất cần nho học. Bản thân Huyền Đô Nho Học Thánh Địa lại chính là Hạo Nhiên Thư Viện. Hạo Nhiên Thư Viện trong mắt tu chân giới là siêu cấp đại phái, trong mắt người thường lại là một dạng tín ngưỡng. Một ngày Hạo Nhiên Thư Viện còn tồn tại, Tam Đại Hoàng Triều khó mà ngã được. Vậy nên, bất kỳ động thái nào dù là nhỏ nhất đến từ Hạo Thiên đều sẽ được Tam Đại Hoàng Triều quan tâm, huống hồ chi là một tòa Nguyệt Hải Thành. Một ngày này, Tây Thành rầm rộ như muốn mở hội, số lượng người hướng về ngày một càng đông, đông đến khó tin. Bởi ngày hôm nay, ngoài tu sĩ ra thì phàm nhân cũng đến Tây Thành. Bình thường, phàm nhân nếu không phải là có địa vị đặc thù thì hiếm khi họ đặt chân đến Tây Thành, nhưng ngày hôm nay lại khác. Ngày hôm nay là lúc Hạo Nhiên chính thức chiêu sinh, cũng là lúc thiết luật của Nguyệt Hải Thành được đặt lên trạng thái tuyệt đối. Có tuyệt đối thiết luật bảo hộ, phàm nhân liền có gan đến Tây Thành. Giữa dòng người như lũ quét thế này, một bóng người khó khăn lắm mới thoát ra được mà hồng hộc thở dốc. Hai thái dương kẻ đó thấm đẫm mồ hôi hột, hắn đưa bàn tay đen lên thấm chút mồ hôi, miệng nhỏ tiếng mắng. Đông thế này chả trách công tử không đi. Người này không ai khác chính là Lân. Lân ngày hôm nay vốn dĩ đến Tây Thành chủ yếu là muốn xem Hạo Nhiên chiêu sinh là như thế nào, nhưng không nghĩ đến một điều, người quá đông. Bắc Thành đông dân nhất Nguyệt Hải Thành còn không có thời điểm nào đông đến chật nghẹt như bây giờ. Đương nhiên, Lân không đến đây một mình, tu chân giới rất loạn, một tên chân ướt chân ráo như Lân đột nhiên xuất hiện tự nhiên liền trở thành con mồi ngon trong mắt một vài kẻ bất thiện. Hắn đến là cùng Hiên Minh, nhưng Hiên Minh là thí sinh A, tự nhiên có người từ Hạo Nhiên Thư Viện đến tiếp dẫn hắn, bỏ lại Lân chật vật lăn lộn trong đám đông này. Bản thân đơn độc, Lân đương nhiên khó tránh khỏi cảm giác căng thẳng, hắn nắm chặt thanh trường kiếm trong tay, ánh mắt cẩn thận mà quan sát xung quanh. Nếu là ngày bình thường, tu sĩ khác liền sẽ thấy bốn chữ ta là người mới trên mặt hắn, vì biểu hiện của hắn quá lộ liễu rồi. May cho hắn, hôm nay vàng thau lẫn lộn, không ai hơi đâu mà để ý đến tiểu nhân vật như hắn. Lại nói, tại sao hôm nay Khương Hy không đi? Đơn giản là vì quá phiền A Hạo Nhiên chiêu sinh đối với hắn mà nói thì không có gì quá đặc biệt, dù sao nếu không phải thiên linh căn xuất thế, bất kể loại hình chiêu sinh nào cũng không dậy nên hứng thú của hắn được. Hắn không cần lo cho Hiên Minh, tên kia vào tứ cường đã là chuyện chắc chắn. Mặt khác, hắn không muốn lộ diện trước thế nhân, nhất là trước mặt mấy vị đại lão kia. Linh thức của hắn quá cường đại, sau khi đột phá thành công luyện khí cảnh tầng 5 vào ngày Vũ Thủy thì linh thức của hắn đã trở nên có chút phi thực tế rồi. Xuất hiện tại đó 10 phần đều là chuyện xấu. Nhưng cũng không sao, còn có Lân ở đấy, Khương Hy chỉ việc quan sát thông qua hắn là được. Tây Thành. Chật vật gần một canh giờ, Lân mới có thể mò đến được chỗ võ đài thi đấu. Không biết vận khí của hắn bình thường ra sao nhưng vào thời điểm này lại phi thường tốt. Chạy đông, chạy tây đến đâu không đến, kết quả lại chen lên được hàng đầu để xem. Lân cao hứng mà quan sát xung quanh, thầm nghĩ quả nhiên đông người, công tử bảo đại sự không sai. Tiếp đến hắn liền nhìn thấy rất nhiều lôi đài ở khu vực thi đấu, đưa tay lên đếm thì con số phải lên đến tận 16. 16 lôi đài tập hợp về một chỗ tự nhiên sẽ chiếm một khoảng diện tích đủ lớn. May mắn, nơi tổ chức chiêu sinh năm nay lại tọa lạc ngay tại quảng trường lớn nhất ở Tây Thành. Kế bên những lôi đài đó là một tòa đại lâu cao sừng sững, được chia làm nhiều tầng. Mỗi tầng đều có một hàng ghế hướng về phía lôi đài. Tầng càng cao, ghế càng ít, càng đại biểu cho địa vị càng cao. Lúc này, trừ các tầng dưới thì tại những tầng trên hiện tại không có lấy một bóng người. Dĩ nhiên, đạo lý này Lân biết, người càng quan trọng càng xuất hiện sau cùng A. Tiếp theo, hắn liền khoanh tay lại, kẹp chặt thanh trường kiếm ở trước ngực, nét mặt nghiêm túc đứng đó mà quan sát. Tư thế này tựa hồ có chút không thuận đối với hắn nhưng đây là lệnh của Khương Hy, hắn không chối bỏ được. Nhưng bản thân Lân cũng phải thừa nhận, tư thế này có chút oai, trông rất ra dáng. Về sau có lẽ nên dùng nhiều một chút. Đám đông trong lúc chờ đợi liền xôn xao, bắt quái một hồi. Người thì chào hỏi người quen, người thì nói chuyện phiếm với đồng bạn, người thì tranh thủ đi kéo quan hệ, cảnh tượng phải nói là phi thường đặc sắc ca. Giữa lúc này, một đạo uy áp từ trên trời bỗng nhiên đập xuống, đám đông trong chốc lát liền triệt để im lặng, tim của họ liền đập mạnh một phát. Bất giác, toàn trường liền tập trung chú mục nhìn về phía các tầng lầu kia. Bởi một khi tình huống này xuất hiện thì đồng nghĩa với việc các vị đại lão kia cũng hiện thân. Tại trên mỗi cái ghế trong chốc lát liền xuất hiện một đoàn quang đủ màu sắc rồi nhanh chóng tán ra, để lộ diện mục của họ. Đối với phàm nhân, đây là một hành động mang đầy chất tiên a, liền thầm mừng trong lòng vì quyết định đến đây hôm nay là đúng. Còn đối với tu sĩ, những vị đại lao trúc cơ cảnh của Nguyệt Hải Thành thì bọn họ chỉ xem qua thôi. Dù sao trúc cơ cảnh tại đây cũng không phải đến mức quá hiếm thấy. Chân chính thần long kiến thủ bất kiến vĩ là các vị kim đan lão tổ, toàn bộ ánh nhìn của Tây Thành liền tập trung vào tầng cao nhất kia, tập trung vào 7 vị trí nơi đó. Lân không quá hiểu rõ nội tình của Nguyệt Hải Thành nhưng người khác hiểu. Tầng cao nhất chính là vị trí chỉ dành cho kim đan lão tổ, 7 vị trí đại biểu cho 7 người. Một cho đương nhiệm thành chủ tạm thời, 4 cho tứ đại thế gia lão tổ, 1 cho kim đan tu sĩ đến từ Hạo Nhiên thư viện. Như thế là được 6 ghế. Vậy thì vị trí còn lại dành cho ai? Câu hỏi này liên tục xuất hiện trong đầu các tu sĩ Tây Thành. Hiện nay, thành chủ Mạc Hiên đang bế tử quan không còn là tin tức tuyệt mật gì nữa, đương nhiên sẽ không lộ mặt ra ngoài thế gian. Không lẽ Mạc gia cho người đi đại biểu? Nếu lấy mặt mũi của Mạc Hiên ra đảm bảo, có lẽ như thế cũng chấp nhận được đi. Người khác suy nghĩ là vậy nhưng đối với các vị đại lao trúc cơ của Nguyệt Hải Thành thì lúc này sau lưng họ đã đẫm mồ hôi lạnh rồi. Ai chứ bọn họ sao có thể nhầm được, loại khí chàng quen thuộc này đến từ Mạc gia. Hơn nữa còn là khí chàng vượt qua trúc cơ cảnh. Bọn họ mang một ánh nhìn kinh dị mà hướng về phía vị tu sĩ họ Mạc kia. Người kia là một trung niên nhân tầm độ hơn 30 một chút, thân thể không quá cường tráng, ngược lại lại cho người khác một cảm giác thư sinh, bình bình ổn ổn. Vị này gọi Mạc Hưu, con trai út của đương nhiệm thành chủ Mạc Hiên. Đồng thời cũng là vị lão tổ kim đan thứ 6 tại Nguyệt Hải Thành. Tọa lạc chủ vị lúc này là một lão niên thân sĩ, dáng vẻ có chút gầy gò, thân mang nguyệt bảo, đầu đội mũ quan. Ánh mắt sáng tỏ như trăng. Lão là người nhận lệnh từ Hoàng Thành mà tiến về đây tọa chấn, tên lão là Trương Hồng Lôi. Trương Hồng Lôi dáng vẻ mặc dù nhìn không ra sâu cạn, bình bình đạm đạm mà trò chuyện với sứ giả đến từ Hạo Nhiên Thư Viện. Vị sứ giả kia là một phụ nhân thân mang nho bào màu trắng, họa tiết chim lạc đỏ, đai lưng được điểm xuyết bằng một màu đen tuyền chắc chắn, toàn thân phát ra hạo nhiên chính khí, trông rất thần thánh. Nhưng vị phụ nhân này từ đầu đến cuối đều rất cẩn thận mà tiếp chuyện với vị đại quan này. Trương lão cười nói: Mai đạo sư dạo gần đây chính khí ngày càng thịnh, tu hành hẳn đã có thành tựu. Vị phụ nhân họ Mai nghe vậy liền đưa tay chắp tạ, cười nhẹ đáp lại. Trương tiền bối quá khen, vạn bối đúng là tu hành có chút tiến cảnh nhưng so với ngài vẫn còn kém xa. Trương lão nghe vậy liền xua tay cười nói. Vẫn là sóng sau và sóng trước đi, ha ha ha. Hai người bọn họ trò chuyện rất vui vẻ, tựa hồ không có chút điều kỳ lạ nào diễn ra cả. Nhưng đối với bốn vị lão tổ của thế gia thì lại khác. Tâm tình bọn họ lúc này liền bất khả tư nghị. Đầu tiên, Mạc Hưu đột phá kim đan cảnh hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Chuyện này cũng nói rõ, dù không có Mạc Hiên, Mạc gia hoàn toàn vẫn có thể đứng vững tại Nguyệt Hải Thành này. Sau này nếu Mạc Hưu không đi theo con đường làm quan thì Mạc gia sẽ rời phủ thành chủ mà di chuyển về phía Tây Thành. Cách cục Tây Thành vốn bình yên vì sự kiện này sẽ lại nổi lên sóng gió cho mà xem. Thứ hai, vị đại quan đến từ Hoàng Thành này mới là người khiến bọn họ căng thẳng hơn cả. Bọn họ mặc dù không làm quan nhưng thân là kim đan tu sĩ, Đại Nguyệt Hoàng Triều cũng sẽ cấp cho bọn họ một cái danh phận thích hợp. Đó chính là làm khách khanh cung phụng. Khách khanh cung phụng kỳ thật cũng là một loại chức vị thoải mái, hữu danh vô thực, không cần làm việc gì cả, chỉ cần treo cái tên lên, mỗi năm đến kỳ liền nhận lấy bổng lộc. Nhưng sự thoải mái này chỉ tạm dừng khi Đại Nguyệt phát lệnh triệu tập bọn họ. Đại Nguyệt triệu tập cũng có nghĩa là Hoàng Triều gặp nguy. Vì vậy nên, đối với cấp bậc quan lại trong Hoàng Triều, bốn vị lao tổ này vẫn là có đôi chút hiểu rõ. Nhất là ở bộ nguyệt bào kia, nguyệt bào này đến bản thân Mạc Hiên hiện tại còn chưa đủ tư cách để mặc, chỉ đơn giản như thế thôi cũng đủ hiểu. Trương Hồng Lôi là đại lao trong triều, đồng thời cũng là tu sĩ. Nguyên Anh cảnh. Cấp bậc đại năng này đến Nguyệt Hải Thành thì Mạc Hiên dù tu vi cao tuyệt cũng phải nhường cái ghế thành chủ lại cho lão ngồi a. Đây cũng là lý do mà tứ đại thế gia lúc này không hé một lời, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im mà quan sát tình hình. Những người khác thấy họ ngồi im liền cho là đang đả tọa tu hành nhưng chỉ có bọn họ mới hiểu, Trương Hồng Lôi bề ngoài không lộ uy áp nhưng chỉ cần đặt chân lên tầng lầu này mới biết được, cái áp lực vô hình đó đáng sợ đến mức nào. Hàn huyên vài câu xong liền đến lúc kỳ chiêu sinh bắt đầu. Ở bên dưới quảng trường, một lão giả thân mang nho bảo có 7 phần tương tự với Mai đạo sư đột ngột xuất hiện, giọng lão uy nghiêm hùng hậu nói ra. Thời điểm đã đến, hạo nhiên chiêu sinh chính thức bắt đầu. Dưới sự gia trì của linh lực, giọng của lão vang rất xa, cơ hồ những người đứng xa nhất cũng có thể nghe thấy được, bọn họ liền đồng loạt hét lên một tiếng đầy phấn khích. Thời điểm này cuối cùng cũng đã đến. Lão giả thấy vậy liền hài lòng, hiệu ứng như dự đoán, lão nói tiếp. Tu sĩ ghi danh tham dự lần này tổng cộng 217 người. Thông qua kiểm tra, toàn bộ đều sở hữu tam tạp linh căn trở lên. Hơn 200 người sở hữu tam tạp linh căn trở lên đối với Nguyệt Hải Thành là một con số không nhỏ. Trong thời đại mà người sở hữu linh căn hiếm hoi như hiện nay mà đạt được con số đó phải nói là phúc phần cho Nguyệt Hải Thành rồi. Bởi hơn 200 người này chính là tương lai a. Giọng của lão giả vẫn vang vọng bên tai mỗi người. Ngày hôm nay tại Tây Thành, Hạo Nhiên Thư Viện chúng ta dựng nên 16 lôi đài. Sau 2 canh giờ, 16 người còn trụ lại sẽ được đi vào vòng tranh bát cường. Sau bát cường liền là tứ cường. Phần thưởng của tứ cường chính là danh ngạch để tiến về Hạo Nhiên tu hành. Ngoài ra, người đứng đầu trong lần chiêu sinh này sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. 4 chữ phần thưởng đặc biệt kia lão giả phi thường nhấn mạnh, tựa hồ phần thưởng đó rất đáng giá để liều mạng. Lão không nói nó là gì lại càng khiến người thêm tò mò hơn. Nhìn vào vẻ hứng thú của những người này, lão giả gật gật đầu nói tiếp. Để khỏi chậm trễ, ta tuyên bố bắt đầu. Nói xong, toàn thân hình lão liền lóe lên một vệt quang nhẹ rồi biến mất. Toàn trường liền hét lên phấn khích, bọn họ rất trông chờ vào biểu hiện của các tu sĩ ngày hôm nay. Nhưng trái với kỳ vọng của họ là đã 10 phút trôi qua, vẫn không có người nào thượng đài cả, từ đó liền dẫn đến bất mãn. Vô số kích ngôn cũng từ đó mà vang lên không ít. Sao không ai lên hết? Chết nhát hết rồi hay sao? Đúng đấy, mau lên nhanh đi chứ. Lên đi chứ, lão nương nóng hết cả người rồi đây. Ở sâu bên trong khu vực chờ của các tu sĩ ghi danh, dưới áp lực đến từ dân chúng này, một vài người đã bắt đầu có dấu hiệu dục dịch rồi. Không đến mấy giây tiếp theo, một bóng người liền phi thân lên một lôi đài mà nói. Ta tới. Chương 98, lôi đài chiến. Một tiếng ta tới này phi thường hào sảng, âm vang phi thường to lớn. Kéo theo đó liền là tiếng hoan hô cổ vũ đến từ phía dân chúng. Những tu sĩ khác thấy vậy liền nhìn đồng bạn một hồi rồi gật đầu, đồng loạt mà phi thân lên các lôi đài khác nhau. Nhưng khác với người ra đầu kia, những người sau không thể nào có được cơ hội thụ hưởng tiếng hô hào vang vọng như trước. Đạo lý người đi đầu có đặc quyền của người đi đầu là như vậy. Theo từng tu sĩ tiến lên lôi đài thì tranh đấu cũng chính thức bắt đầu. Ở lôi đài thứ 5 cũng là lôi đài mà thiếu niên nhân hào sảng kia phi thân lên đầu tiên, tranh đấu tại nơi đó hiện tại tạm thời là hoành liệt nhất. Thiếu niên nhân kia dù năm nay mới hơn 17 đôi chút nhưng hình thể phi thường to lớn, cơ bắp đầy mình, trên tay cầm theo một cây trường côn. Chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài thôi, ai cũng có thể nhìn ra thiếu niên nhân này là một tên ngoại luyện tu sĩ. Đối với dạng lôi đài này, ngoại luyện tu sĩ liền là khó chơi nhất, bởi họ có sức mạnh cùng sức bền vượt trội tu sĩ đồng cấp. Vậy nên những người khác lên sau không hẹn mà cùng nhau liên thủ chống lại thiếu niên nhân. Thiếu niên nhân thấy vậy tự nhiên có chút giật mình nhưng đã đặt chân lên lôi đài rồi thì không còn đường lui nữa, chỉ có nước chiến thôi. Thế là hắn hét dài một tiếng, trường côn trong tay liền quét ngang về phía trước. Đòn tấn công này phi thường bất ngờ, những kẻ chưa kịp chuẩn bị liền bất ngờ bị đánh đến thổ huyết nhưng miễn cưỡng vẫn không rơi xuống đài. Nhưng thế sự nào có suôn sẻ như vậy, những người bị trọng thương trong chốc lát liền trở thành mục tiêu mà bị đánh văng ra khỏi sàn. Chuyện này cũng không có gì lạ, lôi đài chiến chỉ cần 16 người, có cơ hội loại được người nào liền thẳng tay loại bất kể vài giây trước còn liên thủ với nhau. Thiếu niên nhân dù thành công chống lại được đợt tấn công đầu nhưng cũng khó tránh được lần 2, lần 3. Sau đó liền bị người đánh lén sau lưng mà để lộ sơ hở, trở thành mục tiêu công kích của toàn tu sĩ cùng lôi đài. Ở cách đó không xa, lão giả ban nãy cũng quan sát được cảnh tượng này, liền lắc đầu thở dài nói ra. Người trẻ nông nổi, xem như đây là bài học dành cho hắn đi. Tiếp sau đó, lão lại nhìn sang các lôi đài khác, ánh mắt vẫn tương tự như cũ, đều mang vẻ không hài lòng là bao. Nhưng cũng khó trách được, những tu sĩ năm nay toàn bộ đều dưới 20 tuổi, bối cảnh không quá xuất chúng, tâm tính cũng chưa thể thành thục được. Trung quy lại vẫn là trẻ người non dạ, không kiềm chế được bản thân. Muốn thông qua được lôi đài chiến này, tu sĩ bắt buộc phải hội tụ đầy đủ thực lực cùng tâm tính. Thiếu một trong hai liền khó qua. Đột nhiên, ánh mắt lão dừng lại ở khu vực chờ ban đầu, sắc mặt liền có chút giãn ra mà hài lòng, lão lẩm bẩm. Vẫn còn một chút hạt giống tốt. Hạt giống tốt trong lời lão đương nhiên là chỉ những người chưa thượng đài, những người có đủ khả năng nhìn nhận tình hình cũng như trấn tĩnh bản thân. Số lượng người chưa thượng đài hiện nay còn 8 người. mà 8 người này hiện nay đều đang tập trung mà quan sát đối thủ đang chiến trên lôi đài. Trong số đó có Hiên Minh. Hiên Minh xuất thân từ thế gia, càng không phải thắng đốc, ánh mắt của hắn vượt trội hơn hẳn những người khác, hắn nhận ra sơ hở trong trận lôi đài chiến này. Đầu tiên, bản thân lôi đài chiến này là xem ai có thể kiên nhẫn được lâu. Khương Hy đã từng nói với hắn rằng tu hành là chuyện lâu dài, không thể để một phút nông nổi mà sôi hỏng bỏng không. Hắn đương nhiên nhớ lấy lời này. Lão giả đến từ Hạo Nhiên đã cho hạn định thời gian là 2 canh giờ, bây giờ chỉ mới nửa canh giờ trôi qua, hắn không cần vội. Thậm chí trong vài phút cuối hắn thượng đài cũng được. Mặt khác, hắn cũng vừa rút được kinh nghiệm phi thường thực tế từ thiếu niên nhân đi đầu kia. Bản thân Hiên Minh không phải thuần ngoại luyện tu sĩ, nhưng nếu hắn xuất thủ, người khác liền cho hắn là vậy. Vô duyên vô cớ trở thành công địch thì quá thua thiệt, về sức lực hắn không thua nhưng sức bền thì không chắc. Thứ hai, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn cần phải quan sát tất cả những đối thủ ở đây, tính toán cách ra chiêu, cách phòng thủ của từng người, từ đó liền đưa ra đối sách cẩn thận, nên thượng lôi đài nào là có lợi nhất. Mặt khác, 7 người khác đang ở cùng với hắn tuyệt không yếu. Trong suy đoán của Hiên Minh, 7 người này cùng hắn chắc chắn sẽ vào thập lục cường. Bởi ở đây toàn là người quân A. Nguyệt Hải Thành có tứ đại thế gia không đồng nghĩa với không còn tu chân thế gia khác. Khác biệt ở chỗ là không có tu sĩ kim đan tọa chấn mà thôi, nhưng cũng không vì thế mà khinh thường được. Thứ ba và cũng là sơ hở cuối cùng, lão giả kia nói là trụ lại sau 2 canh giờ chứ không nói là rời lôi đài liền bị loại. Điều đó cũng đồng nghĩa với kể cả bị đánh văng khỏi lôi đài thì vẫn có thể quay trở lại chiến tiếp, thậm chí là nhảy sang lôi đài khác cũng được. Tuy nhiên, dường như những người đang chiến ở trên kia vẫn chưa nhận ra sơ hở này. Những kẻ bị đánh văng ra khỏi lôi đài kia nếu không phải trọng thương quá nặng không thể tái chiến thì chỉ còn buồn bã thất vọng mà ngồi đó quan chiến. Hiên Minh đương nhiên không có tốt bụng mà đi nói điều này cho những người kia, chung quy lại tu hành nhìn là ở mình, quyết định đều là do mình cả thôi. Quan sát xong, hắn liền nhắm mắt lại mà đả tọa, chờ đến thời điểm thích hợp rồi mới ra tay. Ở một bên hắn, 7 người còn lại đều mang một vẻ ngờ vực cùng thận trọng mà quan sát Hiên Minh. Bọn họ đều là con cháu thế gia, đương nhiên có nhận biết nhau. Ít nhất cũng ước lượng được thực lực của nhau. Nhưng Hiên Minh thì khác, từ biểu hiện thôi đã cho thấy hắn bất phàm rồi. Mặt khác, bọn họ không nhìn ra được tu vi của Hiên Minh, từ đó liền thận trọng hơn cả. Bọn họ quan sát Hiên Minh, hắn tự nhiên biết, trong lòng liền cảm kích Khương Hy vô số lần. Hắn thầm nghĩ, liễm tức thuật này thật kỳ diệu, sau chuyện này nên nấu cho hắn vài món ngon a. Trên lôi đài, trận chiến càng ngày càng ác liệt, chiến kỹ, phép thuật gần như đều xuất ra không giữ lại, uy lực phi thường dọa người. Ở bên dưới, đám đông liền kích động mà hô vang cổ vũ, nhiệt huyết dâng trào. A Lân cũng không ngoại lệ, hắn đang rất phi thường kích động, hận không thể quay trở lại quá khứ mà đi ghi danh một hồi. Lời này nếu hắn nói ra bên ngoài tất sẽ bị người người khinh bị, tựa như ngươi một tiểu luyện khí cảnh tầng 2 có thể gây nên sóng gió gì? Tiểu tử ngươi chán sống rồi hay sao? Tu vi của người đi chỉ có nước chịu đòn, nên ở nhà đi thôi. May mà lời này hắn không nói ra bên ngoài, nhưng không vì thế mà hắn không có thực lực thượng đài. Minh chứng rất rõ ràng đó là hành động của những tu sĩ trên lôi đài kia quá chậm. Lân không rõ vì lý do gì nhưng trong mắt hắn thừa sức né tránh mấy đòn tấn công kia, rồi đợi người hao hụt mới ra tay. Dĩ nhiên, lấy tâm tính của Lân, hắn liền cho rằng bản thân lợi hại mà thôi, nào có để ý rằng mỗi ngày hắn chịu đòn là từ một tu sĩ với hơn 1.000 năm lịch luyện đâu. Lôi đài chiến càng mãnh liệt, đám đông càng cuồng nhiệt. Trong cơn cuồng nhiệt đó, không có ai để ý đến thanh trường kiếm ở trước ngực Lân cả. Lúc này, thân kiếm liền có một làn khói nhẹ lúc tụ lúc tán mà tạo thành phù văn. Phù văn này gọi vong phủ, tác dụng chính là để quan sát từ xa. Mà người quan sát lúc này đang ở tại Điền Y quán nơi Bắc Thành. Ở trong hậu viện, Khương Hy ngồi trên ghế đá, tay đặt một tấm phù lục ở một bên mắt mà điều động linh lực. Tấm phù lục này cũng là vong phủ, thông qua tấm phù lục đó, Khương Hy hoàn toàn có thể quan sát Hạo Nhiên chiêu sinh từ vị trí của Lân. Loại thủ đoạn này quả nhiên không nên xuất hiện ở tu sĩ luyện khí cảnh á, nhưng biết sao được. Khương Hy không phải tu sĩ bình thường, càng phải cẩn thận hơn. Bắc Thành ngày hôm nay hầu như đều tiến về phía Tây Thành, tự nhiên lưu lượng người lúc này cũng không nhiều, các cửa tiệm kinh doanh hầu như đều đóng cửa hết. Điền Y quán cũng không ngoại lệ, hơn nữa Điền Đại Phu sáng sớm nay đã đi Nam Thành một chuyến đến rồi, Khương Hy hiện nay là ở nhà một mình, liền thuận tiện mà sử dụng phép thuật quan sát 1-2. Xác nhận được Hiên Minh không đội vàng thượng đài, hắn liền hài lòng mà gật đầu. Loại tâm lý bình tâm mặc kệ thiên hạ này hắn rất ưa thích. Bởi vì hắn cũng vậy. Hơn một canh giờ trôi qua, loại sơ hở kia cuối cùng cũng đã có người phát hiện. Bởi vì những tu sĩ rời khỏi đài không nhận được thông báo bị loại, cũng không có người cho mời bọn hắn ra khỏi khu vực thi đấu. một vài người trong số đó liền cắn răng liều mình mà tham chiến trở lại, kết quả liền không có ai ngăn cản, thế là sơ hở này liền bị phát hiện. Những người còn chưa bị rơi đài lần nào lúc này đã tê dại hết cả da đầu rồi, bởi tình huống như thế này tuyệt đối bất lợi cho bọn hắn. Ban đầu vốn dĩ là đánh văng hết những người cản đường ra rồi hẳn đã tọa khôi phục để chiến tiếp. Nhưng bây giờ thì bọn hắn là những người hao hụt nhiều nhất, liền ở thế nhanh bại nhất. Bất giác, ánh mắt của bọn hắn mà hướng về khu vực chờ kia, chú mục vào 8 người đang ngồi đả tọa nơi đó. Sâu trong mắt bọn hắn liền lộ ra vẻ hối hận cùng cực sâu kiên kỵ. Nhưng biết sao được, lao đã phóng thì không thể thu lại được, chỉ có thể cắn răng mà theo thôi. Trên thượng lầu, Trương lão quan sát tình huống này liền hướng sang phụ nhân họ Mai kia mà nói. Mai đạo sư, luật năm nay là do ngươi đặt ra sao? Nghe vậy, Mai đạo sư liền cười đáp lại. Trương tiền bối, đúng là văn bối. Trương lão mỉm cười khen ngợi. Luật rất tốt, bằng vào đây cũng nhìn ra được thập lục cường rồi. Mai đạo sư liền chắp tay đáp lễ, sau đó nàng liền hướng về khu vực chờ. Dù chỉ còn nửa canh giờ nhưng xem chừng 8 người kia vẫn chưa chịu động thủ, điểm này làm nàng rất hài lòng. Tu hành không thể vội, nhưng bây giờ bọn tiểu tử này cũng không nên đợi nữa a. Đúng như nàng kỳ vọng, lúc này, đồng loạt cả 8 người bao gồm Hiên Minh đã bắt đầu động thủ rồi. Bọn hắn trong chớp mắt liền phi thân mà phân biệt tiến về từng lôi đài riêng. Đây cũng là cộng đồng liên thủ của bọn hắn. Chưa tranh bắt cường thì vẫn là đồng minh, vậy nên phải tránh mặt nhau. 8 người đồng loạt động thủ liền gây nên chú ý của những tu sĩ còn lại. Da đầu bọn họ liền tê dại hết cả lên, thầm nghĩ mấy tên biến thái này rốt cuộc cũng chịu động. Trong số 8 người đó có một thiếu nữ khả ái, tuổi tác có lẽ không phải lớn nhất, tầm ngang Khương Hy là cùng. Nàng vừa thượng đài liền xuất phủ ra mà động thủ, trong chốc lát, một biển lửa liền tạt ngang lôi đài số 11. Toàn bộ tu sĩ trên đó không tránh được cũng phải bỏ chạy hết. Kẻ bị chúng thì lăn lộn trên đất, kêu đau thảm thiết, vết bỏng đầy người. Những người thoát được thì phẫn nộ quát lên. Là Hãn Hải Hỏa Phù. Chết tiệt Liễu Liên Hoa, ngươi quá đáng. Thiếu nữ khả ái thu phù lại, sắc mặt cười tươi nhìn những tu sĩ kia nói. Tài không bằng người đừng trách ta nha. Sau đó, bất kể kẻ nào lao lên trở lại đều bị nàng dùng phù đánh ngược lại trở ra. Chưa kể những kẻ này đều là người xa lạ, không quen phối hợp với nhau. Mỗi lần tham chiến trở lại đều là phần mình mà đánh, đội hình liền loạn hết cả lên. Thiếu nữ họ Liên kia dựa vào đó mà chia cắt đánh văng từng người một. Mặc dù có chút hao hụt nhưng qua thời gian, lôi đài số 11 hư hư thực thực đã có người thượng vị rồi, không ai dám khiêu chiến nữa. Tình huống tương tự cũng dần xuất hiện tại các lôi đài khác. Thậm chí có lôi đài vừa xuất hiện người tham chiến liền không nhiều lời mà nhảy sang lôi đài khác. Chuyện này cũng không có gì lạ, bởi người thượng vị kia là một người có địa vị cực cao. Trên lôi đài số 8 nay đã trống người, một thiếu niên nhân thở dài mà nhìn quanh, ánh mắt lướt qua vẻ thất vọng vì không có ai khiêu chiến nhưng cũng mặc kệ, không có người tham chiến thì thôi, đỡ phải động thủ. Cuối cùng liền tự thân ở đấy mà đả tọa tu hành. Ở khán đài, Lân thấy vậy liền có chút thắc mắc, liền quay sang hỏi người đứng bên cạnh. Vị đại ca này, người ở lôi đài số 8 là ai vậy? Sao không có ai đến khiêu chiến hắn? Người kia nghe xong liền nhìn Lân như thằng ngốc, sắc mặt Lân có chút đỏ lên vì thẹn nhưng cũng kiên trì hỏi. Cuối cùng người kia liền bày ra bộ dáng dạy bảo mà nói. Để ta cho ngươi biết, tránh ra ngoài đường động phải vị kia liền ăn đắng. Lân nghe lời gật gật đầu, người kia liền hài lòng rồi nói tiếp. Thượng vị ở lôi đài số 8 là Đô Gia trưởng Nam Đô Trường Sơn. Đô Gia tại Nguyệt Hải Thành chúng ta được mệnh danh là đệ ngũ thế gia, xếp hạng sau tứ đại thế gia. Lần tranh danh ngạch này trừ bỏ mấy vị thiên tài của tứ đại thế gia ra, Đô Thiếu Gia chính là mạnh nhất. Những kẻ khác không muốn chiến với hắn là điều hiển nhiên. Nghe vậy. Lân liền ồ lên ngạc nhiên, thầm nghĩ thật lợi hại. Bất chợt ánh mắt hắn có chút hơi đổi, hắn nhớ lấy hình như ở Linh Vân Trấn, hắn từng gặp một tu sĩ họ Đô thì phải, không biết có liên quan gì không nữa. Nhưng Lân cũng không nghĩ nhiều, thời gian hai canh giờ sắp hết rồi, hắn cũng nên xem tình huống của Hiên Minh như thế nào. Không nhìn thì thôi, nhìn sang lôi đài của Hiên Minh, Lân liền há miệng trợn mắt mà chấn kinh, lòng thầm mắng. Thế này thì còn đánh cái gì nữa? Chương 99, cực cường chấn áp. Tại lôi đài thứ 13, đây là nơi là Hiên Minh lựa chọn để thượng đài. Sở dĩ hắn chọn cái lôi đài này là vì lôi đài này ác chiến nhất, người đang chiếm thế thượng phong ở đây là một tu sĩ kiếm tu, thân hình thấp bé, toàn thân khắp nơi đều là máu. Người này sau một hồi thảm chiến, toàn thân liền dính huyết tính tương đối mạnh, những tu sĩ xung quanh bị khí thế này dọa cho lùi đi không dám ứng chiến. Hiên Minh chỉ cần đánh bại hắn thôi cũng đủ để trấn nhiếp những kẻ khác rồi. Nhưng ngay lúc thượng đài, tất cả ánh mắt liền dồn vào hắn. Kỳ thật, trong số 8 người không thượng đài, Hiên Minh là người duy nhất không có bối cảnh, không có tiếng tăm, liền bị xếp vào hạng chết nhát không thượng đài. Ngay khi 7 người kia động thân thì hắn mới dám động, hành vi này được xếp vào loại đua theo cho đỡ mất mặt. Đối với cảnh bị xem nhẹ này, Hiên Minh cũng không có ý kiến đến gì, hắn vốn là người bị mất bối cảnh, tự nhiên hiểu rõ hơn bất kỳ ai hết. Những tu sĩ khác quay sang nhìn nhau, liền quyết định không tấn công tu sĩ kiếm tu kia nữa mà chuyển mục tiêu tấn công Hiên Minh. Khoe miệng hắn nhếch lên, trong đầu liền bắt đầu tính toán chiến thuật, hai chân khẽ động. Trong chốc lát, hắn đã áp sát một tu sĩ ở gần đó mà xuất ra một quyền, đánh thẳng vào lồng ngực. Một tiếng rắc cực mạnh phát ra, tu sĩ kia liền thổ huyết mà bay ra khỏi lôi đài, toàn thân đập mạnh xuống đất. Những kẻ trên đài chứng kiến tốc độ của Hiên Minh liền hoảng sợ, động tác bất giác mà loạn lên. Nhân cơ hội đó, Hiên Minh nhanh chóng mà xuất thêm mấy quyền nữa, mỗi một quyền liền ứng với một người. Người trúng quyền kết quả đều như nhau, bị đánh bay và không thể tái chiến. Những người trên đài không nhìn rõ thảm trạng của mấy tên bị đánh nên không quá sợ hãi, nhưng vẫn một mực giữ khoảng cách, còn những kẻ bên dưới đài thì lại thấy rõ a trên lồng ngực của những người bị đánh đều in hình một nắm đấm lọt thỏm vào trong, không mất mấy tháng tuyệt đối không bình phục được. Bọn họ thấy thế liền quyết định không thượng đài số 13 nữa, đành chuyển mục tiêu. Tu sĩ còn trên đài thấy được Hiên Minh ra tay liền quát lên. Chết tiệt, hắn là ngoại luyện tu sĩ. Bốn chữ ngoại luyện tu sĩ vừa ra, lôi đài số 13 liền ngưng trọng hết lên. Bởi từ đầu đến giờ, hầu như tất cả ngoại luyện tu sĩ đều bị liên thủ đánh bại hết rồi, bây giờ đột ngột xuất hiện một kẻ khác nữa liền khiến bọn họ cẩn thận hơn. Thời gian không còn nhiều nữa, nếu cứ dây dưa thì sau khi hai canh giờ thời gian kết thúc, người nào bị đánh ra khỏi đài liền bị loại, tình huống lúc đó còn nguy cấp hơn. Hiên Minh dựa vào thế vừa rồi mà quyết định ra tay tiếp nhưng đột nhiên, ánh mắt hắn có chút ngưng trọng lại bởi rất nhiều tu sĩ đang hướng về phía lôi đài này mà tới. Ánh mắt Hiên Minh rất rõ. Hắn biết số tu sĩ này là đang rời bỏ lôi đài số 8. Thấy vậy, ánh mắt hắn liền thay đổi, chuyển thành vẻ ngập tràn chiến ý, hắn trong chốc lát thay đổi bộ pháp mà bắt đầu xuất thủ. Hiên Minh xuất thủ liền nhanh chóng khiến nhiều người không kịp phản ứng, hắn nhếch miệng nói ra. Quá chậm. Vừa nói xong, một quyền liền hướng đến, xuyên qua tầng phòng ngự của một tu sĩ mà đánh vào lồng ngực. Lần này, Hiên Minh gia tăng thêm lực lượng cho quyền của mình, bây giờ đối thủ quá đông, không thể một quyền một người được nữa. Đành phải nghiêm túc một quyền kéo theo vài người rời sàn mới được. Tiếp đó, hắn liền chuyển về thế đứng tấn mà xuất quyền liên tục, dưới sự gia trì linh lực mà mỗi quyền Hiên Minh xuất ra đều như cự pháo vậy. Quyền ra càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Không đến 10 phút, khí thế của Hiên Minh liền kéo lên cao dọa người, chiến ý cùng khí chàng luyện thể theo đó buộc phát ra, khiến đa số tu sĩ cùng lôi đài tái hết cả mặt mũi. Biểu hiện của Hiên Minh phi thường chói mắt, phi thường xuất sắc. Trong chớp mắt, toàn trường liền hướng về hắn mà cổ vũ nhiệt tình, nhất là nữ nhân. Ai bảo hắn đẹp trai quá làm gì? Nam nhân vừa đẹp vừa có thực lực tuyệt đối là nhân tuyển thích hợp cho hôn nhân A. Lân lúc này ở hàng đầu liền run cầm cập cả lên, hắn sau khi nhìn thấy hàng đống người lao về phía Hiên Minh liền sợ Hiên Minh không thủ được. Nào ngờ cái tên này lấy đơn độc một thân mà cường thế chấn áp ngần ấy tu sĩ A. Lân bây giờ mới nhớ đến những ngày đối luyện với Hiên Minh, liền cắn răng ân hận mà nói. Mẹ nó! Ra từ trước đến giờ hắn nương tay. Dĩ nhiên, đánh người cùng nhà thì không đánh thẳng tay. Thậm chí, Khương Hy cũng chưa bao giờ toàn lực mà đánh với Hiên Minh cùng lần cả, đối luyện mà thôi, cũng không phải là muốn lấy mạng nhau. Không chỉ khán giả mà ngay lúc này, các vị đại lão cũng toàn lực chú tâm đến Hiên Minh. Bọn hắn tọa trấn Tây Thành nhiều năm, chưa bao giờ nghe về Hiên Minh cả. Đột nhiên từ đâu chui ra một con ngựa ô như thế này liền sẽ cải biến rất nhiều việc. Mấy vị đại lão này liền nhanh chóng mà âm thầm tính kế thay cho hậu bối nhà mình. Tu sĩ trúc cơ là vậy nhưng riêng tầng trên cùng lại khác. Những vị kim đan lão tổ kia lịch luyện hàng trăm năm, ánh mắt tự nhiên cao hơn mấy tầng so với những người khác, liền nhìn ra rõ được thực hư năng lực của Hiên Minh. Vị Mai đạo sư từ Hạo Nhiên thư viện bây giờ đang là hai mắt đầy lửa nóng mà nhìn lấy Hiên Minh. Luận thực lực cùng tu vi, ở đây nàng là người mạnh thứ hai sau Trương Hồng Lôi, tu vi kim đan cảnh đỉnh phong. Luận ánh mắt, nàng còn hơn bốn vị lão tổ của tứ đại thế gia bởi bối cảnh của nàng là Hạo Nhiên thư viện chứ không phải thế gia. Nàng chú trọng không phải là ở việc thực lực cường thế của Hiên Minh, nàng chú trọng chính là khả năng kiểm soát linh lực của hắn. Mỗi một quyền đều được gia trì bằng một lượng linh lực vừa đủ, dù có hơi chút dư thừa nhưng chúng quy lại vẫn rất đáng kinh ngạc. Chỉ ít, lực kiểm soát này không nên có ở tu sĩ luyện khí cảnh A. Trương lão cũng có cùng cái nhìn với nàng, lão liền nhịn không được mà nói ra. Hảo tiểu tử, lực khống chế cực mạnh. Lời vừa ra, các vị lao tổ còn lại liền nhanh chóng mà quan sát Hiên Minh kỹ hơn, đồng thời ánh mắt cũng lộ ra vẻ chấn kinh. Lý gia lão tổ trầm mặc một hồi cũng thở dài ra một hơi mà than thở. Người này là nhân tài, lấy lực kiểm soát đó, hắn đã vượt qua Khiêm Nhi rồi. Khiêm Nhi trong miệng hắn dĩ nhiên là Lý gia thế hệ này đệ nhất nhân Lý Khiêm. Những lao tổ khác nghe vậy liền gật đầu đồng ý, bởi khi lấy Hiên Minh ra so với đám hậu bối trong nhà, bọn họ không thể không thừa nhận khả năng kiểm soát linh lực này. A riêng tưởng ra lão tổ thì có chút phiền muộn, bởi đừng nói là lực kiểm soát, chỉ cần một quyền bình thường kia của Hiên Minh thôi cũng đủ kích thương tưởng thành thiên rồi. Trong lòng liền một mảnh bi ai. Trận chiến của Hiên Minh tại lôi đài số 13 cũng thu hút sự chú ý từ những lôi đài khác, nhất là ở những lôi đài đã xác nhận người thượng vị. Lôi đài số 11. Liễu Liên Hoa mang một ánh nhìn kinh dị mà nói ra. Cái tên này đến cả nữ nhân cũng đánh. Có còn là nam nhân không vậy? Lôi đài số 8. Đô Trường Sơn ánh mắt mang một nét âm trầm mà phán đoán thực lực đôi bên, sau đó gật đầu khen ngợi. Không tồi, có tư cách để ta mài kiếm. Hai canh giờ vừa điểm, một tràng chuông dài liền phát ra, báo hiệu lôi đài chiến kết thúc. Hiên Minh lúc này mới thu hai tay đấm máu lại mà thở hắt ra một hơi, ánh mắt nhìn xung quanh mình mà hài lòng. Xung quanh lôi đài số 13, bây giờ tất cả đều đã tái hết cả mặt mày rồi, bọn hắn run rẩy mà nhìn lấy một đám xác người nằm chồng chất nơi đây, có kẻ run rẩy mà nói ra. Đây là loại sức mạnh gì? Hiên Minh đương nhiên nghe lấy giọng đó nhưng cũng không buồn trả lời, hắn đưa hai tay cũng mình lên kiểm tra một chút rồi vận linh lực lên mà tản số máu ấy ra, để lộ đôi bàn tay chắc chắn không một vết chảy. Đúng vậy, là không một vết chảy. Đừng nói là tay mà hầu như trên người hắn không có lấy bất kỳ một tổn hại nào cả, điểm này mới thật sự là doa người. Sau đó, Hiên Minh đột nhiên phát hiện ra Lân, liền cười tươi một phát nhưng là hướng về phía thanh kiếm trước ngực kia. Lân đương nhiên không biết là Hiên Minh đang nhìn thanh kiếm, hắn tưởng tên kia là đang nhìn mình mà cười, da gà da vịt liền đua nhau mà nổi lên. Mà không chỉ mỗi mình Lân, nguyên một đám nữ nhân sau lưng hắn cũng hiểu lầm à, liền một mảnh la hét cuồng hỉ không kiểm soát mà phát ra. Thu dọn xong xuôi, lão giả từ Hạo Nhiên thư viện liền hiện thân, ánh nhìn thân thiện mà hướng về 16 tu sĩ thành công thượng vị. Tất cả thấy thế liền nhao nhao hành lễ đối với lão, lão lại càng hài lòng hơn, sau đó liền quay về hướng khán đài mà nói. Thập lục cường đã xác định. Sau khi nghỉ ngơi nửa canh giờ, bát cường tranh đấu liền bắt đầu diễn ra. Lời vừa ra, vô số tiếng hét cổ vũ nhiệt tình liền hướng 16 người thượng đài mà chúc mừng. Bọn hắn đương nhiên vui vẻ tiếp nhận. Vượt qua phần đông các tu sĩ tài năng của Tây Thành mà đứng ở đây cũng đủ nói lên thực lực cùng tiềm lực tương lai của bọn hắn rồi, cũng đáng để tự ngạo một phen. Ở trên tầng cao kia, trước mặt các vị lao tổ bây giờ là danh sách 16 người thượng vị nhưng phần đông ánh mắt là hướng về cái tên số 13 kia. Tô gia lão tổ thấy thế liền nghi vấn. Hiên Minh. Chưa nghe bao giờ, các ngươi đã nghe qua bao giờ chưa? Lý gia cùng tưởng gia lão tổ nghe xong liền lắc đầu nhưng riêng thẩm gia lão tổ lại có ý nghĩ khác. Hiên Minh, Thẩm Minh. Vừa rồi Lao không quá để ý đến trận chiến tại lôi đài số 13 nhưng bây giờ nếu nghĩ kỹ lại thì tiểu tử Hiên Minh này có vài phần giống với Thẩm Minh á. Tuy nhiên, nghi vấn cũng chỉ là nghi vấn, lát nữa đến vòng bắt cường liền tra xét một chút thì mới kết luận được. Nghĩ đến Thẩm Minh, Thẩm gia lão tổ liền có chút phiền muộn. Thẩm Minh bỏ nhà đi cũng được một thời gian rồi, Thẩm gia dốc hết toàn lực đến giờ còn chưa tìm ra được. Thậm chí còn nghĩ đến chuyện bị phủ thành chủ bắt đi nhưng phủ thành chủ đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì cả. Tình huống liền có chút bế tắc. Thẩm gia lão tổ còn tính đến chuyện Thẩm Minh rời khỏi Nguyệt Hải Thành nhưng ý nghĩ này có chút không hợp lý. Thẩm gia tuy ít nhân khẩu nhưng mỗi người đều không ngu ngốc, thậm chí luận về trí tuệ, Thẩm gia lão tổ còn đánh giá cao Thẩm Minh hơn cả vị đường huynh của hắn là Thẩm Phong. Vậy nên lão đoán sau khi bỏ nhà ra đi, Thẩm Minh tiểu gì cũng sẽ tham gia vào cuộc tranh đấu danh ngạch này. Bởi đây là cơ hội duy nhất trong mắt hắn. Chỉ có điều là hắn có đủ thực lực đứng trong hàng ngũ 16 người này không thôi. Trầm mặc một hồi, Lao cũng hướng về Tô Thanh mà lắc đầu. Cầm thông tin của Hiên Minh trong tay, Mai Đạo Sư liền cảm thấy có chút tiếc nuối, linh căn thiên chất của hắn có chút kém, chỉ là tam tạp linh căn. Nhưng suy xét tổng thể thì nàng đánh giá rất cao hắn. Hạo Nhiên Thư Viện tuy rằng trọng linh căn thiên chất nhưng cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào đó. Bởi bọn họ tu là Nho Đạo, lấy thái bình của muôn dân trăm họ làm đầu. Trọng chính là ở tâm tính. Nếu tâm tính Hiên Minh đáp ứng được yêu cầu của nàng nữa, nàng liền tìm cách để hắn vào được Hạo Nhiên Thư Viện A. Chỉ tiếc là thông tin về hắn quá ít ỏi, động tĩnh duy nhất của hắn có thể thăm dò được là lần mua pháp khí tại Trầm Thiên Bảo Lâu. Từng ấy thôi khó mà nói được điều gì, chưa kể bên cạnh hắn cũng có những hạt giống không tồi, nhất là Đỗ Trường Sơn, Liễu Liên Hoa hai người này. Suy đi tính lại, Mai Đạo Sư liền đưa ra quyết định, hai tay di động, sắp xếp ra 8 cặp đấu để tranh bắt cường. Bảng đấu sắp xếp xong, Trương Hồng Lôi liền nhìn qua một lượt rồi gật đầu cười nói. Mai Đạo Sư quả nhiên trọng người tài nhưng sắp xếp thế này có hơi chán quá không? Nghe vị Nguyên Anh Đại Năng này nói, Mai Đạo Sư tự nhiên không dám không đáp, nàng cười đáp. Bẩm tiên bối, bát cường chán nhưng tứ cường thịnh yến. Nghe vậy, Trương Hồng Lôi liền cười sảng khoái, khí thế bất giác lan hết cả tòa lâu. Mấy vị đại lao trúc cơ liền một mặt tái trắng, lưng thấm đẫm mồ hôi lạnh. Chương 100, đại chiến Bắc Cường. Nửa canh giờ sau, lão giả từ Hạo Nhiên thư viện một lần nữa lại thượng đài. Lúc này tại quảng trường, 16 lôi đài đã biến mất không còn một vết tích nào cả, thay vào đó là một cái lôi đài khổng lồ, kích thước phải gấp 3 lần so với cái trước. Y dị phục lão giả phần phật như tiên nhân mà đáp xuống trung tâm lôi đài, ánh mắt lao lướt qua vẻ tình quang nhìn về khán đài một lượt. Hít vào một hơi, lão dõng dạc nói ra: "Thời điểm đã đến, kế tiếp đây là bảng đấu của vòng tranh Bắc Cường." Nói xong, lão phất tay háo của mình một cái, linh khí trên không trung bất giác mà tụ lại, hữu hình hóa thành các bảng đấu. Khán giả ở bên dưới lần đầu thấy loại thủ đoạn này liền ngạc nhiên không thôi, miệng không ngừng khen lợi hại. Lão giả thu tay lại rồi nói tiếp: "Theo bảng đấu, trận đầu tiên, Lương Tích Du đấu với Doan Đú Huyền." Lời vừa ra, khán đài liền sục sôi không ngừng, tiếng cổ vũ, kêu gọi không ngừng phát ra mà đỉnh điểm là ở hai vị trí. Một là ở nhóm tán tu, một là ở nhóm thế gia. Nhìn qua thôi cũng đủ hiểu, đây là trận đấu giữa hai tầng lớp căn bản của tu chân giới. A trận này ngoài mục đích tranh danh ngạch ra còn bao hàm cả vấn đề mặt mũi ở trong đó. Theo từng tiếng reo hò, Lương Tích Du cùng Doan Đu Huyền cùng đồng hành mà tiến lên lôi đài, ánh nhìn của cả hai người đều là hướng về phía trước mà đi. Ở thời điểm này bọn họ không cần phải nhìn nhau làm gì, trước đó quan sát cũng đã đủ rồi. Ở bên dưới, các tu sĩ không tham dự liền nhao nhao nghị luận một hồi. Cả Lương Tích Du cùng Doan Đú Huyền đều là những người có tiếng tăm tại Tây Thành, thực lực đều mạnh ngang nhau, cùng là luyện khí cảnh tầng 5. Bọn họ tranh luận bây giờ là xem ai sẽ thắng trận này, thậm chí là tổ chức đặt cược, theo đó, tỷ lệ cược liền nghiêng về Doan Đú Huyền nhiều hơn. Dù sao, hắn cũng là con cháu tu chân thế gia, là một trong 8 người kiên nhẫn ngồi chờ ở trận đầu. Hai người đối nhau, không khí liền có chút căng thẳng. Lão giả thấy vậy liền lớn giọng hô: "Bắt đầu!" Lời vừa dứt, Lương Tích Du liền hét dài một tiếng mà lao đến tấn công, trường thương lộng vũ là trực chỉ thẳng tiến về phía trước. Doan Đu Huyền cũng làm ra phản ứng nhanh, hắn vận linh lực mà bật nhảy lên trên cao. Lương Tích Du nhếch miệng khinh thường một cái, mũi thương liền hạ xuống đâm xuống sàn, theo quán tính, toàn thân hắn liền bật lên mà xuất ra một cước toàn lực. Doan Đu Huyền lần này không kịp chuẩn bị liền bị đá văng xa ra. Bên dưới, nhóm tán tu liền hào hứng mà hét lên: "Đánh hay lắm! Du ca, đánh bại đám thế gia đó đi!" Doan Đu Huyền bị đá văng mặc dù có chút bất ngờ nhưng hắn vẫn nhanh lấy lại được bình tĩnh, liền xoay một vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp đất, trên thân không có lấy một vết thương nào. Lương Tích Du thấy vậy liền trợn mắt lên, không tin được mà nói: "Làm thế nào?" Nhưng sau đó, hắn liền nhận ra mà lạnh giọng nói tiếp: "Ra vậy! Chết tiệt, là pháp khí!" Vừa rồi, ngay lúc Lương Tích Du toàn lực tặng cho Doan Đu Huyền một cước, vô tình lại trúng phải cây quạt giấy trên tay Doan Đu Huyền. Mà danh tính của cây quạt đó đúng như hắn đoán, đó chính là pháp khí. Dù cho một chiêu đó của hắn có là toàn lực thì khi công kích vào pháp khí cũng vô dụng. Bởi vậy mới nói, trong tranh đấu giữa tu sĩ, pháp khí là thứ không thể thiếu được. Lương Tích Du phẫn nộ, tay nắm thật chặt trường thương trong tay. Doan Đu Huyền có pháp khí nhưng hắn không có, trường thương này mặc dù so với phàm binh có mạnh hơn đôi chút nhưng xa xa vẫn không so được với pháp khí. Đối diện với thái độ của Lương Tích Du, Doan Đu Huyền liền nhếch miệng kiêu ngạo không thôi. Hắn cao ngạo mở miệng ra nói: "Ngươi đã biết chênh lệch giữa thế gia và tán tu rồi đấy, còn bây giờ thì biến đi." Vừa dứt lời, Doan Đu Huyền liền vận pháp lực lên, dùng quạt làm vũ khí mà chém về phía Lương Tích Du. Phong nhận. Một chiêu vừa ra, linh khí khẽ động, một lưỡi dao gió như có nhưng không mà chém về phía Lương Tích Du. Thấy vậy, hắn liền ngưng trọng, dồn toàn lực của mình vào trường thương mà đỡ. Nhưng rất tiếc, trường thương của hắn không phải pháp khí. Một chiêu phong nhận này liền chặt đứt trường thương mà chém thẳng vào người Lương Tích Du. Lương Tích Du đau đớn thét ra một tiếng dài, trên thân hắn, máu tươi không ngừng chảy ra. Doan Đu Huyền không để cho hắn phải thở dốc, liên tiếp ra thêm vài chiêu phong nhận nữa. Lương Tích Du bây giờ không còn vũ khí, thân mang trọng thương, đối với đoàn phong nhận này liền không có chút sức hoàn thủ nào, mặc cho thân thể bị chém đến tơi tả, máu chảy đầm địa. Thế cục đến mức này không cần nói cũng biết, Lương Tích Du bại rồi. Lão giả thấy thế liền chờ đợi xem Lương Tích Du sẽ làm ra phản ứng thế nào, là nhận thua hay chiến tiếp. Kết quả lão không nghe được gì cả, hắn đã ngất rồi. Lão thở dài ra một hơi rồi tuyên bố: "Trận đầu tiên, Doan Đu Huyền thắng." Thanh âm của lão vừa lên, vô số tiếng reo hò từ nhóm thế gia vang lên, còn bên tán tu thì âm trầm bất định, nhanh chóng lên trên lôi đài mà đem Lương Tích Du về trị thương. Không để khán giả đợi lâu, lão liền công bố trận thứ hai. Trận thứ hai cũng là trận chiến giữa tán tu cùng thế gia, đại diện thế gia là thiếu nữ khả ái Liêu Liên Hoa, còn bên tán tu là một tu sĩ vô danh. Hiển nhiên, rút kinh nghiệm từ Lương Tích Du, tán tu này cũng không vọng động, một mực giữ khoảng cách với Liễu Liên Hoa. Ngặt nỗi, lựa chọn này của hắn sai trầm trọng. Trong số 16 người ở đây, Liễu Liên Hoa chính là tu sĩ có sức tấn công tầm xa mạnh nhất. Liễu Liên Hoa cười như được mùa, liên tiếp xuất ra phụ lục mà tấn công. Tương tự như Lương Tích Du, tán tu này cũng không có trợ lực của pháp khí, Liễu Liên Hoa mặc dù không dùng pháp khí nhưng phụ lục của nàng phi thường đáng sợ. Liễu gia tại Nguyệt Hải Thành chính là phù đạo thế gia, phù mà nàng đang dùng chính là xuất gia từ Lao Tổ A. Dưới sức công phá kinh khủng của phụ lục, hơn phân nửa bề mặt lôi đài liền bị phá hủy, tán tu kia thì vật vờ không rõ sống chết. Đối với loại kết quả, không ai biểu thị ra vẻ bất ngờ cả, thủ đoạn của phù đạo chính là không chừa đường lui cho đối thủ. Trận thứ hai, Liễu Liên Hoa thắng. Điền Y Quán. Thông qua võng phủ, Khương Hy đại khái cũng đã hiểu được thực lực của mấy tên tu sĩ này rồi. Bất ngờ là trong số đó, hắn xem trọng là Liễu Liên Hoa mà không phải là Đô Trường Sơn. Người ngoài nhìn nàng dùng mỗi phụ lục, liền cho rằng nàng đơn giản là không giỏi đánh nhau, chỉ có đốt tiền dùng phụ thôi. Nhưng phụ lục muốn dùng là dùng sao, hơn nữa còn dùng liên tiếp, linh thức ở đâu đủ cho ngươi mà dùng. Khương Hy không ở đó, hắn không cách nào kiểm tra xem tình huống của nàng thế nào, nhưng hắn đoán nàng là thiên sinh linh thức, cấp độ e rằng không thua Tô Huyên là bao. Mặt khác, kiến thức sử dụng phụ lục của nàng tương đối ổn, thu phát phụ tự nhiên, thắng cũng là lẽ đương nhiên. Còn Đô Trường Sơn hắn cũng xem qua rồi, thực lực cũng ổn nhưng hiên minh nghiêm túc đánh thì vẫn dư sức đo ván hắn được nên không cần chú ý gì thêm. Tổng kết lại một chút thì ngày hôm nay không có gì cần lưu tâm cả, Khương Hy liền thở ra một hơi, thu vong phù lại rồi khoanh chân điều tức một chút. Vong phù là trung phẩm phụ lục, họa ra đã tốn không ít linh thức rồi, đằng này còn duy trì sử dụng song song hai loại cùng lúc đúng là khiến hắn có chút mệt mỏi. Bất giác, ánh mắt của hắn có chút đăm chiêu mà nhìn về phía Nam Thành, trong đầu liền suy nghĩ đến chuyện gì đấy. Suy nghĩ rất rất lâu. Trong các trận đấu tiếp theo, các cặp đấu gần như là như cũ, tán tu cùng thế gia. Và kết quả thì không cần nói cũng biết, thế gia là bên chiến thắng. Từ đó, nhóm tán tu liền có chút oán hận mà nhìn về phía Hạo Nhiên thư viện. Sắp xếp như thế này không phải trực tiếp bảo tán tu chúng ta nên an phận mà ở nhà đi sao? Một tên tán tu đối diện với liên tiếp thất bại như vậy liền nhỏ tiếng mắng. Chết tiệt, khinh người quá đáng. Lời này đương nhiên không thể nào tránh được khỏi hai mắt của lão giả kia. Lão liền không có biểu lộ gì đặc biệt cả, chỉ có chút thất vọng đối với những tu sĩ này. Bảng đấu này đương nhiên là do Mai đạo sư sắp xếp, lão biết bối cảnh của nàng, nàng xuất thân chính là tán tu. Vậy nên mặt ngoài nhìn thì công tâm nhưng thực chất nàng vẫn có đôi chút hướng về phía tán tu, dù sao tán tu tu hành đã không dễ rồi. Nàng cố ý xếp như vậy là để cho tán tu có cơ hội chứng minh cho người đời thấy họ xứng đáng. Nàng không xếp tán tu đánh với tán tu để dễ vào hơn, bởi đứng trên cương vị đạo sư của Hạo Nhiên thư viện, nàng phải tìm cho thư viện nguồn nhân tuyển tốt nhất. Mặt khác, nếu đám tán tu này không mạnh, vào thư viện chính là chịu trận, cuộc sống so với làm tán tu còn muốn khó chịu hơn. Rầm. Một tu sĩ bị đánh bay khỏi lôi đài, toàn thân đập mạnh xuống đất mà thổ huyết ngất đi, trên người hắn chỉ có duy nhất một vết thương vừa dài vừa sâu kéo từ vai trái xuống chân phải, vết thương này do kiếm chém. Đây đã là trận chiến thứ 7, mà đối thủ của vị tu sĩ xấu số này lại chính là Đỗ Trường Sơn. Đỗ Trường Sơn sau khi chiến thắng xong, sắc mặt của hắn cao ngạo mà nhìn về phía tán tu, hàm ý của hắn rất rõ ràng. Năm nay không có chỗ cho tán tu. Đám tán tu thấy vậy liền gần xanh nổi hết lên, hận không thể lao lên đấy mà xé xác hắn ra nhưng biết sao được, bọn họ không có pháp khí, không có bối cảnh. Dùng lý thì nói không lại, dùng tài lại không bằng người, leo lên đó chính là đi nộp mạng. Vậy nên, tức giận thì tức giận nhưng cũng chỉ trơ mắt nhìn mà thôi. 7 trận trôi qua, thế gia toàn thắng 7 trận. Chỉ duy nhất còn một trận cuối, trận chiến của Hiên Minh. Lão giả xuất hiện ngay giữa lôi đài, lớn giọng nói. Trận chiến cuối cùng, Hiên Minh đấu với Diêu Thương Hải. Lời vừa ra, sắc mặt của bên tán tu có chút hơi đổi, liền nhỏ giọng bàn tán với nhau. Khoan! Tán tu chúng ta không phải còn. Hiên huynh đệ kia sao? Các ngươi biết hắn không? Không. Nhưng dựa vào biểu hiện vừa rồi của hắn có lẽ có chút hy vọng a. Nhóm tán tu nghị luận tuy rằng tận lực để nén thanh âm của mình lại nhưng bọn hắn đứng rất gần lôi đài, Hiên Minh tự nhiên nghe được hết thảy. Hắn thầm nghĩ. Đúng a, ta hiện tại cũng không phải thế gia nữa. Hiên Minh vừa ra sân, nữ khán giả liền kích động mà gào thét, thanh âm dữ dội cuồng nhiệt át đi gần như tiếng hò reo từ phía thế gia. Riêng một điểm này thôi cũng khiến cho bên tán tu nhịn không được mà vui mừng, tiện đường trợ uy cho Hiên Minh, cùng với số nữ nhân này mà ép khí thế của thế gia xuống. Đằng sau lớp dịch dung kia, Hiên Minh liền có chút cười khổ không thôi. Quả dung mạo này của Khương Hy thật đủ bức nhân, đi đến đâu tự nhiên thành tâm điểm nơi đó. Hiên Minh hưởng thụ tiếng reo hò từ đám đông dĩ nhiên sẽ nhận lấy cái nhìn sắc lạnh từ phía đối diện, từ phía Diêu Thương Hải. Diêu Thương Hải lúc này mặt mũi đã tràn đầy vẻ khó coi, vì cớ gì mà những trận trước thế gia nhận được reo hò mà đến trận này lại bị lật bàn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn lựa chọn không tính toán chuyện nhỏ nhặt này, tự lẩm nhẩm trong đầu. Đại nhân có phong phạm của đại nhân. Chỉ cần đánh bại Hiên Minh, đám dân đen đó dù không muốn hiểu cũng phải hiểu. Tán tu không so được với thế gia. Diêu Thương Hải nắm chặt trường thương trong tay, đáy lòng nổi lên sát khí mà hướng về phía trước. Hiên Minh đương nhiên không dám coi thường hắn. Tại Tây Thành, Diêu gia nổi tiếng với thương pháp của Diêu gia lão tổ đến gia gia của Hiên Minh là Thẩm gia chủ cũng phải kiêng kỵ không thôi. Kế tiếp đó, hai người không hẹn mà đồng loạt thủ thế, linh lực pháp lực thôi động sẵn sàng cho trận đấu. Lão giả thấy vậy liền không nhiều lời nữa hô lên. Bắt đầu. Lời vừa dứt, Diêu Thương Hải liền dậm chân mà phóng về phía Hiên Minh. Mũi thương xoay tròn mà tụ linh khí xung quanh lại, pháp lực của Diêu Thương Hải thôi động đến cực điểm. Hắn muốn chính là nhất kích tất sát. Đàng Long Vân Vũ. Rầm. Một tiếng động mạnh phát ra, khói bụi bay mịt mù che đi mất hai thân ảnh kia. Phía dưới liền một vẻ hoảng sợ mà không dám nhìn lên. Một chiêu kia quá kinh khủng, có thể nói là một chiêu kinh khủng nhất trong các trận chiến nãy giờ. Phía tán tu lúc này một mặt đã dại ra mà cười thảm, xem chừng lần này cũng không thể thắng được nữa rồi. Giữa lúc này, khói bụi bắt đầu theo gió mà tán, một người ở gần đó đột nhiên thốt lên. Khoan đã, nhìn kìa. Khói bụi qua đi, thân ảnh Diêu Thương Hải liền lộ rõ ra trong mắt người ngoài, dáng vẻ lúc này của hắn có chút hơi run. Đối diện hắn, Hiên Minh lúc này người có hơi ngả ra sau nhưng không hề bị thương chút nào, hai tay hắn lúc này đang nắm lấy cây trường thương kia, mũi thương cách mặt chỉ có vẹn vẹn một ly mà thôi. Thấy cảnh này, khán giả liền hò reo kích động không thôi. Một thương đáng sợ kia vậy mà bị chặn lại. Ở bên khác, bảy tu sĩ thế gia vừa thắng trận cũng nhịn không được mà đứng dậy, sắc mặt vô cùng khó coi. Thậm chí là Đô Trường Sơn lúc này cũng không thể bảo trì cảm xúc như trước được nữa. Một thương đó hắn cũng không dám chính diện đối mặt chứ đừng nói là hai tay bắt thương. Ở trên lôi đài, Diêu Thương Hải mới là người bị dọa nhất nhưng tâm tính của hắn cũng không đến nổi nát, hắn liền nhanh chóng xoay vòng thương mà rút ra. Sau đó nhanh chóng vận bộ pháp mà lùi ra phía sau. Hiên Minh híp mắt lại rồi nhanh chóng vận bộ pháp lên mà áp sát Diêu Thương Hải. Đối với đối thủ sử dụng thương pháp, hắn đã sớm có kế sách đối ứng rồi, đó là triệt để áp sát vào, ép cho đối phương không thể sử dụng bất kỳ chiêu thức nào từ thương được nữa. Mặt khác, tiên cơ của Diêu Thương Hải đã mất, hắn khó lòng mà vượt qua được một tải này. Diêu Thương Hải lùi một bước, Hiên Minh liền áp sát một bước. Hai người cứ thế từ chính diện giao đấu liền chuyển thành rượt đuổi. Diêu Thương Hải lúc này thật sự muốn chửi ầm lên không thôi. Khoảng cách giữa hắn cùng Hiên Minh bây giờ quá gần, không đủ để xuất chiêu. Chưa kể sử dụng bộ pháp sẽ hao tổn linh lực đi rất nhiều. Qua thời gian hắn chắc chắn sẽ bại trước bởi khi đó ưu thế của ngoại luyện tu sĩ mới hiện ra. Suy nghĩ của Diêu Thương Hải không sai nhưng tiếc cho hắn là Hiên Minh không muốn dùng cách đó, quá mất thời gian. Thế là Hiên Minh nắm tay lại, gia tăng tốc độ áp sát lại hơn rồi xuất một quyền đánh vào mặt Diêu Thương Hải. Một quyền này rất mạnh, quyền vừa ra, toàn thân Diêu Thương Hải liền bay vòng vòng trên trời. Răng trong miệng không hẹn mà rơi ra vài cái. Kế tiếp, Hiên Minh lại tiếp tục áp sát Diêu Thương Hải mà tiếp tục xuất ra thêm một quyền nữa, lần này là nhắm về vùng bụng. Diêu Thương Hải thổ huyết, ánh mắt buộc ra sát khí nhưng như thế thì có ý nghĩa gì, bởi một quyền khác lại đến nữa rồi. Quyền này khác với hai cái trước, quyền này mang lực lượng của tu sĩ luyện khí cảnh tầng 6 đỉnh phong. Quyền cuối vừa ra, hai mắt Diêu Thương Hải liền trắng dã, hắn bay lên trời một vòng rồi cứ thế mà đập toàn thân xuống đất, trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Hiên Minh rốt cuộc cũng thu lại quyền, ánh mắt nhìn về phía hai lòng bàn tay mình, nơi đó bây giờ đã bê bết máu rồi. Trong lòng hắn liền thầm than không thôi. Quả nhiên, lực lượng hiện tại vẫn không thể đối cứng với pháp khí được. Bên dưới khán đài, tiếng reo hò lúc này càng ngày càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt. Không cần nói cũng biết, trận chiến này người chiến thắng chính là Hiên Minh. Cái gì Diêu Thương Hải, cái gì Diêu gia thương pháp bọn họ đều không quan tâm, quan trọng là soái ca thắng trận A. Mà kinh hỉ nhất bây giờ chính là tán tu. Bọn hắn không nghĩ đến Hiên Minh vậy mà lại chiến thắng, hơn nữa là thuận lợi chiến thắng, một đường đè ép Diêu Thương Hải mà thắng. Tiếng cổ vũ của bọn họ lúc này so với nữ khán giả đều không thua kém. Trước tình huống này, lão giả từ Hạo Nhiên thư viện rốt cuộc cũng phải tuyên bố người thắng cuộc. Bát Cường ngày hôm nay rốt cuộc cũng tìm ra được. Trên đỉnh tòa lâu kia, Mai đạo sư lại càng vui vẻ hơn cả, rốt cuộc cũng có một tán tu thắng trận, như vậy mới không phụ lại sự kỳ vọng của nàng. Mà khiến nàng kinh hỉ hơn chính là trận này Hiên Minh đã để lộ ra đôi chút tâm tính của hắn. Đầu tiên, quan sát đối thủ rất kỹ, trong thời gian ngắn liền tìm ra điểm yếu của đối phương. mặt này không nhẫn không làm được. Thứ hai, thực lực biểu thị ra hôm nay phần nhiều thiên về luyện thể. Pháp lực chưa từng được sử dụng, đây chính là ẩn tàng đi thực lực. Cuối cùng, và cũng là điểm mà nàng thích nhất ở Hiên Minh. Hắn dám liều, dám dùng tay không bắt lấy pháp khí. Hạo Nhiên thư viện được dựng nên hàng vạn năm, dùng thân mình đối đầu với tà ma, thủ hộ thái bình của muôn dân ở sau lưng. Mà để đối đầu với các thế lực tà ma, tu sĩ nếu không liều lĩnh thì thử hỏi có thể đấu lại không? Càng quan sát Hiên Minh, nàng càng cảm thấy thuận mắt, không nhịn được mà thốt ra một tiếng. Hào tiểu tử. Không chỉ mình nàng mà đến Thẩm gia lão tổ lúc này cũng kinh hỉ không kém, nhưng lão tinh tế hơn, không để lộ cảm xúc cho người ngoài nhìn thấy. Bởi cuối cùng lão cũng đã xác định được nghi vấn của bản thân. Trong lòng lão vui mừng thầm nghĩ. Cuối cùng cũng tìm được Minh Nhi rồi. Chương 101, ta tin ngươi. Tối hôm ấy, Lân liền kích động mà kể lại cho Khương Hy chuyện xảy ra tại Tây Thành. Hắn kể phi thường thú vị, mặc dù có thêm chút mắm muối nhưng chúng quy lại vẫn là khen ngợi Hiên Minh, khen đến mức không còn chút liêm sỉ nào. Hiên Minh ngồi ăn ở bên cũng nhịn không được mà lườm Lân, lúc này Lân mới chịu yên lặng mà ăn cơm. Nhưng không được bao lâu, hắn lại hướng Hiên Minh mà hỏi. Mà khoan, vết thương của ngươi sao rồi? Mai còn thi đấu được nữa không? Cơ thể có chỗ nào khó chịu chứ? Được rồi, ăn đi, đừng làm loạn nữa. Khương Hy có chút phiền, liền tiện tay cầm lấy cái đùi gà nướng mà nhét vào miệng hắn. Lân có chút toán thầm, ánh mắt không ngừng nhìn chòng chọc vào tay Hiên Minh. Hiên Minh thấy vậy đành có chút buồn cười, liền đặt bát đũa xuống rồi xuề hai bàn tay ra, lật qua lật lại cho hắn xem. Vết thương lúc đấu với Diêu Thương Hải không biết từ lúc nào đã chữa khỏi, nhưng Lân không quan tâm lắm, chữa khỏi là được rồi. Tiếp đó, hắn liền vui vẻ mà ăn đùi gà. Tại sao Lân lại nhiệt tình đến vậy? Vì hắn sợ Hiên Minh. Từ trước đến nay, Lân thi thoảng có chút bất kính với hắn nên sợ bị trả đũa là đương nhiên. Khi đối luyện, Hiên Minh không tung hết sức, chỉ dùng vừa vừa lực để đánh với Lân một trận, kết quả làm hắn có chút ảo tưởng về sức mạnh của mình. Nhưng ngày hôm nay đã gửi cho hắn một cú tát đầy tỉnh táo. Hắn bây giờ thầm mong nhất là Hiên Minh nên vào được tứ cường mà đi Hạo Nhiên thư viện đi. Một ngày Hiên Minh còn tại Điền Y quán, Lân ăn ngủ không yên a. Khương Hy cũng không để ý đến nguyên do tại sao Lân đổi chứng, dù sao cũng theo chiều hướng tốt, đáng lý ra là nên khích lệ mới phải. Nhưng bây giờ có chuyện cần để tâm hơn. Hắn nhìn sang Điền Đại Phu ngồi cạnh mình, ánh mắt mang chút ân cần mà hỏi. Lão bá, người không sao chứ? Điền Đại Phu đang suy nghĩ, cơm ăn hột vào hột rơi không chú ý, nghe thấy tiếng hắn liền có chút giật mình quay sang nói. Gì? À, không sao không sao. Không sao mới lạ, Khương Hy thầm nghĩ. Điền Đại Phu bình thường nếu muốn giấu chuyện gì đó thì đúng là hơi khó để lấy thông tin thật, nhưng hôm nay lại khác, biểu hiện của lão quá lộ liễu, nhìn qua thôi cũng đoán được rồi. Hiên Minh cùng Lân cũng vì biểu hiện này của lão mà gia tăng chuyện trò hơn, dù sao bình thường lão thích nhất vẫn là chuyện trò giờ ăn mà. Nhưng kết quả tựa hồ không khả quan lắm. Cuối cùng, Khương Hy cũng đành ra hiệu cho hai người ăn uống bình thường. Bữa ăn cứ vậy mà kết thúc. Đêm đến, Hiên Minh thì túc trực tại phòng mà tu hành, ngày mai đối với hắn rất trọng yếu, không thể khinh suất được, bảy người bên thế gia hiện tại đã thấy được thực lực của hắn rồi. Ngày mai tuyệt đối sẽ không dễ dàng như hôm nay. Lân cũng không ngoại lệ. Sau khi chứng kiến mấy trận thảm chiến của tán tu, hắn đã hiểu ra tu chân giới khắc nghiệt như thế nào. Để tránh rơi vào thảm trạng kia, hắn cũng cật lực mà tu hành. Như vậy vừa tiện để Khương Hy cùng Điền Đại Phu có không gian mà trò chuyện. Điền Đại Phu lúc này có chút ảo não mà đối mặt với Khương Hy. Hắn có thể nhận ra được lão đang dần có xu hướng tránh ánh mắt của hắn. Hai người im lặng cũng khá lâu, Khương Hy đành nói ra. Lão bá, bây giờ có thể nói cho ta biết chuyện gì được rồi chứ? Điền Đại Phu nhíu mày lại. Từng nếp nhăn trên mặt lão ngày càng hẳn sâu hơn bởi chuyện này thật không dễ để nói thành lời. Nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến tai Khương Hy thôi, nghĩ đi nghĩ lại, lão thở dài ra một hơi rồi nói. Đại nhãn tử, hứa với lão phu, sau khi nghe xong ngươi không được kích động, được chứ? Nghe vậy, Khương Hy có chút hơi ngờ ngợ, trầm mặc một hồi, hắn gật đầu đáp ứng. Lúc này Điền Đại Phu mới dám nói tiếp. Chiêu cô nương đã qua đời rồi. Khương Hy giật mình, không kiểm soát mà đứng bật dậy. Sắc mặt không thể tưởng nổi mà nhìn lấy lão. Điền Đại Phu cũng sớm đoán được chuyện này, bèn đứng dậy khuyên nhủ hắn. Đại nhãn tử, người chớ kích động. Nghe lão phu nói, được chứ? Khương Hy mím môi lại, ậm ừ một hồi mới ngồi xuống gật đầu. Điền Đại Phu thấy vậy mới nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi thuật lại toàn bộ sự việc cho Khương Hy nghe. Nguyên lai, cách đây một tháng, Chiêu Hồng Nan thường xuyên mắc bệnh, mỗi lần bệnh lại càng nặng hơn trước. Chuyện đó khiến cho ma ma rất lo lắng. Vậy nên liền cho mời Điền Đại Phu đến thăm khám. Điền Đại Phu sau khi khám xong thì sắc mặt của lão lúc đó phi thường ngưng trọng, bởi lão không thể xác định tình huống của Chiêu Hồng Nan là như thế nào. Thậm chí cả khi lão dùng thấu thể kính cũng chỉ phát hiện được phủ tạng của nàng đang suy yếu mà thôi. Sau nhiều lần cân nhắc, lão cuối cùng cũng lựa chọn kê cho nàng mấy thang thuốc bổ rồi quan sát tình hình thêm. Nhưng từ đầu đến cuối đều không mấy hữu hiệu, phủ tạng của nàng càng ngày càng yếu đi. Đáng tiếc một điều là Điền Đại Phu không thể sử dụng thực lực áp đáy hòm của mình được. Nếu lão được quyền dùng phẫu thuật thì có khi lão đã xác định ra nhưng cách này mười phần hung hiểm, một mình lão không làm được, cần phải có phụ tá đi theo. Ngắt nỗi, khoảng thời gian này lão nhận thấy Khương Hy cùng Hiên Minh tăng cường đối luyện ngày đêm, thời gian cho bản thân còn không có mấy, lão không dám thông báo cho hắn. Mạng người quan trọng nhưng lão sợ hắn đối luyện ngày đêm, ngủ không đủ giấc liền khó tập trung vào ca phẫu thuật này. Cuối cùng, lão liền đưa ra quyết định để cho tu sĩ kiểm tra nàng. Ngắt nỗi, Chiêu Hồng Nan từ chối. Ban đầu, lão còn tưởng là nàng ngại nam nhân, nên tìm đến một nữ tu sĩ nhưng kết quả vẫn như cũ, nàng kịch liệt từ chối. Dù cho Điền Đại Phu cùng tỷ muội kỹ viện khuyên nhủ bao nhiêu lần, Chiêu Hồng Nan vẫn một mực không chấp nhận để tu sĩ xem. Náo qua náo lại, sự việc liền chuyển đến thai Tô Thiên Thiến. Thế là đích thân nàng thân trinh đến kỹ viện mà kiểm tra một phen, lúc này Chiêu Hồng Nan dù muốn chối cũng không được, vì Tô Thiên Thiến chính là cưỡng ép kiểm tra. Kiểm tra xong, sắc mặt của Tô Thiên Thiến đại biến. Nàng mới nói lại cho Điền Đại Phu rằng trong cơ thể của Chiêu Hồng Nan chứa tử khí. Tử khí là gì Điền Đại Phu đương nhiên biết, đây là loại khí mà chỉ duy nhất ở người chết mới có. Đám tử khí này mỗi một ngày liền ăn mòn cơ thể nàng như loài gặm nhấm, chúng xem nàng là thức ăn chứ không phải là người. Xác định được tử khí cũng đồng nghĩa với Điền Đại Phu hết việc. Lão cũng hết cách, ai bảo lão là phàm nhân làm gì, đây là chuyện có can hệ đến tu sĩ rồi, lão không nhúng tay vào được. Tuy nhiên, lão vẫn có quyền đứng bên để quan sát bệnh tình, về y lý, tại Nguyệt Hải Thành này không ai dám vô ngực giỏi hơn lão, kể cả các vị lão tổ kim đan kia. Tô gia là đại thế gia ở Nguyệt Hải Thành, linh đan rượu dược tự nhiên không thiếu. Thậm chí, Tô Thiến Thiến còn đích thân vì Chiêu Hồng Nan mà luyện ra một đan lô. Dù sao Chiêu Hồng Nan đối với việc kinh doanh của Tô gia rất trọng yếu, nàng không thể có chuyện được. Tô Thiến Thiến rất tốt nhưng, đám tử khí kia rất tiếc, bao nhiêu linh đan rượu dược vào người cũng không có tác dụng. Thời gian qua đi, Chiêu Hồng Nan ngày một yếu hơn, mà có một chuyện đặc biệt là từ sau khi Tô Thiến Thiến tra xét cơ thể nàng xong, nàng liền không còn ngại bị tu sĩ kiểm tra nữa. Ở điểm này Điền Đại Phu giải đáp bằng việc có lẽ nàng không còn ngại nữa nhưng sâu trong thâm tâm lão vẫn có cảm giác không đúng lắm. Nhưng cuối cùng cũng không gọi tên ra được. Đến nước đường cùng này, Tô Thiến Thiến mới chợt nhớ đến hồi mệnh phù. Hồi mệnh phù mặc dù so tác dụng với đan dược thì có chút kém hơn nhưng đối phó với dị loại như tử khí thì có lẽ sẽ ra được vài phần môn đạo. Ngắt nỗi, hồi mệnh phù bây giờ là đang nằm trong tay Tưởng Gia. Nàng bây giờ còn chưa nguôi giận với hành động trắng trợn kia của Tưởng Gia đâu. Suy đi tính lại hơn thua, đành phải cắn răng cho người cải trang thành tán tu, đến Trầm Thiên Bảo Lâu mà mua. Lấy được hồi mệnh phù, Tô Thiến Thiến liền đích thân dùng nó lên người Chiêu Hồng Nan. Quả thực, sinh mệnh khí từ hồi mệnh phù có tác dụng đẩy lùi đám tử khí kia. Cả hai đều vô cùng vui mừng. Sau khi tử khí bị hồi mệnh phù triệt tiêu đi, Tô Thiến Thiến liền cho Chiêu Hồng Nan một viên đan dược hồi sức rồi trở về. Chiêu Hồng Nan cảm tạ nàng rồi cũng không quên cảm tạ Điền Đại Phu, dù lão không giúp gì nhiều nhưng là do nằm ngoài khả năng mới không chạy chữa được. Tạ ơn xong, nàng liền ăn viên đan dược đó rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, Mama vào phòng để xem nàng thế nào thì mới phát hiện. Chiêu Hồng Nan chết rồi. Thuật lại câu chuyện xong, Điền Đại Phu có chút len lén mà nhìn lấy Khương Hy, lão sợ hắn kích động nhưng may thay, biểu hiện có chút dưới đó một chút. Hắn nghe xong liền một mặt bàng hoàng, tay có chút run run mà cầm lấy chén nước. Điền Đại Phu thấy vậy cũng thở dài không thôi. Quan hệ giữa hắn cùng Chiêu Hồng Nan đặc biệt ra sao lão đương nhiên hiểu. Chuyện này đối với hắn tuyệt đối là đả kích. Lão nhìn Khương Hy một hồi, liền đứng dậy đến bên cạnh hắn, đưa tay lên mà khẽ xoa xoa đầu. Mặc cho bàn tay lão lọng động, hắn cúi thấp đầu mà ngả về phía ngực, bờ vai có chút run nhẹ, nước mắt khẽ trào ra. Cảm thấy ngực mình có chút ướt, lão đau lòng mà xoa đầu, vỗ nhẹ lưng hắn, an ủi nói. Đau buồn rồi sẽ qua. Hôm nay ngươi cứ khóc đi. Ngực lão càng ngày càng ướt, lão thở dài mà nhìn lên bầu trời kia mà thầm than với trời. Lão không biết rằng, trên gương mặt đầy nước mắt kia của Khương Hy, khoe miệng hắn đã cong lên. Khóc lóc xong xuôi, thân ai liền về phòng nấy. Trở về phòng, Khương Hy không ngờ là Hiên Minh đã đình chỉ tu luyện, còn chủ động ngồi đó chờ hắn. Bỗng dưng nhớ đến thể chất của Hiên Minh, Khương Hy thuận miệng nói ra. Ngươi nghe rồi. Hiên Minh gật đầu, sau đó nói. Ngươi đau lòng chứ? Khương Hy đưa một tay lên ngực trái, không rõ bao lâu sau thì đáp lại. Rất đau. Hiên Minh nghe xong, liền đứng dậy đi đến trước mặt hắn. Hai người đứng rất gần, tầm mắt không chênh lệch là bao nhiêu. Ở khoảng cách này, Khương Hy mới nhận ra rằng, hắn vậy mà sắp cao ngang Hiên Minh rồi. Dĩ nhiên, Hiên Minh lại gần không phải để ngồi đo chiều cao, như vậy quá ấu trĩ, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt to đầy tinh quang kia, nhẹ giọng nói ra. Ngươi không đau, ngươi đang vui. Nghe vậy, ánh mắt Khương Hy có chút động, hắn nhìn Hiên Minh một hồi rồi mỉm cười đáp lại. Không sai, ta vui. Tóc gáy Hiên Minh trong chốc lát liền dựng đứng, hắn giật mình nhưng hai chân thì vẫn vững như đại địa, không suy chuyển chút nào. Quan sát Khương Hy thật kỹ một hồi, Hiên Minh đưa tay lên mà quẹt đi giọt nước mắt còn sót lại trên mặt hắn rồi nói. Ta tin ngươi. Một câu này thâm ý đủ nhiều. Ánh mắt Khương Hy liền có chút giãn ra, hắn nói. Ngươi không muốn nghe giải thích sao? Hiên Minh có chút chần chừ, là nghe hay không nghe, hắn không chắc bản thân có thể lựa chọn khôn ngoan được. Cái dựng tóc gáy vừa rồi không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện. Hắn bị như vậy là vì hắn sợ Khương Hy. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, hắn cảm thấy Khương Hy như một vực sâu thăm thẳm, mà ở bên dưới đó là một tồn tại phi thường kinh khủng, phi thường khó chịu. Lý trí và bản năng là vậy nhưng chân tâm hắn lại tin tưởng Khương Hy. Hắn tin Khương Hy là có lý do của mình. Nghĩ ngợi một hồi, hắn liền quyết định. Ta sẽ nghe nhưng không phải bây giờ. Nghe vậy, Khương Hy liền nhớ đến cái gì đó, gật đầu đáp lại. Cũng phải, ngươi vẫn còn ngày mai. Biết quá nhiều tâm sẽ loạn. Hiên Minh không từ chối, sự thật đúng là vậy. Biết quá nhiều, tâm sẽ loạn. Tâm không thuận, tinh thần liền mất hết, dù cho hắn có mạnh thì ngày mai cũng khó mà đánh được. Hiên Minh quay lưng trở về giường nhưng động tác của hắn càng lúc càng chậm lại, đến cuối cùng vẫn quyết định quay lại nhìn Khương Hy rồi hít một hơi thật sâu mà nói. Dù chuyện có là gì thì, ta vẫn tin ngươi. Khương Hy cười cười, xua tay đuổi hắn. Ngoài trời, tiếng vô cánh cất lên. Chương 102, Tứ Cường Thịnh Yến. Mặt trời lên cao, Tây Thành một lần nữa lại nhộn nhịp. So với hôm qua, hôm nay quảng trường còn đông hơn rất nhiều, đây có thể quy về hiệu ứng truyền miệng. Trận chiến ngày hôm qua quả thực ít nhiều đã mở mang tầm mắt cho biết bao nhiêu người. Thậm chí, phàm nhân vào lúc này nhìn những tu sĩ tranh đấu trên lôi đài kia cũng không còn quá sợ sệt như trước. Ít nhất, những tu sĩ này so với tiên nhân trong suy nghĩ của họ còn kém không ít mấy con phố. Đơn thuần về cảm giác thì có lẽ vẫn còn chút gần gũi. Mặt khác, hôm nay ngoại trừ các vị đại lão Nguyệt Hải Thành ra thì tứ đại thế gia cũng đến quan chiến, nhất là những người đã chắc nịch danh ngạch trong tay. Chuyện này cũng không quá khó hiểu. Nguyệt Hải Thành có 20 danh ngạch, đồng nghĩa với 20 người sẽ được bước vào Hạo Nhiên Thư Viện tu hành. 20 người này trước mắt là đối thủ nhưng vào Hạo Nhiên Thư Viện, bọn họ là đồng bạn. Đã là đồng bạn thì vẫn nên bồi đắp tình cảm mà hiểu nhau hơn đôi chút. Ngay khi những người này xuất hiện, bên dưới khán đài liền có chút xôn xao. Tay chân chỉ trò trò, miệng không ngừng bàn luận. Rút kinh nghiệm ngày hôm qua, hôm nay lân đi rất sớm, kết quả ngựa quen đường cũ, hắn lại đến được đúng vị trí ngày hôm qua đã đứng. Nghe những người xung quanh bàn luận, sự chú ý của Lân cũng dần tập trung vào những người đằng kia. Hắn có chút biến sắc bởi những người đó rất mạnh. Hắn không rõ vì sao bản thân hắn nhận định như vậy nhưng thân thể hắn rất thật thà. Vừa nhìn thấy bọn họ, da gà da vịt đều nổi lên hết cả rồi. Hắn không rõ bọn họ là ai, liền vỗ vai người bên cạnh mà hỏi. Vị đại ca này, cho ta hỏi. Lại là ngươi à? Người kia đang trò chuyện với đồng bạn thì có người gọi, liền có chút hơi khó chịu nhưng cũng không để trong lòng. Ngoài dự tính của hắn là người gọi không ai ngoài cái tên ngốc hôm qua. Cũng may, trải nghiệm hôm qua cũng đã cho hắn hiểu tên ngốc này vô tri đến bực nào rồi. Thế là hắn lại một mặt kiêu ngạo mà giải thích cho câu hỏi của Lân. Những người đến quan chiến ngày hôm nay đều là thế hệ trẻ của tứ đại thế gia cùng phụ thành chủ. Đi đầu trong số đó là bốn thiếu niên nhân. Người thứ nhất là Mạc Hinh Nhi cháu gái của Mạc Hưu, con gái ruột của Mạc Chính Doanh. Là Mạc gia thế hệ này đệ nhất nhân và cũng là người mạnh nhất dưới 20 tuổi tại Nguyệt Hải Thành. Người thứ hai là Tô Thái Lâm Tô gia thế hệ này đệ nhất nhân. Nghe đồn tính tình của người này rất hay bao che, hơn nữa còn đủ tàn nhẫn với địch nhân. Nhất là những kẻ tối ngày đánh chủ ý lên Tô Huyên. Người thứ ba là Lý Khiêm Lý gia thế hệ này đệ nhất nhân. Khác với những người khác, Lý Khiêm ít nói hơn cả, cũng an tính hơn bất cứ ai. Người cuối cùng là Thẩm Phong Thẩm gia thế hệ này đệ nhất nhân. Nói đến Thẩm Phong thì phải đề cập đến dung mạo của hắn, so với một Lý Khiêm âm trầm, một Tô Thái Lâm nóng tính thì Thẩm Phong hào hòa phong nhã hơn hẳn. Thẩm Phong đối nhân xử thế có thể nói là tốt nhất trong thế hệ này nhưng với những kẻ có thực lực lại đi khinh thường bản tính này của hắn. Nhưng cũng không dám trước mặt nói thẳng, ai bảo hắn có thực lực cao cường làm gì. Đó là bốn nhân vật phong vân nhất Nguyệt Hải Thành ở thời điểm hiện tại, còn sau lưng đương nhiên là đội ngũ có danh ngạch trong tay rồi. Ngặt nỗi số lượng không đều. Phủ thành chỉ 5 người. Lý gia 3 người, Tô gia 4 người, Thẩm gia hai người cùng Tưởng gia hai người. Thẩm gia thì bị Tô gia chóc đi một danh ngạch, chuyện này cũng không phải tuyệt mật gì ở Tây Thành, nhưng tình huống của Tưởng gia là thế nào? Danh ngạch còn lại tại sao lại chạy sang phủ thành chủ rồi? Cái này cũng là do Tưởng gia làm quá thẳng tay, độc chiếm gần hết thị trường kinh doanh của các thế gia trong thành, bao gồm phủ thành chủ. Thế là phủ thành chủ đành đi gõ một phen. May mắn cho Tưởng gia, thế hệ này chỉ có mỗi Tưởng Thành Thiên tu hành được, ngoài ra còn có thêm một người khác nữa tại phân gia. Tưởng gia chủ vốn chưa bao giờ có ý định ném hai danh ngạch cho phân gia. Phân gia càng mạnh, chủ gia liền gặp nguy. Nhưng Tưởng gia cũng không có lý do gì để vứt cái danh ngạch này đi, hành động của phủ thành chủ vô tình lại trở nên hợp lý. Thời điểm đến, lúc này lão giả từ Hạo Nhiên thư viện cuối cùng cũng xuất hiện, vô số tiếng cổ động nồng nhiệt vang lên từ phía khán đài. Lão giả rất hài lòng, lão rất hưởng thụ cảm giác này, rất nhanh lão liền tuyên bố. Tứ cường tranh đấu bắt đầu. Bảng đấu ngày hôm qua vốn đã xếp xong, hôm nay chỉ việc trực tiếp thượng đài rồi chiến thôi. Khác với ngày hôm qua là đại chiến giữa thế gia và tán tu thì hôm nay đa phần chính là thế gia nội chiến. Toàn thành đều chú mục vào trận tứ cường tranh đấu này bởi chỉ cần có người thắng thôi là đã trở thành chủ sở hữu của danh ngạch rồi. Nhưng ở một khía cạnh khác, toàn thành này đều muốn xem vị tán tu hiên minh kia có thể đi xa đến mức nào, dù sao thì tán tu có thể đi đến được một bước này thật không dễ. Trận tứ cường tranh này rất bùng nổ, pháp lực linh lực đều được dốc toàn lực ra mà chiến, mỗi một trận đấu đều là một trận ác chiến. Khiến người người chấn kinh trong trận tứ cường này chính là Hiên Minh. Đối thủ của hắn ngày hôm nay là một tu sĩ sử dụng loan đao. Loan đao vừa nhanh vừa quỷ dị, quả thực có khiến cho hắn gặp chút khó khăn nhưng chiến lược so với Diêu Thương Hải tựa hồ có chút kém. Diêu Thương Hải ngày hôm qua mặc dù chỉ ra được đúng duy nhất một chiêu nhưng một chiêu đó hoàn toàn có thể nhất kích tất sát tu sĩ sử dụng loan đao này. Cuối cùng, Hiên Minh liền chỉ còn nước áp sát, tung ra ba quyền đo ván đối thủ. Trên thực tế, Hiên Minh chỉ cần duy nhất một quyền mang lực lượng luyện khí cảnh tầng 6 đỉnh phong thôi là đủ kết thúc trận rồi. Nhưng hắn từng là người thế gia à, hắn hiểu nhất cái gọi mất mặt mũi sẽ dẫn đến loại phiền phức như thế nào, vậy nên đành cho chút mặt mũi vậy. Ba quyền hẳn là đủ rồi. Kết quả chung cuộc, tứ cường Tây Thành bao gồm Đỗ Trường Sơn, Liễu Liên Hoa, Hiên Minh cùng Doãn Đũ Huyền. Bốn danh ngạch cuối cùng liền quy về bọn hắn. Tuy nhiên, Hạo Nhiên chiêu sinh không phải chỉ có mỗi từng đó là xong. Với tu sĩ bình thường, có lẽ đến đây là đã đạt được mục đích nhưng ở tầm cỡ như bốn người bọn hắn, vị trí thứ nhất kia mới đáng giá. Tuyên bố tứ cường xong, lão giả liền xuất hiện, trên tay mang theo một cái hộp gỗ, mặt trên có lòi ra bốn đầu sợi dây. Lão hướng về bốn người bọn họ rồi cười nói. Chúc mừng các ngươi đã đạt được danh ngạch. Con đường tu hành của đám tiểu tử các ngươi từ bây giờ mới chính thức bắt đầu, thành hay bại đều là ở lựa chọn của bản thân, các ngươi nhớ lấy. Bốn người đồng thời chấp tay đáp. Đa tạ đạo sư chỉ điểm. Lão giả mỉm cười hài lòng, tiếp theo, lão liền đưa cái hộp gỗ ra trước bọn hắn rồi nói. Trong này có hai sợi dây tạo thành bốn đầu, hai người nào chúng cùng sợi dây liền trở thành cặp đấu. Hai người thắng cuộc liền đánh trận chung kết, đã hiểu rồi chứ? Bẩm đạo sư, đã hiểu, bọn hắn đồng thanh đáp. Sau đó, mỗi người liền phần mình mà nắm lấy một sợi dây, thao tác trông rất nhanh, kỳ thực đây lại là một quá trình tính toán cẩn thận. Bọn hắn ai cũng đều nhắm về giải thưởng bí ẩn kia, tự nhiên không muốn trận đầu đã gặp phải cường địch rồi. Nắm lấy dây xong, hộp gỗ liền vô thanh vô tức biến mất đi, để lộ ra hai sợi dây kia. Liễu Liên Hoa đang từ vẻ mặt bình thường trong chốc lát liền tối sầm lại, nàng có chút khó coi mà hướng về Hiên Minh nói ra. Sao lại là ngươi? Đấu cặp với Liễu Liên Hoa không ai khác chính là Hiên Minh, với hắn mà nói, chỉ cần đối thủ không phải là Khương Hy thì hắn không cần phải tranh chiến. Nào ngờ lại chúng phải nữ nhân này, đành đưa tay lên gãi đầu đáp. Làm sao ta biết được? Không chỉ Liễu Liên Hoa mà Doãn Đú Huyền lúc này cũng không thể nào cười nổi, hắn vậy mà lại bóc chúng Đỗ Trường Sơn. Chuyên ngôn tại Nguyệt Hải Thành này, Đỗ Trường Sơn chính là người mạnh thứ năm, chỉ sau bốn tên biến thái ở ngoài sân kia thôi. Doãn Đú Huyền đụng phải hắn chẳng phải là trực tiếp từ bỏ cái giải thưởng kia sao? Thế là hắn điên cuồng mà tính toán đối sách ở trong đầu. Nào ngờ, lão giả kia đã giáng xuống một đoạn lôi kích phi thường đau đớn. Tranh nhị cường, trận đầu tiên, Doãn Đú Huyền đấu với Đỗ Trường Sơn. Doãn Đu Huyền kém tí nữa đã chửi ầm ra ngoài miệng rồi, cũng may lý trí nhắc nhở hẳn rằng vị đối diện đây đến từ Hạo Nhiên thư viện a, thế là đành cắn răng mà bước lên lôi đài. Trận đấu bắt đầu, Doãn Đu Huyền liền nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Đỗ Trường Sơn ra, đồng thời tụ pháp lực lại mà ra đòn. Phong nhận. Một chiêu phong nhận này ngày hôm qua phi thường nổi danh, bởi nó đã oanh sát một tu sĩ đồng cấp. Thậm chí đến tận bây giờ tu sĩ họ Lương kia nghe bảo còn chưa tỉnh đâu. Phong nhận vừa ra, Đỗ Trường Sơn híp mắt lại, hắn hạ thấp trọng tâm người xuống, kiếm ra khỏi vỏ mà chém đứt từng đường phong nhận. động tác phi thường lanh lẹ, tựa như nước chảy mây trôi. Kế tiếp, Đỗ Trường Sơn liền dậm chân mà phóng về phía Doan Đu Huyền, kiếm trong tay loạn động. Đào xương kiếm vũ. Kiếm ra rất nhanh, tựa như những cơn mưa nhỏ mà đâm đến. Khoảng cách giảm dần, Doan Đu Huyền cũng nhanh chóng đáp trả, hắn xoay nhẹ cổ tay, không rõ gió từ đâu thổi tới liền bao bọc hắn lại như một quả cầu. Cầu phong thuẫn. Đỗ Trường Sơn biến chiên, tay nắm thẳng kiếm, bộ pháp bắt đầu thi triển mà chạy quanh phong cầu của Doan Đu Huyền. Hắn chạy ngày càng nhanh, pháp lực theo đó mà nhanh hao đi. Chứng kiến cảnh này, Doan Đu Huyền cười lạnh. Dẹp. Máu tươi bắn ra, nụ cười của Doan Đu Huyền chợt đông cứng lại. Hắn nhìn xuống một mảng ngực đỏ của mình, nơi đó từ bao giờ đã có một vết thương do kiếm cắt ngang. Bị thương đột ngột, pháp lực của Doan Đu Huyền có chút đình trệ, theo đó phong cầu liền bắt đầu tán ra. Đỗ Trường Sơn lợi dụng tình huống này mà xuất ra lại một chiêu đào xương kiếm vũ. Thấy vậy, Doan Đu Huyền quát một tiếng. Đừng hỏng. Pháp lực của hắn bỗng dưng thôi động đến tột cùng, gió lại nổi lên tạo thành phong cầu, nhưng phong cầu này rất nhỏ, chỉ bằng tầm trái dưa. Phong nộ. Doan Đu Huyền phóng một chiêu này về phía Đỗ Trường Sơn, đồng thời từ trong giới chỉ của mình lấy ra một tấm phù lục, tâm hắn khẽ niệm rồi phóng tấm phù đó theo sau. Hỏa cầu phù. Phù văn trên phù lục trong chớp mắt sáng lên rồi biến thành một viên hỏa cầu mà đánh về Đỗ Trường Sơn. Đỗ Trường Sơn lúc này sắc mặt ngưng trọng lại, cổ tay xoay nhẹ, đường kiếm liền đổi. Trọng tâm người hắn liền ngã ra sau, một kiếm chiêu liền đánh từ dưới lên, chứa bảng bạc linh lực mà đẩy hai chiêu phong nộ cùng hỏa cầu ra phía sau. Phong nộ, hỏa cầu vừa rơi xuống sàn liền tạo thành một vụ nổ hoành động, khoét trên sàn một cái hố không nhỏ. Doan Đu Huyền chấn kinh, ánh mắt Đỗ Trường Sơn sắc lạnh mà xuất một kiếm chiêu chém về phía Doan Đu Huyền. Doan Đu Huyền đau đớn mà ngã ra sau, sắc mặt có chút vặn mèo. Đỗ Trường Sơn không nương tay, liền xuất thêm một kiếm nữa chém hắn, hắn liền bị dọa sợ mà hét lên. Dừng tay, ta chịu thua. Lời vừa ra, kiếm quang vừa vặn dừng ngay trên cổ Doan Đu Huyền, sắc mặt hắn liền tái nhợt không còn giọt máu. Lao giả một lần nữa lại xuất hiện, lớn giọng nói. Đỗ Trường Sơn thắng. Tiếng hò reo liền vang lên. Ở khu vực chờ, Hiên Minh lúc này tựa hồ có điều suy nghĩ. Kiếm thuật của Đỗ Trường Sơn quả nhiên có chút môn đạo, qua trận này, hắn cơ hồ đã xác định được Đỗ Trường Sơn đi theo con đường khinh và nhu. Kiếm thuật cùng kiếm chiêu phụ thuộc vào tốc độ và biến chiêu. Hiên Minh nhờ vào thể chất của mình mà ánh mắt của hắn cũng tinh tường hơn trước. Cầu phong thuẫn của Doan Đu Huyền vốn dĩ bị thua là vì Đỗ Trường Sơn mượn lực của gió để đẩy tốc độ của kiếm lên, tốc độ đủ nhanh, cầu phong thuẫn cũng không chặn được. Đó gọi là mượn lực. Còn đoạn sau khi Đỗ Trường Sơn đẩy hai chiêu phong nộ cùng hỏa cầu này ra sau, Hiên Minh phát hiện ra hắn dùng chính là băng kiếm chứa đầy pháp lực khéo léo không kích nổ hai chiêu đó mà còn tiện đường đẩy nó đi ra xa. Đây gọi là đẩy lực. Trận chiến diễn ra không đủ lâu, Hiên Minh cũng không đủ thời gian để phân tích kỹ hơn. Nhưng biết được đối phương thuộc về trường phái Nhu thì Hiên Minh không ngại nữa, bởi hắn vốn không sợ đối thủ ở trường phái này. Sau khi Doan Đu Huyền được đưa xuống xong, lão giả liền phất ống tay áo lên, một đoàn bàng bạc linh lực vô thức bao bọc lấy toàn lôi đài. Bao nhiêu vết tích từ trận chiến vừa rồi trong chớp mắt đã biến mất không còn dấu vết. Khán giả mặc dù đã nhìn qua nhiều lần nhưng vẫn không nhịn được mà ồ lên một tiếng. Tiếp đó, lão lại nói tiếp. Tranh nhị cường, trận thứ hai, Hiên Minh đấu với Liễu Liên Hoa. Lời vừa ra, Hiên Minh liền quay sang Liễu Liên Hoa bên cạnh cười nói. Đến lượt chúng ta rồi. Sắc mặt nàng đen lại, gượng cười với hắn một cái rồi tiến về lôi đài. Chương 103, lộ tẩy. Đứng giữa lôi đài, Liễu Liên Hoa có chút bi ai với vận may của mình. Nàng ước gì có thể quay thời gian lại mà nắm lấy đầu dây mà tên Đỗ Trường Sơn kia cầm. Nàng có thừa tự tin chiến với Doan Đu Huyền một trận, dù sao cả hai cũng đều am hiểu đấu tầm xa. Thậm chí qua trận vừa rồi nàng còn hoàn toàn tự tin đo ván hắn, nhưng trên đời này làm gì có ước gì, nàng phải tự thân mà đối đầu với một trong hai con quái vật của Hạo Nhiên Chiêu Sinh năm nay. Nhìn dáng vẻ ung dung của Hiên Minh trước mặt, Liễu Liên Hoa thậm chí còn thấy bực mình hơn. Hôm qua nàng đã chứng kiến rõ ràng, cái tên này đến nữ nhân cũng dám đánh, căn bản là không biết bốn chữ thương hoa tiếc ngọc viết như thế nào. Nhưng sự đã rồi, dù trong lòng có đoán thì nàng cũng không còn sự lựa chọn nào khác cả, phải đánh thôi. Hiệu lệnh bắt đầu của lão giả vang lên, Liễu Liên Hoa ngay lập tức bật ra sau, phóng phủ ra phía trước. Vân vụ phủ. Trong nháy mắt, phù lục nổ tung, đem theo vô vàn hơi nước tạo thành đám mây mù bao phủ hết toàn bộ lôi đài. Thấy vậy, Hiên Minh liền có chút chậm lại. Bởi một chiêu này rõ ràng là dùng để đối phó với hắn, hắn thầm nghĩ. Xem ra nàng là có chuẩn bị. Đột nhiên, dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang, một ngọn hỏa cầu không biết từ đâu đánh đến, hắn ngay tức khắc liền tránh sang một bên. Vừa vặn một quả lại tiến tới. Không còn lựa chọn nào khác, hắn cắn răng mà đưa hai tay lên phòng thủ. Một tiếng nổ liền vang lên, nhưng lực sát thương không đủ, nhiều lắm cũng chỉ là làm ra Hiên Minh ngẩng đỏ lên chút thôi, lông tóc không có chút tổn hại nào. Thậm chí đến y phục cũng chỉ bị nát đôi chút mà thôi. Thông qua linh thức, Liễu Liên Hoa tự nhiên biết được tình trạng của Hiên Minh, nàng liền cho chút thầm mắng hai tiếng biến thái. Hai tay không ngừng sử dụng hỏa cầu phù mà tấn công, còn bộ não thì cấp tốc suy nghĩ đối sách. Suy nghĩ được một đoạn thời gian, cuối cùng nàng liền cắn răng, có chút không đành lòng mà rút ra một đạo phù. Ở một bên khác, Hiên Minh lúc này cũng phải công nhận một điều, Liễu Liên Hoa rất khó đối phó, ngoại trừ việc nàng là một phù sư ra thì hắn không quá hiểu nàng. Nếu nàng chỉ là một phù sư đơn thuần, tự nhiên thân thể sẽ rất yếu, nhưng nàng là hậu đại thế gia, làm sao có thể để một điểm yếu lộ rành ra đấy được. Còn về phía Liễu Liên Hoa, nàng lại hiểu rất rõ hắn. Hiện nay, thể chất của hắn vẫn là một bí mật đối với người đời, nhưng các đặc tính cơ bản của ngoại luyện tu sĩ vẫn bị Liễu Liên Hoa nghiên cứu ra hết. Sức chống chịu cao, công phá mạnh, ngũ quan nhạy bén, độ linh hoạt tương đối thấp và linh thức kém hơn tu sĩ cùng cấp một bậc. Lôi đài không quá lớn nên chỉ cần Liễu Liên Hoa di chuyển, Hiên Minh tự nhiên sẽ biết, nhưng nếu nàng di chuyển cùng lúc với một tiếng động khác thì sẽ thế nào? Đám hỏa cầu kia tác dụng chính là vậy. Bởi vậy, tình thế hiện tại của Hiên Minh là không thể loạn động, từ từ tìm hiểu hành động của nàng rồi hàn phá. Tình thế trong lôi đài là vậy, nhưng bên ngoài thì thế nào? Lúc này, khán giả đã la ó không ít rồi. Bọn họ không thấy được cái gì cả ngoài đám vân vụ kia, để quan sát được trận đấu này, e rằng chỉ có những đại lao từ trúc cơ cảnh trở lên là cùng. Lão giả thấy tình thế vậy cũng không quản là bao, tu sĩ bình thường đấu pháp có cái gì đáng xem, cái đám vân vụ này mới chính là thứ cần xem đây. Tu sĩ mạnh yếu ra sao không nhìn vào vũ lực, thuần vũ lực thường chết rất nhanh, cứ nhìn vào đám ngoại luyện tu sĩ ở vòng lôi đài chiến là hiểu. Tu sĩ hơn nhau chính là ở thủ đoạn. Vân vụ này là một loại thủ đoạn, lá phủ Liễu Liên Hoa vừa dùng kia cũng là một loại thủ đoạn. Lân có chút phiền muộn, hắn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong đám vân vụ kia nữa. Hắn hiện nay mới chỉ là luyện khí cảnh tầng 2, đến cách vận dụng linh thức còn chưa thành thạo chứ đừng nói là ngoại phóng linh thức mà quan sát tình huống trong đó. Không chỉ mình hắn, kể cả người mạnh hơn cũng khó mà thấy được bên trong đang diễn ra cái gì, dù cho hắn có cố gắng đi nghe lỏm một phen cũng không thu hoạch lại được gì cả. Trên thanh trường kiếm trước ngực lần, một đoàn khói nhẹ khẽ chuyển động. Khương Hy một lần nữa lại sử dụng vong phủ, phù vừa dùng, hình ảnh đầu tiên mà hắn thấy không ngờ lại là một đám vân vụ. Hắn liền khẽ nhếch mép, thầm khen Liễu Liên Hoa một tiếng. Nàng có thể không phải người mạnh nhất trong Hạo Nhiên Chiêu Sinh năm nay, nhưng nàng lại là người trụ được lâu nhất khi đấu với Hiên Minh. Nhiều đây cũng đủ nói nàng hoàn toàn có tư cách lăn lộn tại tu chân giới rồi. Đột nhiên, ánh mắt Khương Hy có chút hơi động, ý cười trên miệng hắn cũng mất đi, thay vào đó, một tiếng thở dài thoát ra. Hắn thầm nghĩ. Ai, Minh bị lộ rồi. Tiểu tử, đừng quá đau buồn. Thanh âm hữu lực từ phía trước bỗng nhiên vang lên. Chủ nhân của nó không ngờ lại là trung niên nhân mặt sẹo, phu xe của Điền Đại Phu. Hắn vốn đang đánh xe cho Khương Hy đi một chuyến thì lại nghe được tiếng thở dài, hắn tưởng Khương Hy còn đau lòng vụ việc chiêu hồng nan nên lên tiếng an ủi một chút. Khương Hy nghe vậy liền nhẹ giọng đáp lại. Đa tạ đại thúc, ta không sao đâu. Thu vong phủ lại xong, Khương Hy liền nhìn ra ngoài cửa sổ. Phố xa hoa lệ Nam Thành hôm nay tựa hồ có chút vắng a. Hôm nay, Khương Hy xuất môn tiến về Nam Thành là có đại sự. Bởi hôm nay là lễ tang của Chiêu Hồng Nan. Chiêu Hồng Nan là trấn bảo của kỹ viện, nàng ra đi tự nhiên kỹ viện sẽ chịu trọng thương. Mặt khác, tang lễ của nàng nghe bảo chỉ được tổ chức trong hôm nay thôi, điểm này thì Khương Hy hiểu. Hiện tại, toàn bộ dân chúng trong thành đang chú mục về Hạo Nhiên Chiêu Sinh, tự nhiên sẽ không bỏ thời gian ra mà quan tâm đến kỹ viện. Kỹ viện đành nhân cơ hội này mà tổ chức tang lễ, xem như cũng tận lực với Chiêu Hồng Nan rồi. Khương Hy không trách kỹ viện, dù sao đó cũng là chỗ ăn chơi, không phải nơi để khóc tang. Chưa kể, đối với Tô gia, Chiêu Hồng Nan còn sống thì mới đáng giá, nàng chết rồi thì tỉnh cũng bạc đi thôi. Không bao lâu sau, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại, nhìn ra bên ngoài, Khương Hy thở dài mà cảm khái. Một chốn hồng nhan nay chỉ còn một mảnh trắng tinh. Trở lại với trận chiến của Hiên Minh, giờ phút này, hắn đã ngưng trọng lên rồi. Bởi hắn bắt đầu có cảm giác hơi rát rát ở da. Ngoại luyện tu sĩ cảm thấy rát ở da là một tình huống phi thường báo động. Bởi nếu cái cảm giác này xuất hiện ở phàm nhân, họ có thể đã chết từ lâu rồi. Rất nhanh, Hiên Minh làm ra quyết định, hắn nín thở rồi vận linh thức lên mà quan sát xung quanh. Lúc này hắn mới phát hiện ra, trong đám vân vụ chứa thuộc tính thủy ra thì xen lẫn trong đó còn có không ít hỏa thuộc tính. Thủy hỏa bất dung, đây là lẽ đương nhiên. Nhưng nếu hai loại thuộc tính đó có thể dung hòa được với nhau thì thế nào? Câu trả lời chính là bà mòn. Hiên Minh biến sắc, đây tuyệt đối là cái chết thầm lặng. Sự đã đến mức này, Hiên Minh liền vận pháp lực lên. Đây là lần đầu tiên trong Hạo Nhiên chiêu sinh năm nay, hắn sử dụng pháp lực. Pháp lực của hắn phi thường hùng hậu, lấy lực khống chế của bản thân, hắn nhanh chóng phân pháp lực của mình ra tứ chi rồi hạ thấp trọng tâm người xuống mà bật thẳng lên trên trời. Dị biến phát sinh, từ trong đám vân vụ kia, Hiên Minh cuối cùng cũng thoát ra, hắn ngay lập tức lấy Sơn Hà Phủ từ trong giới chỉ ra, pháp lực ở hai tay không ngừng truyền vào pháp khí. Khán giả lúc này đã thấy hắn ở trên đám vân vụ, liền hối hả mà nói. Nhìn kia, có người. Ở đâu, ở đâu? Pháp lực đạt đỉnh điểm, cơ thể Hiên Minh cũng dần rơi xuống, hắn liền tung một chiêu đánh thẳng xuống dưới. Nhất phủ bổ Sơn Hà. Em mở thanh chấn động trong chốc lát liền phát ra, lôi đài kiên cố bây giờ đã rung chuyển. Dư lực từ một chiêu đó bắt đầu tán ra mà tạo thành những cơn gió, đẩy đi hết số vân vụ đó về phía khán đài. Theo vân vụ tán ra, thân ảnh của Liễu Liên Hoa cũng lộ, nàng liền giật mình, sau đó nhìn hướng đi của vân vụ mà phát hoảng. Nàng liền không suy nghĩ mà thu lại vân vụ phủ, đám vân vụ đó vô thành vô tức mà mất đi. Kế tiếp đó, Liễu Liên Hoa ngưng trọng mà nhìn bề mặt lôi đài. Lúc này, trên đó đã có một vết nứt cực dài gần như cắt ngang toàn bộ sàn đấu. Cũng may lôi đài này còn có linh lực của lão giả gia trì, nếu không cái lôi đài này bị hủy cũng không có gì ngạc nhiên. Liễu Liên Hoa ngẩng đầu lên nhìn về phía thân ảnh kia với vẻ mặt chấn kinh, kế tiếp liền là giật mình. Không chỉ nàng mà bây giờ toàn bộ nơi này cũng cùng một biểu hiện khó tin nhìn về phía Hiên Minh. Tình huống của Hiên Minh bây giờ có thể nói là hơi thảm. Dưới lực bào mòn của thủy hỏa tương dung, y phục của hắn cơ hồ đã nát đi không ít, để lộ ra làn da ửng đỏ. Cũng may, nơi tư mật nhất vẫn còn nguyên vẹn. Liễu Liên Hoa giật mình là Hiên Minh vậy mà vẫn còn toàn thây, nhưng càng giật mình hơn chính là gương mặt của hắn. Gương mặt của hắn bây giờ đã bị chảy ra, nhìn rất kinh dị. Dĩ nhiên lớp bị chảy là lớp dịch dung kia. Lão giả từ Hạo Nhiên thư viện chứng kiến việc này, sắc mặt liền có chút ngưng trọng lại mà xuất hiện ở lôi đài, mang theo cái nhìn sắc lạnh hướng hắn mà nói. Ngươi là ai? Tại sao lại cải trang? Hiên Minh thở dài, lúc phát hiện ra thủy hỏa tương dung, hắn đã biết bản thân không thể giấu được nữa. Kế tiếp, một tay hắn đưa lên trên mặt mà bắt đầu kéo xuống, tựa hồ như lột một lớp da. Hành động này đối với nữ khán giả như một loạt hành động kinh dị, liền không dám nhìn. Người tâm tính kém một chút thì đã ngất đi. Theo lớp dịch dung toàn vẹn được gỡ xuống, gương mặt chân thật của Hiên Minh mới được phô bày ra nhân thế. Mắt sáng, mày kiếm, ngũ quan tinh xảo góc cạnh tràn đầy mùi vị nam nhân. Lão giả ở gần hơn nhưng lão không nhận ra đây là ai, Liễu Liên Hoa cách lão vài bước chân thì khác, nàng sao không nhận ra đây là ai được, mặc dù so với trí nhớ thì có chút hơi khác nhưng không đợi nào nàng nhìn lầm được. Nàng lắp bắp chỉ tay vào hắn mà nói. Ngươi là Thẩm Minh. Lời vừa ra, vô số linh thức như lũ quét liền hướng về phía Hiên Minh. Một áp lực vô hình trong chốc lát khiến hắn tái trắng hết cả mặt mày. Dưới khán đài, vô số tiếng nghị luận ảo ạt mà tuôn trào ra. Điểm này không ngoài dự kiến, Hiên Minh vốn dĩ là nhân vật công chúng, độ nhận diện của hắn ở thế hệ này không phải ai cũng so được đâu. Tình huống này diễn ra không được bao lâu thì dị biến phát sinh, áp lực của Hiên Minh trong chớp mắt bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó là một áp lực kinh khủng khác bỗng nhiên ập xuống toàn bộ quảng trường này. Một áp lực ở cấp độ vượt qua kim đan cảnh. Thẩm gia lão tổ lúc này đã đứng dậy khỏi ghế, giọng nói mang 7 phần băng hàn, 3 phần sát khí mà nói ra. Đây là chuyện của Thẩm gia. Giọng lão không lớn nhưng lại như lôi minh ngoanh động khắp quảng trường này. Ý tứ của lão rất rõ ràng, chuyện của Thẩm gia do Thẩm gia quản, Thẩm Minh không nhận họ Thẩm nhưng huyết mạch vẫn là Thẩm gia tộc nhân. Người nào động đến hắn chính là động đến Thẩm gia. Lời lão vừa dứt, toàn trường liền rơi vào tĩnh mịch. Người không hiểu thì cũng không dám lên tiếng. Ai bảo người nói lại là một trong những cường giả tuyệt đỉnh của Nguyệt Hải Thành. Người hiểu thì lo rút hết linh thức về, người hiểu rõ hơn thì sắc mặt ngưng trọng mười phần. Tô Thanh lúc này cũng không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, nàng có chút run rẩy hướng lão mà nói. Thẩm lão quỷ! Ngươi vậy mà hóa nguyên! Chương 104, Hiên Minh chiến đỗ Trường Sơn. Cách cục của Nguyệt Hải Thành trong mắt người đời là 5 vị lao tổ kim đan cảnh cộng đồng liên thủ, trong đó phủ thành chủ đứng đầu, bên dưới là tứ đại thế gia. Mạc Hiên thành chủ là Kim Đan đỉnh phong. Thẩm, Lý hai vị lao tổ là Kim Đan trung kỳ đỉnh. Tô, Thường hai vị lao tổ là Kim Đan trung kỳ. Nhưng thực tế, đó chính là điều mà một vài người mong muốn những người khác thấy. Đơn cử như Mạc thành chủ, đơn cử như Thẩm gia lão tổ. Tô Thanh chấn kinh thì Tưởng gia lão tổ cùng Lý gia lão tổ lại rơi vào trầm mặc. Tưởng gia lão tổ thì không nói, tu vi chân thật của hắn đúng là Kim Đan trung kỳ nhưng Lý Chấn lại khác. Lý Chấn cùng Thẩm gia lão tổ Thẩm Hạo từ khi nhận biết nhau đến giờ cơ hồ là một dạng đối thủ trong tu hành. Tu vi hai người bọn hắn tăng mạnh bởi vì bọn hắn không muốn thua người kia. Dạo trước, Lý Chấn đột phá lên Kim Đan hậu kỳ, hắn đã rất cao hứng. Nhưng đến hôm nay thì hết rồi, hắn có cảm giác hắn bị lừa, bị Thẩm Hạo lừa thật thảm. Lý Chấn trầm mặc một hồi rồi bật cười một cách chua chát, hắn hướng Thẩm Hạo nói. Thẩm lão quỷ, ngươi được lắm. Thẩm Hạo thở dài không đáp. Lão vốn không muốn bản thân phải lộ tu vi chân thật sớm đến thế, dù sao lão cũng có cố sự của bản thân. Chỉ tiếc là người tính không bằng trời định, Hiên Minh xuất đầu lộ diện tự nhiên kéo theo vô số hận thù tập trung lại. Lão vì bản thân hắn nên đành phải hiện uy ra. Có điều ngày hôm nay vạn sự phải nhìn vào Hiên Minh rồi. Lão quay sang hướng Mai đạo sư đang âm trầm bất định nhìn mình mà nói. Mai đạo sư, Hiên Minh thân bất do kỷ buộc phải dùng dung mạo khác để tham dự, ta mong đạo sư không vì thế mà để lỡ hắn. Cuối câu lão có nhấn một chút, nhấn đủ mạnh. Mai đạo sư là cường giả bực nào, mặc dù nàng có chút ngạc nhiên khi biết Nguyệt Hải Thành còn một cường giả hóa nguyên cảnh khác ngoài Mặc Thành chủ, nhưng điều đó không liên quan đến nàng. Quả thực như lão nói, nàng sẽ không vì thế mà để lỡ Hiên Minh. Bởi Hiên Minh là một viên ngọc thô, một viên ngọc đáng giá để nàng bồi dưỡng, cố sự của hắn nàng sẽ nghe sau. Quyết định xong, nàng hướng Thẩm Hạo cười nói. Thẩm đạo hữu yên chí, mỗi người đều có chuyện riêng, thư viện không quản chuyện đó, thư viện nhìn chúng hắn. Một lời nàng vừa ra, ánh mắt Trương lão cũng có chút hơi đổi, lão nhìn về Hiên Minh tựa hồ như có điều suy nghĩ rất lâu. Thẩm Hạo gật đầu rồi trở lại vị trí của mình mà đả tọa. Không khí xung quanh lão tuy rằng có chút quỷ dị nhưng cũng không quá lộ liễu là bao, phần ai người đấy tính toán. Ở giữa lôi đài, Hiên Minh bây giờ cũng đã thay đổi sang một bộ y phục khác, dù sao bộ đồ nát tươm kia cũng không dùng được nữa rồi. Dĩ nhiên, hắn không dối hơi mà thay ngay trước mặt dân chúng, hắn sử dụng một đạo phù của Khương Hy. Đạo phù này giúp hắn che mắt người khác trong một khoảng thời gian nhất định, đủ vừa vặn để hắn thay y phục cùng đợi phán quyết. Sống cùng Khương Hy một thời gian, Hiên Minh ít nhiều gì cũng lây được sự điểm tĩnh kia, dù cho chuyện gì xảy ra thì hắn vẫn có thể bảo trì bình tĩnh được. Chỉ có bình tĩnh suy nghĩ thì mới tìm ra đối sách tương ứng. Hắn tập trung về phía lão giả, vô tình, hắn phát hiện ra thai lão có chút hơi động. Sau đó, lão liền hít vào một hơi rồi nói ra. Trận đấu tiếp tục diễn ra. Nói xong, lão liền lắc người biến mất. Hiên Minh thở ra một hơi nhẹ nhõm, xem chừng tạm thời an toàn. Hắn nhìn về tiểu cô nương trước mặt mà cười nói. Liễu cô nương, chúng ta tiếp tục chứ? Liễu Liên Hoa bây giờ làm sao bình tĩnh nổi nữa, ánh mắt của nàng loạn động, thậm chí là khó tin. Nàng hướng hắn hỏi. Ngươi thật là Thẩm Minh. Hiên Minh có chút ngộng, hắn có cảm giác bị người nhìn chằm chằm như sinh vật lạ nào đó. Nếu là trước đây hắn có lẽ không sợ nhưng hắn bây giờ lại có chút ngại, nghĩ nghĩ một hồi, hắn đáp. Ta bây giờ là Hiên Minh. Chỉ khác môi cái họ mà khác luôn cả người sao, Liễu Liên Hoa thầm hỏi. Sau đó, nàng liền lắc đầu, chuyện đó để sau, bây giờ nàng phải tập trung vào trận đấu này đã. Việc duy trì đồng thời vân vụ phù cùng hỏa xương phù khiến linh thức của nàng đại tổn, may mắn nhờ vào khoảng thời gian đình trệ kia mà nàng đạt được một chút khôi phục. Chỉ là so với nàng, Hiên Minh phục hồi còn tốt hơn rất nhiều, nàng liền có chút phiền muộn. Bởi dù không muốn cũng phải công nhận một điều, Hiên Minh trước mặt nàng hoàn toàn mạnh hơn rất nhiều so với Thẩm Minh kia, thậm chí mạnh đến một thở. Kế tiếp, Liễu Liên Hoa liền rút ra một lá phù mà vận linh thức lên. Hiên Minh trong chốc lát có chút ngưng trọng lại, đạo phù này hắn nhớ. Hắn ngay lập tức bắt chéo hai tay chắn hai người, bàng bạc pháp lực trong người hắn buộc phát ra bên ngoài. Những tu sĩ luyện khí cảnh đứng quanh đó trong vô thức liền rợn người hết cả lên, nhịn không được mà thốt một câu. Pháp lực thật hùng hậu. Hiên Minh khác Khương Hy, hắn không đi theo con đường bách gia tạp nghệ nên khoảng tầm 8 thành linh lực trực tiếp bị chuyển hóa thành pháp lực. Hơn nữa nhờ vào đặc thù công pháp mà Khương Hy đưa, pháp lực của Hiên Minh hùng hậu hơn nhiều lần so với người khác. Liễu Liên Hoa ở gần nhất, nàng đương nhiên cảm giác được cái rợn người kia. Nàng liền cắn răng quát. Hãn Hải Hỏa Phù. Phù vừa ra, biển lửa liền vây quét Hiên Minh, so với ngày hôm qua nàng dùng ở lôi đài chiến thì bây giờ uy lực của đạo phù này lại mạnh hơn quá nhiều. Bị nhấn chìm trong biển lửa nhưng Hiên Minh cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên vì đến bản thân hắn cũng không ngờ môn công pháp này lại tinh diệu đến thế. Biển lửa dù hung hãn nhưng vẫn một mực bị ngăn cản bên ngoài lớp pháp lực vàng óng kia. Thế rồi, hắn dùng chút sức mà quát lên, một lượng pháp lực kinh người trong chốc lát tán ra mà đập tan biển lửa. Biển lửa trong chớp mắt như bị trọng sơn đè ép đến mức bị dập tắt, Liễu Liên Hoa liền ngớ người lên bởi nàng không ngờ Hãn Hải Hỏa Phù bị đập tan nhanh như vậy. Kế tiếp, Hiên Minh nhanh chóng áp sát vào thân nàng mà ra một quyền vào bụng, thân thể nhỏ yếu của nàng bị đánh bay ra khỏi lôi đài trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Sau khi bị lộ thân phận, tự nhiên thái độ của mọi người đối với Hiên Minh sẽ bị thay đổi đi rất nhiều, dễ hình dung hơn thì chính là dùng ánh mắt nhìn Thẩm Minh ngày trước để nhìn hắn bây giờ. Sắc mặt Liễu Liên Hoa có chút tái lại. Nàng chật vật đứng lên, y phục bên ngoài đã có chút hơi nát, vô tình mà để lộ ra một đoạn óng ánh bên trong. Hiên Minh nhìn một chút rồi nói. Ra vậy, là nhuyễn giáp, chả trách ngươi còn có thể đứng dậy. Liêu Liên Hoa tức tối đáp lại. Hiên Minh tên con kiếp, ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc là gì sao? Nghe vậy, vô số nữ tu sĩ lúc này cũng không nhịn được mà đồng loạt phỉ báng hắn vài câu. Trong số đó đương nhiên có những người bị hắn đánh vào ngày hôm qua. Bọn họ không lên tiếng vì lúc đó hắn là Hiên Minh, suy nghĩ sẽ khác. Còn bây giờ người bọn họ đang mắng chính là Nguyệt Hải Thành đệ nhất bại hoại. Mắng bại hoại còn cần lý do? Dĩ nhiên là không. Hiên Minh thở dài, quả nhiên quá khứ một năm trước của hắn vẫn còn rất vang dội. A kế tiếp, hắn trực tiếp lấy Sơn Hà Phủ ra và bắt đầu chuyển pháp lực vào nó. Hắn lạnh giọng nói. Thương Hoa Tiếc Ngọc. Liêu Liên Hoa, chúng ta đang ở lôi đài, không phải ngoài đường. Ở ngoài ta không động vào ngươi nhưng ở đây, ngươi không chiến thì cút. Lời hắn nói không lạnh như băng hàn nhưng lại khiến cho người khác giận người bởi ngay lúc nói, khí chàng luyện thể của hắn cũng đủ khiến toàn bộ những người gần lôi đài phải ngập thở, bao gồm cả bốn thiếu niên nhân kia. Liễu Liên Hoa tái hết mặt mày, nàng nhìn chằm chằm vào hắn rồi sau đó lại nhìn về phía Sơn Hà Phủ, nàng nhớ rất rõ, cây phủ kia vừa rồi gần như bổ đôi cả lôi đài, mặc dù bây giờ nàng có pháp khí hộ thân nhưng nàng không chắc cơ thể nàng có thể chịu nổi một đòn không nữa. Suy nghĩ một hồi, nàng cắn răng nói ra. Trận này ta chịu thua. Nghe vậy, ánh mắt Hiên Minh hơi mở, hắn thu Sơn Hà Phủ vào trong giới chỉ rồi trở về chỗ ban đầu mà đã tọa. Kỳ thật vừa rồi hắn cũng không sử dụng bao nhiêu pháp lực cả, công đầu đều là nhờ vào lực kiểm soát pháp lực của hắn. Thời gian đến trận cuối cùng hẳn vừa đủ để hắn khôi phục. Liễu Liên Hoa nhận thua xong liền khiến cho không ít thiếu niên anh tài ở đây im lặng lại. Khác với Hiên Minh, nàng tại Tây Thành nổi tiếng với thực lực của mình, nàng chủ động nhận thua cũng đồng nghĩa với thực lực của nàng đánh không lại hắn. Thần Phong lúc này đã không nhịn được nữa, hắn rời vị trí của mình tiến về phía Hiên Minh. Hành động này của hắn kéo theo rất nhiều sự chú ý cùng nghị luận nhưng hắn đều bỏ ngoài tai hết. Hiên Minh nhận ra Thẩm Phong tiến lại gần, liền mở mắt ra mà nhìn một cái, dù sao cũng lâu rồi hắn không gặp vị đường ca này. Hai người nhìn nhau không nói gì, một lúc sau, Thẩm Phong lấy ra một bình đan dược ném cho hắn rồi nói. Đây là Hoàn Linh Đan, ăn vào sẽ giúp ngươi hồi phục linh lực nhanh chóng. Tiếp nhận lấy Hoàn Linh Đan, Hiên Minh nhìn một chút rồi nói. Sao ngươi lại tới đây? Thẩm Phong nghĩ nghĩ một chút rồi đáp. Ta là đường ca của ngươi. Tại một chỗ khác, Mạc Hinh Nhi lúc này đang nhìn Hiên Minh rất kỹ. Ánh mắt nàng sáng như ánh kiếm, nếu có thể, nàng thực sự muốn mổ xẻ ra xem thử bên trong hắn là cái gì. Trầm mặc một hồi, nàng hướng Lý Khiêm cùng Tô Thái Lâm mà nói. Các ngươi dùng mấy chiêu để hạ Diêu Thương Hải? Câu hỏi của nàng rất đơn giản nhưng nó lại rất thâm ý, nàng đang có ý xem thử bốn người được mệnh danh là thiên tài tu luyện của Nguyệt Hải Thành so với Hiên Minh thì ra sao? Lý Khiêm vốn ít lên tiếng, vì câu hỏi này mà cũng làm ra chút động tác suy nghĩ rồi đáp lại ngắn gọn. Ba chiêu. Miễn cưỡng hai chiêu. Tô Thái Lâm đáp, hai mắt mang vẻ thù địch mà hướng về Hiên Minh. Nội tâm Mạc Hinh Nhi có chút thở dài, nàng sao không hiểu được loại tính cách kia của Tô Thái Lâm được, hắn đây là cậy mạnh không chịu chấp nhận sự thật. Lấy nhãn lực của nàng mà nói, Tô Thái Lâm cùng Thẩm Phong hẳn không khác Lý Khiêm là bao, ba chiêu là đủ. Còn bản thân nàng thì ít hơn, trong vòng hai chiêu, nàng hoàn toàn có đủ lực đo ván Diêu Thương Hải, thậm chí, nếu miễn cưỡng thì nhất kích tất sát cũng không phải không thể. Đây không phải là do nàng tự phụ mà nàng hoàn toàn có đủ thực lực để đưa ra đánh giá như vậy. Suy cho cùng, ai cũng có một chút ẩn tàng cho bản thân mình. Nghe Thẩm Phong nói chuyện, Hiên Minh có chút hơi nhíu mày lại, đầu óc khẽ tính toán một chút. Tại Thẩm gia, quan hệ giữa hai người bọn họ không phải là quá tốt nhưng cũng không đến mức ghét nhau ra mặt. Hắn không thích Thẩm Phong vì hắn ghen tị thiên phú song linh căn kia, ghen tị Thẩm Phong nhận được nhiều tài nguyên tu luyện hơn, ghen tị Thẩm Phong nhận được chỉ điểm từ lao tổ. Còn bản thân Hiên Minh hắn thì lại không có gì cả, chỉ có chảy chật sống qua ngày. Mặc dù đã trải qua bao kinh biến, tâm tính Hiên Minh cũng đã có chút trưởng thành hơn nhưng đâu đó trong lòng mà nói, hắn vẫn có chút oán Thẩm gia cùng Thẩm Phong. Trầm mặc một hồi, hắn đáp lại. Ta không còn là đường đệ của ngươi. Thẩm Phong nhún vai nói ra. Tùy tiện đi, lát nữa ở lại một chút, Tam Thúc muốn gặp ngươi. Đôi ngươi Hiên Minh có chút đỉnh trệ lại, Tam Thúc trong miệng Thẩm Phong tự nhiên là phụ thân hắn, Thẩm Lao Tam. Hiên Minh trời sinh thông minh, tự nhiên biết chuyến này khó mà về được Điền Y Quán, trong đầu liền điên cuồng tính toán một chút. Một đoạn thời gian sau, hắn đáp lại. Được rồi. Thời gian nghỉ trôi qua, giờ phút này, toàn trường hoàn toàn chú mục vào trận chiến cuối cùng này, trận chiến này sẽ xác định ai là người mạnh nhất. Trên lôi đài, Hiên Minh cùng Đỗ Trường Sơn đứng đối diện nhau, ánh mắt nhảy ra không ít tia lửa nóng. Dù trận chiến chưa bắt đầu nhưng hai người bọn hắn đã âm thầm giao phong rồi. Lão giả đương nhiên nhận ra tình cảnh này. Lão không nhiều lời nữa mà tuyên bố. Bắt đầu. Lời vừa dứt, hai người bọn hắn liền lao vào nhau. Hiên Minh xuất một quyền, Đỗ Trường Sơn xuất một kiếm. Bên dưới khán đài, một vài kẻ bất giác cười lạnh thầm nghĩ. Lại dùng tay không đấu với pháp khí, hắn cho rằng Đỗ Trường Sơn là Diêu Thương Hải sao? Ngu xuẩn. Đột nhiên, Hiên Minh khẽ nhếch miệng, toàn thân hình không biết bằng cách nào cố định lại trong chốc lát. Pháp lực từ quyền chớp mắt bùng nổ ra, Đỗ Trường Sơn kinh hãi thu kiếm lại để thủ. Dưới lực áp từ bùng nổ pháp lực, thân hình Đỗ Trường Sơn liền bị đẩy ra xa, ánh mắt hắn ngưng trọng mà nhìn về tay còn lại của Hiên Minh. Nơi đó không biết từ bao giờ được quấn bằng một sợi dây đủ dài, đầu dây còn lại thì được ghim chặt xuống dưới sàn. Ra đây là lý do tại sao Hiên Minh có thể dừng lại đột ngột như vậy. Đỗ Trường Sơn chuyển về thủ thế, miệng khẽ nhếch lên mà nói. Đòn vừa rồi của ngươi đủ khiến ta bất ngờ, nhưng tiếc rằng nó không có tác dụng gì với ta cả. Còn ngươi hẳn là không dễ chịu nhỉ. Hiên Minh không đáp, cánh tay xuất quyền vừa rồi như có như không mà run lên một chút. Tay còn lại thả sợi dây ra, vốn dĩ hắn định nhất kích tất sát nhưng xem ra không được rồi. Hắn hít một hơi thật sâu, pháp lực theo đó mà kéo lên, uy áp rợn người kia một lần nữa lại xuất hiện. Đỗ Trường Sơn sớm biết kiểu gì sẽ đến thời điểm này nên hắn liền nhanh chóng xuất ra một kiểu chiêu quen thuộc. Đào xương kiếm vũ. Cổ tay Hiên Minh khẽ xoay một vòng, chuyển từ quyền sang trưởng mà xuất chiêu. Thổ bàn liên trưởng. Thổ giáp thuật. Trường lực liên tiếp xuất hiện, trưởng này đè lên trường khác, tựa như sức nặng của đại sơn vậy. Trưởng, kiếm va vào nhau, thanh âm tinh túy theo đó dần phát ra. Cong. Keng. Khán giả bên dưới đối với một màn này liền có chút kinh dị rồi. Bọn họ không nghĩ rằng Hiên Minh vậy mà dám dùng tay không đi đối đầu với pháp khí. Một nước đi này tuyệt không thông minh gì cả, thậm chí có chút ngu xuẩn là đằng khác. Chỉ có Đỗ Trường Sơn mới hiểu, trường lực này của Hiên Minh rất kinh khủng, trường lực càng ra, khí thế càng lớn, pháp lực càng nhiều. Đỗ Trường Sơn muốn mượn một chiêu này để đi bào mòn pháp lực của Hiên Minh nhưng càng đánh hắn càng sợ rồi, bởi pháp lực của hắn ngày càng hao hụt trong khi Hiên Minh vẫn tựa như ở đỉnh phong. Mà điểm khiến hắn kinh người nhất là Hiên Minh vậy mà lại không chịu chút phản vệ nào từ đòn bùng nổ pháp lực ban nãy cả. Chẳng lẽ kinh mạch của hắn làm bằng thép, Đỗ Trường Sơn thầm nghĩ. Thế là liền đau khổ trèo trống. Hiên Minh càng đánh càng khí thế, cũng may hắn đã dùng được thổ giáp thuật từ môn công pháp kia, nên mới có thể an toàn mà đối cứng với pháp khí được. Môn công pháp mà Khương Hy muốn hắn tu luyện có tên rất gọn, đó là thổ hành kinh. Thổ hành kinh bản thân đã là thượng phẩm trúc cơ công pháp, tu luyện ra thổ linh lực phi thường tinh túy. Hơn nữa nó còn liên tục hấp thu thổ linh khí từ dưới đất mà trợ giúp hắn chiến đấu. Chỉ cần cơ thể hắn chịu được thì thổ hành kinh hoàn toàn có thể vô hạn bổ sung linh khí cho hắn. Mặt khác, môn công pháp này còn đặc biệt hỗ trợ cho phủ của Hiên Minh, vừa tiện một công đôi đường. Nhờ có thổ hành kinh, Hiên Minh có thể an ổn mà bảo rút linh lực cùng pháp lực của Đỗ Trường Sơn. Giao phong một hồi, pháp lực của Đỗ Trường Sơn liền có chút không ra chỉ được nữa, hắn cắn răng mà bật lui lại, toàn thân khẽ lộn trên không mà xuất ra một kiếm. Theo đường kiếm này, pháp lực của hắn như muốn bùng nổ, ánh quang chớp mắt liền hướng về Hiên Minh. Hiên Minh thu chiêu lại, nhanh chóng lấy Sơn Hà phủ ra mà đỡ lấy. Kiếm phủ chạm nhau, toàn thân Hiên Minh liền bị đánh lùi ra sau ba bước. Hiên Minh nhếch miệng, một bước chân toàn lực giẫm mạnh lên sàn mà bật về phía trước, mặt sàn liền nứt ra. Pháp lực bao phủ lấy Sơn Hà phủ mà xuất ra một chiêu. Nhất phủ bổ Sơn Hà. Sắc mặt Đỗ Trường Sơn như muốn tái đi, hắn sao không nhận ra một chiêu này, liền nhanh chóng muốn tránh đi. Tuy nhiên, Đỗ Trường Sơn tính sai một điều, đó là Hiên Minh buông tay ra. Theo một cái buông tay này, Sơn Hà phủ theo quán tính liền bị phóng về phía trước với tốc độ phi thường nhanh. Đỗ Trường Sơn nâng kiếm lên nữa, pháp khí chạm nhau, hắn liền thổ huyết, trên ngực bị Sơn Hà phủ cắm sâu vào. Toàn thân vô lực mà ngã ra sau. Hiên Minh nhanh chóng tiến lại gần mà lấy Sơn Hà phủ về, nếu không Đỗ Trường Sơn sẽ chết mất. Đột nhiên, dị biến phát sinh. Đỗ Trường Sơn đang nằm dưới đất bất ngờ bật dậy mà đâm một kiếm về hắn. Minh Xương nhất kiếm. Khoảng cách quá gần, Hiên Minh không kịp phản ứng, một kiếm này liền đâm xuyên qua bả vai trái. Một cỗ đau đớn đột ngột truyền về não, sắc mặt Hiên Minh có chút nhăn nhó lại, ánh mắt nảy lên một tia sắc ý. Đỗ Trường Sơn cười lạnh mà tăng lực đâm càng mạnh thêm, hắn nói. Ngươi cho rằng ta không chuẩn bị. Hiên Minh bây giờ mới để ý, Sơn Hà phủ của hắn cắm vào trên người Đỗ Trường Sơn nhưng nơi đó lại không hề có máu chảy ra. Ngược lại hắn còn thấy được chút ánh kim. Nguyên lai, Đỗ Trường Sơn thân mang hai pháp khí, Đỗ gia quả thực có lòng. Thấy vậy, Hiên Minh nhịn đau, hai thái dương nổi lên gân xanh, tay trái phủ đầy pháp lực mà tóm lấy cổ tay cầm kiếm của Đỗ Trường Sơn. Hiên Minh vận lực, chớp mắt liền bóp nát cổ tay đối phương. Đỗ Trường Sơn hét lên một tiếng đau đớn, ánh mắt phẫn hận nhìn Hiên Minh. Tay còn lại của Hiên Minh thì cầm chặt lấy Sơn Hà phủ, pháp lực kinh thiên một lần nữa lại nổi lên. Đỗ Trường Sơn biến sắc nói ra. Ngươi! Pháp lực của ngươi sao còn nhiều đến thế? Hiên Minh tức giận nhìn vào hắn, miệng thấp giọng nói ra. Để ta xem pháp khí của ngươi lần này có thể đỡ được một phủ này của ta không? Nhị phủ bổ. Đỗ Trường Sơn đại biến, toàn thân không thể nào thoát ra được, liền hướng ra ngoài lớn giọng quát. Ta bỏ cuộc, đạo sư, ta bỏ cuộc. Lời hắn vừa dứt, lão giả bất thình lình xuất hiện bên cạnh, một tay đặt lên vai Hiên Minh, hóa giải đi toàn bộ pháp lực của hắn. Lão ôn hòa nói ra. Tiểu tử, ngươi thắng. Ngươi dừng tay được rồi. Nghe vậy, Hiên Minh cường thế lườm qua Đỗ Trường Sơn một cái, ý bảo đừng để cho ta gặp lại ngươi lần nữa. Đỗ Trường Sơn co rụt lại, một tay cố gắng đỡ lấy cánh tay bị bóp nát kia mà lui ra khỏi lôi đài. Lão giả thấy vậy liền quay xuống nói. Trận chiến kết thúc, Hạo Nhiên chiêu sinh năm nay, Hiên Minh xếp hàng đầu. Lão giả dứt lời, toàn trường liền sôi sục lên mà chúc mừng. Hiên Minh ôm lấy bả vai đầy máu, ánh mắt có chút ngơ ngẩn mà nhìn lấy tràng cảnh này. Hốc mắt hắn có chút ngấn nước nhưng vẫn giữ cho nước mắt không trào ra. Chỉ có hắn mới hiểu, để có được ngày hôm nay, một năm qua hắn phải ăn biết bao nhiêu khổ, kinh qua không ít trải nghiệm. Giờ phút này, hắn mới hiểu, con đường hắn chọn dù khó đi nhưng đáng giá. Mặc cho hắn đã từng là một thẩm minh bại hoại, một thẩm minh đầy tiếng xấu thì ngày hôm nay, hắn là Hiên Minh, người đứng đầu của Hạo Nhiên chiêu sinh tại Nguyệt Hải Thành. Hiên Minh khẽ cúi đầu. Lão giả nhìn qua hắn mà gật đầu, thầm khen vài câu. Tay hắn giữ chặt vết thương lại, trong lòng thầm mắng. Mẹ nó! Đau quá! Chương 105, thẩm gia vấn tội. Hạo Nhiên chiêu sinh đã xong, quảng trường cũng dần tán đi không ít. Sau khi sử dụng hồi mệnh phù mà Khương Hy lưu lại, thương tích trên người Hiên Minh về cơ bản cũng xem như ổn thỏa, an tâm tĩnh dưỡng một đoạn thời gian ngắn là có thể theo các vị đạo sư tiến về Hạo Nhiên thư viện. Hiên Minh vì đã nhận lời với Thẩm Phong nên hắn không thể cùng Lân trở về được, hơn nữa bây giờ rất nhiều ánh mắt chú mục vào hắn, đi cùng Lân ngược lại sẽ dẫn thêm nguy hiểm về Điền Y quán. Hắn lưu lại vài lời cho Lân, nhờ Lân về chuyển lại cho Khương Hy. Kỳ thật, trong lòng Hiên Minh vẫn có chút lo lắng, sợ rằng trên đường trở về Lân sẽ bị những kẻ kia tóm lấy. Dù sao người muốn hắn chết cũng không ít. Biện pháp tốt nhất là trực tiếp chuyển lời lại cho Thanh Bảo Kiếm kia, nhưng lúc này hắn không thấy được phù văn chuyển động nữa, hắn cũng không biết cách sử dụng loại phù này như thế này, đành phải mạo hiểm ký thác vào Lân vậy. Vào lúc hắn chần chừ này, Thẩm Phong xuất hiện mà nói. Chúng ta đi thôi. Sau đó thì cầm hơi đưa nhẹ về phía Lân nói tiếp. Còn hắn ta sẽ cho người đưa về. Hiên Minh đứng trước người Lân, ánh mắt mang vẻ cẩn trọng mà nhìn lấy Thẩm Phong. Thẩm Phong cảm thấy vị đường đệ này của hắn thay đổi rất nhiều, đành thở dài một hơi, đưa tay lên vô vai Hiên Minh một chút nói ra. Đừng lo lắng, là ý của lão tổ. Nghe vậy, toàn thân Hiên Minh bất giác co cứng lại, hô hấp có hơi chút đình chỉ. Vị lão tổ này của nhà hắn đem lại cho hắn rất nhiều loại trải nghiệm khó tả. Từ việc ngó lơ hắn lúc nhỏ cho đến lúc lão đưa danh ngạch của hắn cho Tô gia, thậm chí là việc lão đứng ra trấn nhiếp những kẻ kia thay cho hắn ban này nữa. Hiên Minh càng ngày càng cảm thấy vị lão tổ này của nhà hắn có chút không đúng. Nhưng ít nhất, lão tổ đã mở miệng thì Lân sẽ an toàn. Khương Hy từng nói, cường giả có tu vi càng cao thì càng không thể hai lời, mặc dù Khương Hy lúc đó không nói cho hắn lý do là gì nhưng lấy hiểu biết của hắn mà nói, những lời đó tất có huyền cơ. Thế rồi, Hiên Minh gật đầu, quay lại nói với Lân. Nhớ lấy lời ta. Sau đó hắn quay lưng rời đi theo Thẩm Phong. Lân đứng như trời trồng ở đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ít nhất bây giờ hắn đã biết xuất thân của Hiên Minh là gì rồi, da đầu của hắn liền tê hết một mảnh. Nhưng Lân dù ngốc cũng không đến mức bại não, chuyện Hiên Minh muốn nhờ có liên quan đến công tử, hắn không thể không nhanh chóng được. Hắn liền cấp tốc dùng tốc độ nhanh nhất mà trở về Điền Y quán. Không đến nửa canh giờ sau, trên mặt Hiên Minh xuất hiện một nụ cười có chút chua chát. Bởi điểm đến không nơi khác là Thẩm gia phủ đệ, như thế này thì so với việc chui đầu vào giỏ khác gì nhau, hắn thầm nghĩ. Chuyến này không về được rồi. Bước vào Thẩm phủ, Hiên Minh liền hít vào một hơi thật sâu, hắn nhìn quanh qua một lượt. Từ cửa chính, đến đại sảnh, cho đến từng cái hành lang, từng cái gia nhân, thậm chí là thấy qua cả gia nhân ngày trước từng phục vụ hắn nữa. Trong lòng hắn cảm thấy có chút hoài niệm. Cuối cùng, Thẩm Phong cùng Hiên Minh dừng lại trước một gian phòng. Gian phòng này Hiên Minh quen thuộc hơn bất cứ ai, bởi đây là phòng của phụ thân hắn. Thẩm Phong quay người lại nói với hắn. Ngươi vào trò chuyện một chút với Tam Thúc, ta đi báo một tiếng với Gia Gia. Nói xong, Thẩm Phong bỏ đi, để lại Hiên Minh một mình ở đó. Hiên Minh không nghĩ đến chuyện bỏ trốn, thời điểm Khương Hy rèn luyện khả năng ứng biến của hắn đã học được cách cảnh giác với xung quanh. Mặc dù hiện tại tu vi của hắn không đủ nhưng hắn mơ hồ vẫn cảm nhận được xung quanh đây có không ít cao thủ đã khóa vị trí của hắn rồi. Hiên Minh đặt tay lên ngực, hít một hơi thật sâu, thở ra thật nhẹ, hai tay nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng. Trong đó đã có sẵn một con đại sư tử đang đợi hắn. Hiên Minh giật mình, nhưng cũng nhanh bình ổn lại. Hình ảnh này lâu rồi không nhìn, xem chút hắn cũng quên rồi. Giọng hắn có chút hơi nhỏ mà nói. Phụ thân, ta đã về. Con biết gọi ta là phụ thân. Thẩm Lao Tam nổi giận lên, đầu tóc rối của lão càng lúc càng rực lửa, lão bất ngờ xuất ra một trường đánh về phía hắn. Hiên Minh nhớ một trường này, nhưng hắn bây giờ không phải của ngày đó nữa, hắn liền xuất ra chiêu mà đối kháng. Thổ ban trường. Hai trường đối nhau, kinh khí tán ra xung quanh, bàn ghế, cửa gỗ có chút lay động. Toàn thân Hiên Minh có hơi ngã ra sau nhưng hai chân của hắn vẫn vững vàng trụ tại chỗ. Thấy cảnh này, Thẩm Lao Tam bất giác cười một cách thông khoái, cảm giác đại sư tử kia cũng đã biến mất. Thẩm Lao Tam tiến lại gần vô vai Hiên Minh cười nói. Ha ha ha, tốt tốt tốt, ra ngoài học được chút môn đạo. Hiên Minh có chút ngộng, tình huống có chút hơi khác với những gì hắn tưởng tượng. Đáng lý ra lấy tính cách của phụ thân hắn, một trưởng không thành tất phải bồi thêm một trưởng nữa, nào đâu ra chuyện tốt như bây giờ được. Nhận ra biểu hiện của hắn, ánh mắt Thẩm Lao Tam liền trở nên hòa ái đi, rồi đưa hắn vào phòng mà hỏi han. Thẩm Lao Tam rót cho Hiên Minh một chén nước, tiện đường hỏi. Một năm qua sống thế nào? Cầm chén nước lên, xoay qua xoay lại một chút, hắn đáp. Ăn chút khổ, trốn chút người, học chút chuyện. Thẩm Lao Tam nghe hắn đáp rất nhẹ nhàng, tựa như không có gì nhưng thân làm cha sao lại không hiểu được chứ. Một đời làm con cháu thế ra, bất cứ thứ gì tốt đều sẽ được nhận lấy, khổ ở đâu mà cho ăn, người ở đâu mà cần phải trốn. Hiên Minh một năm qua sống khổ thế nào, ở cương vị người làm cha, Thẩm Lao Tam cũng có thể cảm nhận được một hai. Thẩm Lao Tam thở dài một hơi, nhìn hắn mà nói. Ngươi có dự định về không? Gọi là hàn huyên nhưng kỳ thật, Thẩm Lao Tam cũng không có nhiều thứ quá để hỏi, chỉ cần thấy con trai hắn khỏe mạnh là được rồi. Mà thực tế còn hơn là khỏe mạnh nữa chứ, một trưởng vừa rồi ở góc độ của hắn thì gọi là đánh yêu nhưng lực lại là của luyện khí cảnh tầng 7. Hiên Minh có thể ngạnh kháng chống lại một trưởng này của hắn cũng đủ nói lên, con trai hắn hiện tại thực lực đã không dưới Thẩm Phong rồi. Thẩm Lao Tam không cao hứng mới là lạ. Nhưng vụ việc cải họ của Hiên Minh không phải chuyện nhỏ, đây là đại sự mà đến Lao Tổ cũng phải nhúng tay vào. Hắn chỉ có thể cố gắng hết sức để giữ lại cái mạng cho con hắn mà đi Hạo Nhiên thư viện. Có siêu cấp đại thế lực này chống lưng, Hiên Minh về sau không cần phải trốn tránh Thẩm gia nữa. Hiên Minh nghe câu hỏi xong liền rơi vào trầm mặc, suy nghĩ một hồi rất lâu sau đó mới nghiêm túc đáp lại. Không, ta vẫn sẽ theo họ của mẫu thân. Nghe vậy, Thẩm Lao Tam liền thở dài, ánh mắt hắn lướt qua vẻ hoài niệm sâu rộng, như có như không, đáy mắt hắn liền xuất hiện một thân ảnh nữ nhân, một nữ nhân hiền thủ. Vài phút sau đó, Thẩm Lao Tam nhìn qua Hiên Minh rồi nói. Đi thắp cho nàng nén nhang rồi cùng ta đi gặp Lao Tổ. Hiên Minh gật đầu đáp. Vâng, phụ thân. Thắp nén nhang cho mẫu thân xong, Hiên Minh không vội rời đi mà ở đó đến nửa canh giờ sau rồi dập đầu ba cái. Dập xong hắn liền theo Thẩm Lao Tam tiến về phía đại sảnh. Khi hắn vừa một chân bước vào đại sảnh, một áp lực liền đè ép lên đôi vai của hắn. Theo mỗi bước chân càng tiến tới thì áp lực này một nặng hơn. Đi không đến 10 bước. Hắn suýt nữa đã hai đầu gối chạm đất rồi. Hiên Minh mím môi, cắn răng thật chặt rồi thôi động pháp lực trong người, ra chỉ lên toàn bộ thân thể mà tiến về phía trước. Càng tiến về phía trước, thân người hắn đã không thể đứng thẳng được nữa, mỗi bước đi đều là chật vật mười phần. Cho đến lúc bước vào nội đại sảnh thì Hiên Minh cơ hồ đã gần như quỳ trên sàn rồi. Nếu không phải có thổ hành kinh cung ứng quần quận thổ linh khí liên tục thì bây giờ hắn bị ép chết trên sàn rồi cũng nên. Hiên Minh gắng gượng quỳ thẳng người. Dương hai con mắt của mình mà nhìn thấy lão nhân ngồi tại chủ vị. Lão nhân này hắn chưa từng gặp qua bao giờ nhưng nếu đã ngồi ở đó thì người này mười phần chắc chắn là Lao Tổ rồi. Hiên Minh cùng Thẩm Hạo, một già một trẻ hai mắt đối nhau, nhìn rất lâu. Đến khi mạch máu của Hiên Minh có chút căng cứng lên, Thẩm Hạo mới phất tay áo, khu trừ đi toàn bộ áp lực đang đè ép lên người hắn. Áp lực bị giải đi, trên người Hiên Minh bất giác đã đầy mồ hôi, hắn thở một hơi hồng hộc. Từng giọt mồ hôi theo gương mặt hắn dần dần nhỏ giọt xuống sàn. Hắn lúc này mới phát hiện ra đại sảnh nhiều người hơn hắn nghĩ rất nhiều. Cách đây vài phút, trong mắt hắn, vị Lao Tổ này cao cao không chạm được, ánh mắt hắn mặc định bỏ qua luôn những kẻ khác. Áp lực qua đi, Lao Tổ nhìn qua cũng không khác gì lão nhân bình thường, chẳng qua là so với Điền Đại Phu thì trẻ trung hơn chút cùng khỏe mạnh hơn. Hiên Minh hít vào một hơi thật sâu rồi hành lễ nói. Tham kiến Lao Tổ, gia chủ cùng chư vị trưởng lão. Thẩm Hạo gật đầu, đầu ngón tay khẽ di động. Một tia linh lực theo đó mà hồng khô y phục cùng thân thể giúp Hiên Minh. Phát hiện toàn thân có biến hóa, hắn đáp. Đà tạ Lao Tổ. Thẩm Hạo ôn hòa cười rồi nói ra. Có biết tại sao ta lại cho gọi con về không? Nghe qua chất giọng như lão già ra nhà bên này, Hiên Minh có chút không thích đứng được nhưng hắn cũng không thất lễ, hắn lễ phép đáp. Bẩm Lao Tổ, là để trị tội ta. Thẩm Hạo nói tiếp. Tội gì? Ngươi có tội gì mà ta phải trị? Hiên Minh nghiêm cần đáp. cải họ, phạm vào đại kỵ của tộc quy. Tội đáng muốn chết. Thẩm Hạo hỏi tiếp. Người sợ chết chứ? Hiên Minh không nhiều lời, trực tiếp gật đầu, nghiêm túc mà nói ra. Ta sợ chết nhưng hôm nay ta không thể chết. Thẩm Hạo cảm thấy có chút hiếu kỳ, liền nói. Tại sao hôm nay không thể chết? Hiên Minh nghĩ nghĩ một hồi rồi nói. Thọ nguyên không đến, ta quyết không chết. Thẩm Hạo cười vang, cười rất vui vẻ, tiếng cười của lão vang khắp toàn thẩm gia nhưng khéo léo không để lọt ra bên ngoài. Thọ nguyên không đến, ta quyết không chết ý rất đơn giản, đó chính là điên cuồng tu hành, càng tu hành càng mạnh, tu hành đến tu vi càng cao, thọ nguyên càng mở rộng. Hiên Minh đặt toàn tâm vào chuyện tu hành đến khi nào tiềm lực không cho phép nữa thì mới chết. Đây đại khái là thể hiện ý chí cầu sinh của hắn, ý chí phi thường mạnh. Thẩm Hạo rất thưởng thức. Lão nhìn hắn ôn hòa mà nói ra. Được rồi. Minh Nhi, con đứng dậy đi. Hiên Minh có chút giật mình, hắn có cảm giác như mình nghe lầm. Hai chữ Minh Nhi này đã bao giờ hắn nghe chưa nhỉ, hẳn là có rồi nhưng chắc chắn không thể nào từ miệng lao tổ được. Thẩm Hạo thấy hắn không động đậy, liền mỉm cười, kiên trì lặp lại. Minh Nhi, con đứng dậy đi. Một lần không tin, vậy thì hai lần. Hai lần không được, vậy thì ba lần. Thẩm Hạo có thể nói đến lúc nào Hiên Minh chịu tin, chịu đứng dậy thì lao mới thôi. Đôi co qua lại đến lần thứ năm, Hiên Minh mới làm ra quyết định, thầm nghĩ hôm nay quả thực không chết được nhưng trong lòng vẫn có chút cảnh giác, hắn từ từ mà đứng dậy. Thẩm Hạo thấy vậy liền nói. Không cần cảnh giác thế, truy sát con chỉ là hành động khua chiêng gõ mõ mà thôi, bọn ta sao giết con được. Nghe xong, Hiên Minh bất giác mà nhìn quanh đại sảnh. Lúc này, chư vị trưởng lão liền có chút nhịn cười không được mà bật cười ra thành tiếng, có người mở miệng ra mà châm chọc hắn một chút. Ha ha ha, Minh Nhi, thẩm gia nếu muốn thì ngươi đã bị bắt về đây từ lâu rồi. Đúng đấy, tiểu Minh tử, một ngày ngươi còn mang huyết mạch thẩm gia thì dù có trốn đằng trời cũng không thoát được đâu. Ha ha ha. Càng nghe, hai mang thai hắn càng ngày càng đỏ lên. Thông minh như hắn bây giờ không lẽ còn không hiểu. Hắn bị lừa, bị toàn gia tộc lừa. Thẩm Hạo đưa tay lên, ra hiệu cho toàn bộ trật tự rồi hướng Hiên Minh giải thích. Thẩm gia chúng ta tộc nhân rất ít, ta ít nhiều cũng có quan tâm, ai muốn làm gì thì làm, chỉ cần đừng rước đại họa vào cho gia tộc thì ta vẫn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Sau đó, ánh mắt Lao có chút thâm ý nhìn hắn nói tiếp. Dĩ nhiên, bao gồm cả việc con cải họ. Kỳ thật, nếu không phải đến cảnh giới kia, cải họ hay không không quan trọng. Con hiểu rồi chứ? Hiên Minh gật đầu, ánh mắt mang chút ủy khuất mà nhìn lấy Lao, rồi nhìn quanh toàn đại sảnh này. Đáy mắt hiện lên chút vẻ không cam, hắn nói ra. Vậy tại sao lại đem danh ngạch của ta cho Tô gia? Thẩm Hạo gật đầu, Lao phất ống tay áo lên, một màn chắn vô hình xuất hiện bao phủ lấy hai người. Hiên Minh liền có cảm giác chuyện danh ngạch kia không đơn giản. Thẩm Hạo nói. Minh Nhi, con muốn vào Hạo Nhiên thư viện đến thế. Hiên Minh gật đầu. Thẩm Hạo không ngoài ý muốn, Lao nói tiếp. Vậy nếu ta nói con phù hợp ở một nơi khác hơn thì thế nào? Hiên Minh trầm mặc lại. Tựa hồ không biết có nên nói hay không. Cuối cùng cũng quyết định nói ra. Có người nói với ta, Man Sơn không hợp. Lời vừa ra, Thẩm Hạo có hơi biến sắc, lao mau chóng nói. Làm sao con biết cái tên ấy? Hiên Minh lễ phép đáp. Có người nói cho ta. Là ai? Thẩm Hạo gặng hỏi. Hiên Minh lắc đầu đáp. Ta không thể đáp. Thẩm Hạo thở dài, tựa hồ vẫn có chút nghi ngờ nhưng ở nhân gian này, danh tự Man Sơn không phải ai cũng biết đến. Suy nghĩ một hồi, lão hỏi. Người đó có nói lý do tại sao không? Hiên Minh lễ phép đáp. Người đó không nói. Thẩm Hạo suy nghĩ một đoạn thời gian rồi nói tiếp. Đáng tin chứ? Hiên Minh cười tươi, để lộ hàm răng trắng tinh, ánh mắt chứa đầy tình quang mà nói. Ta tin hắn. Chương 106, Hạo Nhiên hậu cục. Chiều tà buông xuống, ám cam trong chốc lát phủ lên toàn bộ Nguyệt Hải Thành. Đèn hoa của các cửa tiệm bắt đầu được răng lên. Đường phố tấp nập đông người, người qua người lại phi thường hối hả, phi thường nội vàng. Bóng của Hiên Minh đổ dài trên đường, hắn vừa đi vừa nhìn quanh một lượt, quan sát một chút nhân sinh. Trước đây hắn mang một lớp dịch dung, đi ngoài đường lại rất cẩn thận, không nhìn nghiêng ngó quanh như thế nào, khi đó hắn sợ bị lộ nên không dám làm ra bất cứ loại dị động nào cả. Nhưng bây giờ thân phận cũng đã lộ, tấm dịch dung kia cũng không cần phải mang nữa. Hiên Minh một lần nữa lại mang gương mặt thật của mình ra mà đối diện với thế giới, ngặt nỗi hình như không ai để ý đến hắn thì phải. Nếu Lân ở đây thì tất sẽ cho hắn một nhận xét đại loại như ăn mang thì bình thường không có gì nổi bật, ánh mắt thì có chút thuần thục, hiểu lời, nào có chỗ nào nhìn giống một tên công tử nhà giàu bại hoại. Nhiều lắm là giống võ phu có chút tướng mạo mà thôi. Ngoại hình có chút biến đổi là đúng nhưng không vì thế mà Hiên Minh phiền lòng, hắn cảm thấy rất vui. Trước đây, hắn luôn là trung tâm của sự chú ý, nào có thời gian mà quan sát nhân sinh như thế nào. Hắn không hiểu Khương Hy vì cái gì cả ngày đi đi lại lại xem sinh hoạt của dân chúng nơi đây. Thậm chí hiện tại khi đã xem qua, hắn cũng không hiểu. Mặc dù cảm giác không tệ nhưng chung quy lại thì có chút chán. Vừa trở về Điền Y Quán, Hiên Minh vừa nhớ lấy lời của lão tổ nhà hắn. Đêm nay tuyệt đối cẩn thận. Hắn không hiểu lời đó có nghĩa là gì. Hắn có hỏi kỹ hơn nhưng lão không nói, hắn cũng không thể đọc được bất cứ biểu hiện nào trên mặt lão. Hiên Minh khi đối diện với lão lại có cảm giác như đang ngồi với Khương Hy vậy, không thể nào nắm bắt được gì cả. Vừa đi vừa nghĩ, nghĩ một hồi hắn vẫn không thông, liền cảm thấy có chút mệt não, đành ném mọi chuyện ra sau đầu. Đồng thời, hắn cũng kiểm tra mặt dây chuyền trên cổ của mình. Đây là vật mà lão tổ đưa trước khi hắn ra khỏi thẩm phủ. Hiên Minh dù sao hiện tại cũng đã cải họ, không tiện ở lại nơi đó làm gì. Hắn cũng không còn là người của thế gia nữa, lão tổ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua việc cải họ của hắn. Lão chỉ nói về sau chiếu cố thẩm gia một chút. Chuyện này thì hắn đồng ý, hiểu lầm dù sao cũng đã hóa giải, để lại trong lòng cũng không có tác dụng gì. Còn về mặt dây chuyền kia, lão cũng không nói gì cụ thể cả nhưng khi ra khỏi cửa, hắn đã để ý đến sắc mặt của Thẩm Phong. Thẩm Phong lúc ấy dù có chút ngạc nhiên nhưng biểu hiện cũng không phải quá ghen tị. Hiên Minh liền nghĩ mặt dây chuyền này hẳn là một pháp khí phòng thân. Nhìn một hồi, hắn quyết định về hỏi Khương Hy một phen, xem thử đây là gì. Đối với mấy loại thường thức của tu chân này hắn còn phải học nhiều lắm. Hiên Minh thông minh nhưng chưa đủ sắc sảo cùng cẩn thận. Lúc đó, nếu hắn chịu di động con mắt xuống cổ của Thẩm Phong thì hắn sẽ phát hiện được mặt dây chuyền hắn đang đeo là cùng một loại với của Thẩm Phong. Đi một hồi, Tây Thành cũng qua, Bắc Thành cũng về, màn đêm cũng kéo đến, Hiên Minh vừa vặn mà trở về Điền Y Quán. Vừa khéo, thời điểm hắn về, Thứ Nương cũng đã làm cơm xong. Hai nhà năm người ăn uống rất vui vẻ, Hiên Minh sau hai ngày hảo tổn đi không ít sức lực tự nhiên ăn phi thường nhiều. Đến lần được mệnh danh là thúng cơm di động cũng phải cam bái hạ phong. May mắn là Tứ Nương có nhiều năm kinh nghiệm phục vụ thực khách, nàng tính toán rất kỹ lưỡng khẩu phần ăn của từng người, năm người vừa no, đồ ăn cơm canh cũng vừa vặn hết. Tối hôm ấy, Hiên Minh phi thường cao hứng mà ngồi cười suốt buổi ở trong phòng. Khương Hy dù muốn tập trung tu luyện cũng phải chịu thua, đành ngồi nghe hắn kể lại mọi sự hôm nay. Trận đấu thì hắn bỏ qua, đấu pháp giữa tu sĩ luyện khí cảnh với nhau rất nhàm chán, không có ý nghĩa gì với hắn cả. Hắn hiếu kỳ là ở chỗ Hiên Minh còn toàn thây bước ra khỏi Thẩm gia. Mặc dù Hiên Minh đối với Khương Hy rất trọng yếu nhưng trong lòng hắn quả thực vẫn có chút lo. Hắn dám chắc vị đạo sư từ Hạo Nhiên Thư Viện sẽ có hứng thú với Hiên Minh nhưng liệu rằng độ hứng thú đó có đủ để vị đạo sư đó đứng ra bảo hộ hay không thì hắn không chắc. Mỗi người có một cuộc đời riêng, có những trải nghiệm riêng, ánh mắt cùng tầm mắt tự nhiên sẽ khác nhau. Khương Hy bây giờ không còn như trước, hắn không nắm giữ quá nhiều thông tin, đành phải liệu mà đánh cược một phen. Thắng thì hắn lợi, thua thì xem như đầu tư lỗ vốn, tốn kém thời gian. Nhưng vạn lần không nghĩ đến, Hiên Minh trở về một cách lành lặn. Càng làm Khương Hy giật mình hơn là Thẩm gia không tính toán Hiên Minh, ngược lại còn rất cổ vũ hắn. Loại hình gia tộc này ở trên Huyền Đô Đại Lục đúng là hiếm thấy. Hiên Minh vui vẻ kể với hắn. Hy, ngươi biết không, lão tổ nhà ta vốn đã có sắp xếp trước cho ta. Khương Hy nghĩ một chút rồi đáp. Man Sơn. Hiên Minh cười gật đầu nói ra. Đúng vậy, ta không ngờ ngươi lại đoán đúng ý của lão tổ. Lúc đó người nghe được cũng rất ngạc nhiên. Ánh mắt Khương Hy có hơi mở, đoán đúng ý ba chữ này không nên nói loạn. Đúng ra thì hắn không có đoán, hắn chỉ là cảm thấy trong các môn phái có khả năng tiếp nhận Hiên Minh thì Man Sơn là thích hợp nhất. Nhưng nghĩ sâu xa hơn một chút thì Man Sơn sẽ không khai thác được tiềm năng rộng lớn của hắn. Cuối cùng, Khương Hy mới im lặng, để Hiên Minh đi tham dự Hạo Nhiên chiêu sinh. Thẩm gia lão tổ dám đem danh ngạch của Hiên Minh cho Tô gia tức lao chắc chắn đã biết thể chất của Hiên Minh là gì. Chỉ có thể chất này mới có thể khiến cho lão đổi ý mà thôi. Nhưng điều khiến Khương Hy trầm mặc là làm sao lão biết được chuyện đấy. Lão không phải thuộc thế hệ của hắn, làm sao có thể nhận biết được loại thể chất bá đạo kia. Trầm mặc một hồi, Khương Hy nói ra. Ngươi báo tên ta cho Thẩm lão tổ rồi. Hiên Minh vội vàng lắc đầu đáp lại. Không, không, ta không báo danh tự của ngươi cho lão tổ. Ngươi yên tâm. Khương Hy nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, nhìn rất lâu, phát hiện ánh mắt hắn không đổi, liền hài lòng gật đầu nói. Ừ. Tiếp theo nghĩ đến gì đó lại nói ra. Cởi áo ra, ta xem thử thương thế của ngươi thế nào. Hiên Minh gật gù, không hỏi nhiều mà tự động làm theo. Áo ngoài vừa thoát, Khương Hy bất giác hơi híp mắt lại mà nhìn về phía mặt dây chuyền kia, hắn hỏi. Cái gì đây? Nghe vậy, Hiên Minh nhìn xuống một lát. Lúc này hắn mới vỗ nhẹ đầu một cái mà nói. Quên mất, ta định hỏi, ngươi biết vật này là gì không? Khương Hy cầm mặt dây chuyền đó trên tay, lật qua lật lại một lát rồi hỏi. Cái này hẳn là Thẩm lão tổ đưa ngươi đi. Hiên Minh gật đầu. Khương Hy gật đầu đáp lại, kỹ càng xem qua một chút. Nghĩ nghĩ một hồi, hắn nói ra. Không chắc lắm, có cảm giác đã thấy ở đâu rồi. Ngươi đưa cho ta mượn vài ngày xem thử, nghiên cứu một chút hẳn sẽ nhớ ra. Hiên Minh nghĩ nghĩ một hồi. Hạo nhiên triêu sinh cũng đã kết thúc, từ đây đến ngày đi cũng cần đến nửa tháng nữa, chưa kể bây giờ bản thân hắn đang nằm dưới sự bảo hộ của Thẩm gia. Mặt dây chuyền này dù có là pháp khí thì đoạn thời gian này hẳn là không cần. Quyết định xong, hắn liền tháo dây chuyền ra mà đưa cho Khương Hy rồi nói. Ngươi xem đi. Trước ngày đi trả lại ta là được. Ừ, Khương Hy gật đầu rồi tiếp nhận lấy. Kế tiếp, hắn kỹ lưỡng xem qua thương thế của Hiên Minh. Quả thực hắn không bị thương mấy, dùng vài đạo hồi mệnh phù xem chừng cũng ổn định được thương thế. Xem xong, Khương Hy liền trở về lại giường của mình mà nghiên cứu mặt dây chuyền kia. Hiên Minh thấy vậy liền mỉm cười. Ngồi ngây ngốc một hồi, hắn liền quyết định đi tắm. Cho đến khi cửa tủ mở ra, sắc mặt hắn bất giác trở nên ngốc trệ. Hắn hướng Khương Hy mà nói. Hy, y phục của ta đâu? Khương Hy ngẩng đầu lên đáp. Ta để ở nhà tắm rồi. Ngươi bao lâu rồi không giặt đồ? Nghe vậy, sắc mặt Hiên Minh có hơi đỏ lại, hắn khụ khụ vài tiếng nói. Chuyện đó ngươi dùng linh lực một chút là được rồi, cần gì phải tự tay đi giặt? Khương Hy nhìn hắn như một thằng ngốc mà đáp lại. Ai bảo ta làm? Ta là ném cho Lân làm, ngươi khỏi lo. Ba chữ ngươi khỏi lo này còn làm cho Hiên Minh lo hơn. Ai chứ y phục của hắn mà rơi vào tên ngốc kia ai biết sẽ thành cái dạng gì. Thế rồi, hắn liền đi ra khỏi phòng mà hướng đến phòng tắm. Hiên Minh vừa đi, khoe miệng Khương Hy khẽ nhếch lên, ánh mắt như có như không xuất hiện quang mang đỏ hồng. Hắn thầm nói trong lòng. Cũng nên bắt đầu rồi. Ngoài trời rất tối, hôm nay phòng của Điền Đại Phu không sáng đèn. Lão cũng không ngồi tại bàn đá ở hậu viện mà tấu khúc cổ nhạc kia. Hiên Minh không biết Lão đi đâu nữa, rõ ràng là trước đó có ăn tối cùng mà. Chuyện này cũng khó trách hắn, bình thường Điền Đại Phu ít khi ra ngoài ban đêm, nếu có thì Lão đã đi từ sớm chứ không phải đợi ăn xong mới đi. Hắn sinh nghi cũng không phải chuyện gì lạ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn thầm nghĩ. Hẳn là ta đang nghi rồi. Vừa dứt lời, đôi tai hắn khẽ động, ánh mắt liền biến đổi mà bật lui lại. Một tiếng nổ đột ngột vang lên. Mảnh đất trước mặt liền nổ tung. Gạch, đá vỡ nát mà rơi tứ tung trên đất. Hiên Minh vận pháp lực lên mà phòng bị xung quanh, lúc này sắc mặt hắn liền chuyển thành âm trầm. Bởi xung quanh hậu viện bây giờ đã chi chít người, đếm sơ qua thôi cũng gần hai chục người rồi. Hắn lạnh giọng nói ra. Các ngươi là ai? Một tên trong số đó lộ diện ra, trên mặt nở một nụ cười tàn nhẫn mà nói. Thẩm Minh, để lại danh lạch, bọn ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Hiên Minh nhíu mày lại đáp. Danh lạch. Nó đã là của ta, các ngươi lấy cũng vô dụng. Tên kia liền bật cười nói lại. Ngu ngốc, ngươi cho rằng Hạo Nhiên chiêu sinh kết thúc rồi. Lời vừa ra, Hiên Minh có chút biến sắc, trong đầu liền nhanh chóng sâu chuỗi thông tin lại với nhau. Cuối cùng, hắn mới nhớ ra lời cuối cùng Thẩm Hạo nói là có ý gì, thế rồi hắn cắn răng mà chửi nhỏ một tiếng. Khốn kiếp. Tên kia cười lạnh nói ra. Bây giờ ngươi nhận ra thì đã muộn rồi. Sau đó hắn quay sang nói với đồng bạn. Động thủ. Lời vừa dứt, đồng loạt tất cả tu sĩ ở đây liền hướng Hiên Minh mà xuất thủ. Hiên Minh dưới tình thế bất ngờ này cũng không loạn, quần quần pháp lực của hắn trong chớp mắt được vận lên. Hắn cũng bắt đầu hướng bọn chúng mà xuất thủ. Ầm, ầm, ầm. Vô số thanh âm đấu pháp diễn ra ở bên ngoài. Còn Khương Hy lúc này ở trong phòng lại đang dùng linh thức mà bao phủ lấy mặt dây chuyền kia. Mặt dây chuyền này hắn đương nhiên biết, ban nãy chẳng qua là nói dối mà thôi. Tại sao Khương Hy lại nói dối? Đầu tiên phải nói đến Hạo Nhiên chiêu sinh kia. Tại sao sứ đoàn lần này lại lựa chọn nửa tháng sau mới di chuyển? Tại sao Hiên Minh dù đạt vị trí đầu rồi mà vẫn chưa nhận được phần thưởng mà bọn họ hứa hẹn? Đáp án rất đơn giản, đó là bốn danh ngạch kia chưa được chính thức chốt hạ. Chưa kể cuối đợt chiêu sinh ngày hôm nay, lão giả kia vẫn chưa thông báo chính thức kết thúc. Nếu theo như truyền thống của thư viện thì hẳn sẽ bắn pháo đông chúc mừng nhưng hôm nay lại không có, vậy nên Hạo Nhiên chiêu sinh vẫn còn tiếp diễn. Chỉ có qua đêm nay, kỳ chiêu sinh lần này mới chính thức kết thúc. Cái được gọi là để tu sĩ Tây Thành tự tranh chính là đây. Lôi đài chiến chỉ là một dạng công khai ngoại giới mà thôi, chân chính tu sĩ thì phải tự mình giết ra một đường mới được. Thứ hai, liên quan đến mặt dây chuyền này. Khương Hy vừa nhìn qua thôi cũng biết nó là pháp khí, hơn nữa còn thuộc loại phòng ngự. Cách dùng tương tự như tấm hắc lệnh của Điền Đại Phu. Chỉ có điều người luyện ra mặt dây chuyền này rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với người làm nên tấm lệnh bài kia. Khương Hy phải khó khăn lắm mới có thể đánh lừa được cảm khí của pháp khí này, khiến cho nó nghĩ rằng chủ nhân của nó hiện vẫn đang an toàn. Nếu Hiên Minh một mực mang mặt dây chuyền này thì đám tu sĩ ngoài kia đừng hòng nghĩ đến chuyện động đến được một sợi lông của hắn. Vậy nên hắn mới nói dối để giữ lấy cái dây chuyền này. Giữa lúc này, tiếng đấu pháp đột nhiên ảnh mắng đi, hẳn đã rơi vào giai đoạn đỉnh trệ rồi. Hiên Minh thở hừng hộp, nhìn trên đất mấy tên tu sĩ đã ngất đi, rồi tiếp đó lại nhìn mấy tên còn trụ lại. Ánh mắt bọn chúng lộ ra vẻ kinh hãi mà nhìn lấy hắn, nhưng đâu đó vẫn có thể thấy được ý cười. Bởi hao tổn gần chục người, Hiên Minh rốt cuộc cũng chịu thương. Trên thân hắn lúc này đã xuất hiện không ít vết chém, nhưng chung quy chỉ là vết thương ngoài da. Trọng yếu nhất là pháp lực của hắn bây giờ không còn nhiều nữa. Ban ngày hắn sử dụng thổ hành kinh tương đối nhiều để chiến với Liêu Liên Hoa cùng Đô Trường Sơn, chưa kể trước đó còn gắng gượng sử dụng để chống lại uy áp của Thẩm Hạo. Mặc dù bên ngoài không thấy nhưng thực tế cơ thể của hắn đã sớm chạm giới hạn rồi. Bây giờ còn phải đụng độ không ít tu sĩ như thế này, hắn dù trâu bò cũng trèo trống không nổi. Giữa lúc này, Khương Hy từ trong phòng nói ra. Cần ta giúp không? Mấy tên tu sĩ kia nghe thấy liền biến sắc mà nói ra. Cái gì, ở đây còn có người? Không cần quan tâm, người ngoài không thể nhúng tác. Là ai? Ra đây ngay. Khương Hy không trả lời bọn chúng, hắn đang đợi câu trả lời của Hiên Minh. Quả nhiên, Hiên Minh bật cười, đưa tay quẹt vết máu bên khỏe miệng ra rồi nói. Đợi một chút, ta xong ngay. Nói xong, hắn liền lấy ra Sơn Hà Phủ. Ban đầu hắn còn cố kỵ không sử dụng vì đây là Điền Y Quán, xa hơn thì đây là Bắc Thành. Nhưng bây giờ hắn không nghĩ nhiều đến thế, Điền Đại Phu cùng lần không biết đã đi đâu nhưng không ở đây thì tốt. Khương Hy thì khỏi phải đề cập đến. Điền Y Quán có sập thì bên Hạo Nhiên Thư Viện chắc chắn sẽ có đền bù thích đáng, chưa kể ở đây không phải còn có Phú Hào sao. Sơn Hà Phủ vừa ra, đám tu sĩ kia lập tức lao vào ngay mà xuất thủ, ký ức của bọn chúng về pháp khí này ngày hôm nay quá rõ nét, buộc phải tiên hạ thủ vi cường mới được. Hiên Minh cầm pháp khí dĩ nhiên khí thế sẽ mạnh hơn trước, pháp lực cũng hao tổn ít hơn. Qua một đoạn thời gian, số lượng tu sĩ đối thủ giảm dần, chỉ còn lại vẹn vẹn 6 người. Bọn chúng nhìn nhau một hồi rồi đồng loạt rút phù ra mà xuất thủ. Phi điểu hỏa phù. Phù lục bốc cháy mà hóa thành hỏa điểu liên tục tiến đến tấn công Hiên Minh. Mỗi con phi điểu lúc này không khác gì một trái bom cả, chỉ cần chúng chạm vào người thôi cũng phát nổ rồi. Tốc độ của chúng rất nhanh, Hiên Minh yếu nhất lại nằm ở tốc độ, đánh cắn răng mà quát lên. Thổ giáp thuật. Bàng bạc linh khí bùng nổ ra, pháp lực của Hiên Minh gia tăng trở lại, hữu hình hóa mà tạo thành một lớp màn óng ánh vàng đất thủ hộ cơ thể. Vô số tiếng nổ phát ra, trên thân Hiên Minh dần dần xuất hiện thêm nhiều vết thương mới, máu đổ ra ngày một càng nhiều. Nhưng lớp thổ giáp thuật vẫn không mất bởi thương tích đến từ ngay chính cơ thể của hắn. Trên làn da đồng của Hiên Minh lúc này đã nổi đầy gần xanh, có chỗ thì chịu không được nữa mà nổ tung ra. Toàn thân hắn bây giờ nội ngoại thương tích đều có đủ, gọi huyết nhân cũng không sai. Cơ thể hắn cuối cùng cũng chạm đến giới hạn rồi. Cho đến khi phi điểu dứt hết, Hiên Minh liền cắn răng mà dồn toàn bộ pháp lực cuối cùng của mình vào Sơn Hà Phủ. 6 tên tu sĩ kia đại tổn linh thức vì phi điểu hỏa phù lúc này cũng phải rợn người cả lên, bọn chúng liền đồng loạt xông về phía hắn, pháp lực linh lực đồng loạt xuất ra mà đánh. Hiên Minh vận hết sức mình mà quát. Nhất phủ bổ Sơn Hà. Bàng bạc pháp lực ép về 6 tên tu sĩ, tên nào tên lấy tái trắng cả mặt mày. Hai trong số đó vì đại tổn linh lực liền bị ép đến thổ huyết mà gục tại chỗ. Ngay lúc bọn chúng tưởng chừng như cá nằm trên thất thì dị biến phát sinh. Hành động của Hiên Minh bất chợt đình chỉ lại, bàng bạc pháp lực đột nhiên tiêu biến vào hư không, đôi mắt hắn run rẩy mà mở to, sâu trong ánh mắt hắn, một cỗ khí tức tử vong đống dưng xuất hiện. 4 tên kia không rõ chuyện gì vừa diễn ra nhưng cũng nhanh chóng chớp lấy cơ hội, xuất thủ mà đánh về phía hắn. Trong nháy mắt, một đạo máu xuất hiện bắn lên, ngực của Hiên Minh bị pháp khí xuyên thủng. Hiên Minh thổ huyết, hai chân gục xuống đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía căn phòng gần đó mà đổ gục. Tiếng quạ đêm từ đâu bỗng vang lên. Chương 107, Hiên Minh thân vẫn. Hiên Minh ngã gục trên đất, 4 tên tu sĩ còn tỉnh táo thì nhìn nhau một hồi rồi cẩn thận lại kiểm tra người hắn, lục qua lục lại một hồi. Một tên trong đó bất giác kinh hỉ mà nói với đồng bạn. Tìm thấy rồi. Vừa dứt lời, tên đó lấy ra một tấm ngọc bài màu trắng, trên đó được khắc phụ triện hai chữ thư viện, đây chính là danh lệch. Nhưng vui mừng không được bao lâu thì sắc mặt của 3 người còn lại có hơi biến đổi, tên đó nhanh chóng thu lại danh lệch rồi nói. Danh lệch để lát nói, các ngươi quên nơi đây còn người sao? Tuy là quên nhưng vẫn để lộ sơ hở tầm vài giây, các ngươi cũng đủ tự tin đấy, Khương Hy đột ngột nói ra. Lời vừa dứt, cả 4 bọn chúng đồng loạt giật mình xoay mình lại mà nhìn hắn, lắp bắp nói. Người từ bao giờ? Khương Hy mỉm cười không đáp, nhìn qua Hiên Minh nằm trên đất một chút rồi gật đầu, hướng 4 người bọn chúng nói. Bức tử được hắn, các ngươi cũng xem như có chút môn đạo. Nghe qua lời hắn, trong đầu bọn chúng không hẹn mà có cùng suy nghĩ, người đối diện này không hẳn là đối thủ, vậy nên thủ thế có chút hơi lỏng lẻo nhưng ánh mắt vẫn thủy chung nhìn về phía hắn mà cảnh giác. Khương Hy nói tiếp. Nhưng các ngươi chỉ đến đây thôi. Vừa nói xong, không gian hậu viện liền có chút biến đổi, trên các xà gỗ, phiến đá, hành lang cùng nền sân dần dần xuất hiện các chuỗi phù văn. Phù văn ra, quang mang hiện mà kết thành phù trận. Trận này tên gọi là định phù trận. Định phù trận vừa ra, toàn bộ những người ở đây trừ Khương Hy ra đều bị định thân ở một chỗ. Dù có cố bằng cách nào đi nữa thì trừ phi thực lực viễn siêu hắn mới có chút cơ hội thoát khốn được. Về cơ bản thì bốn tên kia bây giờ đã như cá nằm trên thớt rồi. Sắc mặt bọn chúng trong chớp mắt liền xám như cho tàn. Khương Hy cười cười nhìn bọn chúng rồi khẽ động linh thức. Linh thức của hắn vốn đã mạnh hơn rồi, chưa kể bọn chúng còn bị đại tổn do sử dụng phi điều hỏa phù ban nay nữa nên không khó để khiến bọn chúng bất tỉnh. Bốn thân người ngay lập tức ngã rạp xuống đất. Khương Hy không nhìn qua bọn hắn một chút nào mà thẳng tiến bước đến chỗ Hiên Minh. Thân người ngồi xổm xuống, một tay đưa ra vỗ nhẹ trên mặt Hiên Minh một chút. Sau đó hắn lật người Hiên Minh nằm ngửa ra, kiểm tra qua động mạch cùng hơi thở thế nào. Kết quả phát hiện Hiên Minh chết thật rồi. Khương Hy đưa tay lên ngực mà thì thào. Như đã hứa với ngươi hắn chết rồi. Trong chốc lát, cỗ hoán niệm kia lâu ngày không xuất hiện bây giờ như muốn bùng nổ mà vụt lên. Không đến một hơi thở, xung quanh Khương Hy đã tràn ngập một làn khói đen vô định. Làn khói đen này dĩ nhiên là hoán niệm kia, giờ phút này nó không còn tồn tại ở trong người Khương Hy nữa mà đã hữu hình hóa xuất hiện trước mặt hắn rồi. Hắn có thể cảm nhận được tâm trạng bây giờ của hoán niệm kia. Vui vẻ, hạnh phúc, thở phào nhẹ nhõm, thanh thản cùng giải thoát. Không đến mấy hơi thở sau, hoán niệm cũng dần dần tán đi mà hóa thành hư vô. Khí tức của Khương Hy theo đó liền không ngừng kéo lên, chu thiên linh lực trong chớp mắt lấy tốc độ không thể nào tưởng tượng nổi mà kéo thẳng lên 300 chu thiên. Tu vi từ luyện khí cảnh tầng 5 trực tiếp đột phá tiến vào luyện khí cảnh tầng 6 trung kỳ. Một bước đột phá này vốn đã hoàn toàn nằm trong dự định của Khương Hy. Chuyện này không hề liên quan đến tu luyện mà là tu tâm. Nếu xem tâm ma, hoán niệm như một loại bình cảnh thì khi hoán niệm được giải, tu sĩ sẽ đạt được một trạng thái gọi là thăng hoa. Có tu sĩ cả một đời không thể nào gặp được cơ duyên giúp mình thăng hoa chứ đừng nói là tự tạo ra cơ hội để thăng hoa. Khương Hy sống đủ lâu, hắn biết được đủ nhiều, tự nhiên có thể làm được điều đó. Thăng hoa qua đi, tu vi của hắn cũng tự động được ổn định luôn, căn bản không cần qua đả tọa làm gì cả. Đây chính là cái lợi của thăng hoa. Khương Hy vui vẻ một lát rồi nhìn về phía Hiên Minh mà nói. Ta xong rồi, bây giờ đến lượt ngươi. Nói xong, hai tay hắn liền bắt ấn lại với nhau. Một tiểu phù trận không rõ từ đâu mà xuất hiện quanh thân Hiên Minh, là vừa vặn mà xuất hiện quanh thân. Điều này nói rõ lên cái tiểu phù trận này đã được dựng lên từ trước. Việc Hiên Minh ngã tại đúng vị trí này vốn dĩ đã nằm trong dự liệu. Chuyện này nghi qua thôi cũng đã thấy kinh sợ rồi. Nhưng Khương Hy thì không, hắn là người đưa công pháp cho Hiên Minh tu luyện. Chiến kỹ, kinh nghiệm đấu pháp đều là hắn truyền dạy cho. Thử hỏi trên đời này có người làm sư nào không đi gốc trong bụng đồ đệ chứ, tất cả đều đi được hết. Chỉ là họ có chọn đi hay không mà thôi. Phu trận vừa lên, bàng bạc thiên địa linh khí từ lòng đất liền muốn xuống thiên. Thiên ở đây chính là Hiên Minh. Thiên địa linh khí nhập thể, cơ thể huyết nhân của hắn trong chốc lát mà sáng lên. Kế tiếp, Khương Hy từ trong giới chỉ mà rút ra hàng chục đạo hồi mệnh phù rồi vận linh thức lên mà chữa trị cho Hiên Minh. Khương Hy không phải mấy tay mơ mua phù ở Tây Thành, hắn là phù sư, tự nhiên nắm rõ cách để sử dụng hồi mệnh phù so cho hiệu quả nhất. Nguyên tắc rất đơn giản, bệnh ở đâu thì trị ở đó. Thông qua linh thức của mình, Khương Hy khéo léo dẫn dắt từng đoàn sinh mệnh khí kia mà chữa trị từng vết thương cho Hiên Minh. Trị thương xong, hắn liền tập trung linh thức mà dẫn toàn bộ sinh mệnh khí tiến vào trái tim của Hiên Minh. Vết thương chí mạng của hắn là nằm ở tim, hơn nữa lại còn là pháp khí xuyên tim, Khương Hy bắt buộc phải tập trung toàn lực mới được. Một người đã chết liệu có thể hồi sinh được không? Câu này rất khó để trả lời bởi hồi sinh người chết là đi ngược lại với quy luật của tự nhiên, đi ngược lại với vòng tuần hoàn sinh lão bệnh tử. Nhưng trên khắp đại lục này không thiếu kẻ đang tìm cách để hồi sinh lại người chết đâu. Tuy nhiên, đi ngược lại liệu có đồng nghĩa với không thể không thì không ai dám chắc cả. Duy chỉ có một điều mà nhiều đại cường giả tin tưởng đó chính là không có gì là tuyệt đối cả. Trường sinh trong lịch sử vốn là chuyện viễn vong nhưng ngày nay thì sao? Mấy lao quái vật sống trăm năm, thậm chí là ngàn năm ở trên huyền đô đại lục này không thiếu. Sống lâu cũng không thể sống mãi, sớm muộn sẽ có một ngày phải chết. Từ đó, Khương Hy nghiệm ra rằng liệu cái chết có phải là tuyệt đối không? Đời trước hắn không biết được bởi không ai điên mà tự tìm chết để xem câu trả lời. Nhưng may mắn, hắn đã chết và cũng đã sống lại. Như vậy không phải nói, chết không phải là điểm kết thúc, chắc chắn còn cách để người chết quay trở lại. Vì vậy, hắn mới lao tâm khổ tứ mà bày ra sát cục này. Một sát cục để giết rồi hồi sinh Hiên Minh. May mắn, Hiên Minh đáp ứng được điều kiện để quay lại với cuộc sống, chỉ là hiện tại Khương Hy không đủ sức, hắn phải chờ người kia đến mới được. Thời điểm Hiên Minh đang hấp hối, trên bầu trời Nguyệt Hải Thành, một đạo hoàng quang như tên bắn mà tiến về phía Tây Thành. Đột nhiên, từ đâu đó đông dưng xuất hiện một đạo thanh quang cản trở. Hai đạo quang mang này trong chốc lát liền cuốn lấy nhau một hồi rồi tách ra ở hai nơi riêng biệt. Quang mang tàn đi, bóng người cũng dần hiện ra. Thẩm gia lão tổ Thẩm Hạo mang cái nhìn thâm trầm hướng về phía đạo thanh quang kia mà nói. Mai đạo sư vì sao lại cản trở lão phu? Đoàn thanh quang kia không ngờ lại là Mai đạo sư từ Hạo Nhiên thư viện. Nàng nhìn Thẩm Hạo một chút rồi cảm khái nói. Thẩm đạo hữu không hổ danh là cường giả hóa nguyên cảnh, ta quả thực không bằng. Sau đó nàng hướng lão nói tiếp. Mong đạo hữu thứ lỗi cho, Hạo Nhiên chiêu sinh vẫn chưa kết thúc, đạo hữu không thể can dự. Thẩm Hạo híp mắt lại, hùng hồn uy áp trong chớp mắt ép về phía Mai đạo sư mà nói. Vậy nếu ta cưỡng chế xông qua? Uy áp kim đan cảnh đỉnh phong của nàng ngay lập tức bùng lên mà phản kháng, nhưng nhìn qua thì vẫn yếu thế hơn hẳn so với Thẩm Hạo. Đây chính là khoảng cách của kim đan cùng hóa nguyên. Thái dương nàng bất giác mà đổ một giọt mồ hôi, nàng bình tĩnh đáp lại. Vậy thì ta sẽ nhường lại cho Trương lão. Lời vừa ra, trong lòng Thẩm Hạo liền lộp độp một tiếng, bất giác, lao quay đầu mà nhìn về phía phủ thành chủ. Mặc cho khoảng cách giữa hai bên đủ xa nhưng bây giờ lão hoàn toàn có thể cảm nhận được cặp mắt kia đang nhìn về phía mình. Lão liền cắn răng mà tọa lạc trên pháp khí của mình, chờ đợi thời gian Hạo Nhiên chiêu sinh kết thúc. Từ trong giới chỉ, lão lấy ra một miếng mệnh bài đã nát, trên đó ghi hai chữ Thẩm Minh. Thẩm Hạo nhìn về Bắc Thành đầy lo lắng, trong lòng liền tự trách mình không thôi. Phủ thanh chủ. Trương lão nhìn về hướng bầu trời, khóa vị trí của Thẩm Hạo lại, trong lòng mang chút dự tính. Một lát sau, lão nhìn về thạch thất ở sau lưng mà nói. Ngươi đã biết lão vào hóa nguyên. Thanh âm từ trong thạch thất truyền ra. Không. Ta chỉ mới biết ngày hôm nay mà thôi. Trương lão đưa tay lên sờ lấy bộ râu của mình, ánh mắt lộ rõ đăm chiêu mà nói. Ngươi có biết lão đang tính toán gì không? Thanh âm đáp. Trăm năm qua Thẩm gia không có gì dị động, Thẩm Hạo cũng không làm ra đại động tác gì cả. Trương lão nói. Ý ngươi là lão rất điệu thấp. Thanh âm một hồi sau mới đáp lại. Hẳn là vậy. Trương lão nghe xong, ánh mắt lại chuyển về bầu trời mà suy nghĩ. Bản thân lão là đại quan triều đình, lại càng là tu sĩ nguyên anh cảnh. Lão không đợi nào để dưới trướng mình xuất hiện một nhân tố bất ổn được. Nguyệt Hải Thành mặc dù là đại thành nhưng so với các đại thành thật sự của Đại Nguyệt Hoàng Triều thì lộ ra yếu thế rất nhiều. Đầu tiên là vì thành chủ không phải nguyên anh cảnh. Thứ hai là các thế lực có kim đan cảnh lại không đến 10 nhà. Cuối cùng là có nhân tố bất ổn. Trong ba điều trên, điều cuối cùng là điểm chết của bất cứ tòa thành nào. Kim đan cảnh trung kỳ đỉnh cùng hóa nguyên cảnh là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Bởi hóa nguyên cảnh đã rất gần với nguyên anh rồi. Chỉ cần đạt được cơ duyên thích hợp, đột phá nguyên anh cũng không phải là nói chơi. Nghĩ một hồi, Trương lão mở miệng nói tiếp. Ta giết hắn được chứ? Thạch thất im lặng, đến gần 5 phút sau mới hồi đáp trở lại. Không cần. Nghe được câu trả lời, Trương lão liền thở dài ra một hơi rồi không nói gì nữa. Một đoạn thời gian sau, bầu trời dần dần thoáng đãng hơn, mây cũng dần tản đi, để lộ ra vầng trăng sáng kia. Mai đạo hít một ngụm thanh khí rồi nói. Hạo Nhiên chiêu sinh đã kết thúc, Thẩm đạo hữu có thể đi được rồi. Thẩm Hạo nghe vậy, liền động niệm mà bay về phía Điền Y quán ngay tắp lự. Lấy cảnh giới của lão, không được hai hơi thở đã nhẹ nhàng đáp xuống hậu viện rồi. Vừa đến hơi, ánh mắt lão liền có chút động vì lão đã nhập trận. Ngặt nỗi trận này không thể nào ngăn lão được, nhưng trận pháp của tu sĩ xuất hiện tại Bắc Thành không phải là chuyện bình thường. Dẫu vậy, tất cả chuyện này tạm thời lão không tính toán. Lúc này, trang cảnh nơi đây quả thực có chút lộn xộn, người người nằm nổn ngang đến trướng cả mắt. Lão tập trung chú mục vào mỗi Hiên Minh cùng thiếu niên nhân lạ mặt nào đó. Lão có thể nhận ra rõ ràng, Hiên Minh bây giờ đã không còn thở nữa nhưng hành động của thiếu niên nhân đó lão lại biết. Thẩm Hạo đến, Khương Hy đương nhiên không biết, tầm mắt của hắn có cao thì cũng không thoát khỏi được sự chênh lệch về cảnh giới. Cho đến khi Thẩm Hạo mở miệng thì hắn mới giật mình mà để ý. Ngươi là ai? Thẩm Hạo hỏi. Đây là lần đầu tiên Khương Hy nhìn thấy lão nhân này. Hắn không biết đây là ai cả nhưng cảm giác của người này cho hắn chỉ toàn là tử vong mà thôi. Người này tuyệt đối giết chết được hắn. Khương Hy suy nghĩ một chút rồi nói ra một vài khả năng có thể. Người là thành chủ mới. Thẩm Hạo lắc đầu. Thẩm gia lão tổ. Thẩm Hạo gật đầu, ánh mắt càng ngày càng ngờ vực mà nhìn hắn. Khương Hy nhìn thấy lão nhân xác nhận liền thở ra một hơi. Hắn không tin có người dám đi mạo danh hai người kia được, vậy nên cái gật đầu này có độ tín nhiệm khá cao. Hắn nói ra. Vãn bối là người quen của Minh nhưng chuyện đó để sau. Thẩm lão tổ người lại giúp vãn bối một chút. Thẩm Hạo mặc dù không rõ ý tứ của người trẻ tuổi này nhưng hành động của Khương Hy rõ ràng là cứu người, hơn nữa còn là cứu hậu nhân của lão, lão không giúp không được. Truyền lại quyền khống chế hồi mệnh phù cho Thẩm Hạo xong, Khương Hy liền nhanh chóng lấy huyết dịch trong giới chỉ ra mà bổ sung cho Hiên Minh. Thẩm Hạo nhận ra đám huyết dịch kia nên chủ động đặt nghi vấn. Người quen lão điển? Khương Hy đáp. Vãn bối sống tại đây. Thẩm Hạo gật đầu, ra là đệ tử của lão điển. Vậy thì huyết dịch này từ đâu ra cũng đã giải thích được rồi. Hai người một già một trẻ cùng nhau mà bổ sung sinh mệnh cùng huyết khí cho Hiên Minh. Cả hai người đều rất tập trung, rất cẩn trọng, không ai nói với nhau một lời nào cả, chỉ riêng phần mình mà làm nhiệm vụ thôi. Cho đến gần một giờ đồng hồ sau, Hiên Minh cuối cùng cũng thở lại. Chương 108, đau đớn triền miên. Hiên Minh thở lại, Khương Hy cùng Thẩm Hạo đồng loạt mà thở ra một hơi nhẹ nhõm. Khương Hy lẩm bẩm. Cuối cùng cũng chịu thức tỉnh. Thẩm Hạo nghe vậy liền nhìn hắn thật kỹ một chút, một bên vẫn không ngừng thôi động sinh mệnh khí của hồi mệnh phù đưa vào cơ thể Hiên Minh. Một lát sau lão nói ra. Ngươi không sợ hắn chết? Khương Hy nhìn lão, mỉm cười một chút rồi nói ra. Đại địa chi thể chết không được. Thẩm Hạo trầm người lại, một áp lực vô hình chợt đè ép người Khương Hy xuống. Toàn thân hình hắn có chút co lại, ánh mắt hắn hơi mở ra mà nhìn lấy Thẩm Hạo. Thẩm Hạo có chút ngạc nhiên đối với người trẻ tuổi này. Đừng nói mà luyện khí cảnh, kể cả trúc cơ cảnh đứng trước mặt lão cũng phải run sợ, nào có chuyện thong thả như thế này. Chưa kể. Làm thế nào ngươi biết đến danh tự đó? Khương Hy không đáp. Lão lại tăng thêm một tầng áp lực nữa, lần này là trắng trợn dùng linh lực để ép. Khương Hy cảm thấy có chút hơi khó thở nhưng hắn vẫn trung thủy không trả lời. Thẩm Hạo lại tiếp tục tăng thêm một tầng áp nữa. Khương Hy vẫn không nói, lão lại cứ tiếp tục. Hai bên giằng co liên tục cho đến khi Khương Hy bị ép đến gãy mấy cái xương sườn cùng thổ huyết. Thẩm Hạo kiên trì hỏi thêm lần nữa. Làm thế nào ngươi biết danh tự đó? Khương Hy tiếp tục im lặng. Ánh mắt lão lướt qua vẻ hàn quang, linh lực xung quanh Khương Hy trong nháy mắt liền xoắn lại mà chấn gãy xương vai trái. Hắn khẽ rên lên một tiếng đau đớn. Thời gian cứ thế trôi qua, trên thân người Khương Hy không rõ đã có bao nhiêu vết thương nữa. Hơn nữa mỗi cái đều là cường lực xoắn nát. Lúc này trong đầu hắn đã không biết bao nhiêu câu mắng chửi Thẩm Hạo rồi nhưng chuyện này hắn không nên mở miệng. Người duy nhất lúc này phải mở miệng thì còn chưa tỉnh đâu, vậy nên hắn liền bồi Thẩm Hạo mà chơi trò kiên trì này. Nói về nhẫn thì hắn không thua ai, càng không thể nào thua một tu sĩ không phải nguyên anh được. Một canh giờ sau, Thẩm Hạo mang một ánh mắt không thể nào tưởng tượng nổi mà nhìn lấy Khương Hy. Hắn bây giờ so với Hiên Minh lúc đầu còn muốn thảm hơn, chỉ là không bị vết thương chí mạng mà thôi nhưng ví như huyết nhân cũng được rồi. Thẩm Hạo sống hơn 400 năm nay thì đây là lần đầu Lao chứng kiến được một tu sĩ luyện khí cảnh có thể chống đỡ với Lao lâu đến thế. Mà đừng nói là luyện khí cảnh, loại tra tấn tính theo từng giây, từng phút này đến trúc cơ cảnh cũng chịu không nổi nữa là. Khương Hy nằm trên đất, hơi thở có chút yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn sáng như tinh minh, hắn nhìn Lao mà thều thào nói. Thẩm Lao tổ không hỏi nữa sao? Nghe vậy, Thẩm Hạo hừ lạnh một tiếng, đến nước này lão còn cố chấp làm gì nữa, đánh phất tay xua đi toàn bộ áp lực kia. Kế tiếp lão nhìn qua Hiên Minh, xác định tình huống của hắn đã ổn định rồi mới thu đi đám hồi mệnh phù kia. Gọi là thu nhưng thực chất bây giờ hồi mệnh phù đã trở thành giấy lậu rồi, không còn giá trị sử dụng nữa. Tiếp theo, Thẩm Hạo nhìn qua Khương Hy một lần mà khen ngợi. Được lắm người trẻ tuổi, tâm tính của ngươi đủ đáng sợ, lão phu khâm phục. Sau đó lão nhìn vào mắt hắn mà nói tiếp. Linh thức của ngươi rất mạnh, mạnh đến vô lý, lão phu sống đến từng này tuổi còn chưa thấy ai cùng cấp mà sở hữu linh thức cường đại thế này. Nói đi, ngươi có âm mưu gì? Khương Hy có chút bật cười nhưng nụ cười của hắn rất nhanh liền méo đi, đau đớn trên khắp cơ thể cứ thế mà chuyển về não hải. Hắn nói, vãn bối sao có âm mưu gì được? Sắc mặt Thẩm Hạo không đổi, lão đưa tay ra hướng về phía hắn. Trong túi áo liền bay ra một vật, chính là mặt dây chuyền kia. Lão đưa thứ đó ra trước mặt hắn mà nói. Vậy tại sao thứ này lại ở trên người ngươi được? Nói đi, ngươi đối với Minh Nhi có âm mưu gì? Khương Hy nhìn lão một chút, nghĩ nghĩ một hồi rồi nói. Đợi Minh tỉnh rồi vãn bối sẽ nói. Nói xong, hắn liền nhìn sang Hiên Minh một chút rồi điều động linh lực của mình mà chữa trị cơ thể, đồng thời nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát. Khương Hy thiếp đi, định phụ trận cũng biến mất, tiểu phụ trận quanh thân Hiên Minh trong chớp mắt cũng tiêu biến. Thấy quang cảnh này, Thẩm Hạo liền có chút rung động, lao thực lòng khâm phục người trẻ tuổi này. Lão không ngờ được người này không những vừa chịu cực hình từ lão mà còn vừa duy trì phụ trận hỗ trợ trị thương thế cho Hiên Minh. Để làm được điều này, tâm tính phải 10 phần đáng sợ mới kháng nổi. Lão đặt tay lên ngực tự hỏi mình rằng ở cái tuổi ấy, lão có thể làm được như vậy không nữa. Nhìn Khương Hy một hồi, lão lẩm bẩm. Hay ta trách lầm hắn? Sau đó, lão lại lắc đầu. Kể cả chuyện kia có trách lầm thì người biết được thể chất của Hiên Minh tuyệt không bình thường, không nên lơ là với những người như thế. Quyết định việc của Khương Hy xong, lão nhìn qua gần 20 tu sĩ khác đang nằm ở đây, ánh mắt lướt qua nồng đậm sát khí. Mặt trời dương lên tận trời cao, cuộc sống thường ngày của phàm nhân vẫn như cũ mà tiếp tục. Nếu có khác biệt thì len lỏi trong các cuộc trò chuyện nay đã có thêm chủ đề mới, đó chính là Hạo Nhiên Chiêu Sinh. Hạo Nhiên Chiêu Sinh về cơ bản chính là một loại đại hội khai sáng cái gọi là tiên nhân trong mắt phàm nhân thực hư ra sao. Tiếp một cái là những câu chuyện này qua từng người thì lại thành những dị bản khác nhau, thật giả lẫn lộn không biết đâu mà lần. Duy chỉ ở Bắc Thành thì dấy lên một chút tin đồn. Bởi đêm qua có người nghe thấy tiếng đánh nhau, không biết là ở đâu. Sáng hôm nay thì không ai phát hiện ra chuyện gì kỳ lạ cả, đến một vết nứt cũng không có thì đánh nhau ở đâu đây. Lời ra lời vào, lời tới lời lui, cộng thêm cả chuyện Hạo Nhiên Chiêu Sinh nữa thì không đến một tuần, chuyện này cũng vô thanh vô tức mà biến mất đi. Điền Y Quán. Ở trong phòng, đôi mắt Khương Hy từ đêm tối chuyển sang có chút nhuệ rồi dần sáng tỏ. Toàn thân hắn không cách nào có thể cử động được, trong đầu hắn liền tự động xuất hiện những hình ảnh ngày hôm qua, hắn liền thở dài một hơi. Động thái này của hắn rất nhỏ nhưng lại khiến người bên cạnh để ý trong chớp mắt, một gương mặt quen thuộc đống dưng xuất hiện trước mặt hắn, nở một nụ cười phi thường tươi mà nói. Hy, ngươi tỉnh rồi. Ra là Hiên Minh. Khương Hy thầm nghĩ. Hắn đáp,